Chương 97 dư ba vị bình truy sát lại Khải, chương 97 dư ba vị bình truy sát lại Khải. Phù không đảo kim loại bong thuyền tại trong gió đêm có chút rung động, giống như là một đầu mới vừa từ trong ngủ mê đánh thức cự thú. Diệp Vô Trần đứng đang phi hành pháp khí bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay cái kia đạo xanh đen xen lẫn linh văn. Nó giống như là vật sống giống như tại hắn dưới làn da chậm rãi du tẩu, khi thì băng lãnh như sắt, khi thì nóng bỏng như lửa. Người còn tốt chứ? Vân Sơ Giao nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói cất giấu một tia lo lắng. Diệp Vô Trần gật đầu, đem tay áo kéo xuống che lại cổ tay, không có việc gì. Mạc Thiên Cơ tựa ở tay máy móc trên ghế, máy móc mắt giả hồng quang yếu ớt lóe ra. Hắn nhìn qua ba người sắp rời đi phương hướng, thấp giọng nói, "Nhớ kỹ, đừng để bất luận kẻ nào tới gần ngươi linh văn hạch tâm, đặc biệt là những cái kia mang theo cực hàn khí tức đồ vật." Diệp Vô Trần nhìn hắn một cái, không nói chuyện, chỉ là đem tinh đồ la bàn thu vào trong lòng. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên tối một cái chớp mắt, không phải mây đen che đậy ánh trăng, mà là một loại nào đó bóng ma khổng lồ từ không trung lướt qua. Ngay sau đó, một đạo lạnh lẽo thấu xương từ bốn phương tám hướng ập tới, phản phất toàn bộ không gian đều bị đông lại. Tới Mạc Thiên Cơ đột nhiên đứng lên, tay máy móc ghế dựa phát ra một trận bánh răng cắn vào tiếng vang. Một giây sau, phù không đảo không khí bốn phía đột nhiên ngưng kết thành sương, sương mù màu trắng từ trong hư không quần quần mà ra, xen lẫn bén nhọn tê minh cùng rít gào chậm chậm. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, tay phải đã ấn lên bên hông sáo trúc. Tuyết yêu tộc, Vân Sơ Giao thanh âm căng cứng, bọn hắn làm sao lại lời còn chưa dứt, ba đạo thân ảnh đã từ trong hàn vụ phá không mà đến. Người khoác bạch lân trường bào tuyết yêu chiến sĩ cầm trong tay băng nhận, thân hình linh động như quỷ mị, trong nháy mắt liền tới gần phù không đảo biên giới. Mục tiêu là Diệp Vô Trần một người, trong đó thấp giọng tên ngữ, trong cổ nhấp nhô thanh âm như là lưỡi rắn thổ tín. Cản bọn họ lại. Mạc Thiên Cơ hét lớn một tiếng, phất tay 72 cái cơ quan thú hạch tâm đồng thời sáng lên, hóa thành lưu quang màu bạc phóng tới địch nhân. Đợt thứ nhất giao phong bộc phát đến cực kỳ tấn mãnh. Cơ quan thú trên không trung biến hình gây dựng lại, hình thành thủy hỏa lưỡng nghi trận, đem đánh tới tuyết yêu bước lui mấy bước. Nhưng những này tuyết yêu hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, trong tay băng nhận bạch ra quỷ dị đường vòng cung, tại trong không khí lưu lại từng đạo màu lam nhạt phù văn quy tích. Bọn hắn đang dùng hàn độc ăn mòn cơ quan năng lượng. Mạc Thiên Cơ biến sắc. Quả nhiên, cơ quan thú vận chuyển lên bắt đầu trì trệ, nguyên bản trôi chạy động tác trở nên ngừng lại, thậm chí có chút trực tiếp ngừng chuyển, dừng tại giữa không trung. Diệp Vô Trần cắn răng, thể nội linh văn ẩn ẩn làm đau. Hắn có thể cảm giác được hàn độc ngay tại thuận kinh mạch lan tràn, loại kia băng lãnh xúc cảm tựa như vô số cây châm nhỏ tại trong mạch máu du tẩu. Ta đến. Vân Sơ Giao một bước tiến lên trước, ống tay áo ngân châm tề phát, ba viên băng phách ngân châm tinh chuẩn đâm vào tuyết yêu cổ họng, đem nó tại chỗ đóng đinh tại mặt đất. Nhưng càng nhiều tuyết yêu đang từ bốn phương tám hướng ập tới, hàn vụ càng ngày càng đậm, cơ hồ che đậy tất cả ánh mắt. Bọn hắn không chỉ là đến so xét. Mạc Tiên Cơ trầm giọng nói, đây là tập kích. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống thể nội bốc lên hàn ý, đưa tay huy động sáo trúc. Một đạo linh lực ba động thuận thân địch chấn động mà ra, đánh nát mạng lớn hàn vụ. Ngay một khắc này, hắn linh văn đột nhiên nhảy lên kịch liệt một chút, trong thức hải thiên cơ mô văn hệ thống giới diện chợt lóe lên, kiểm tra đo lường đến cực hàn ăn ngọn, phát động mô văn thủy hỏa lưỡng nghi văn tự động diễn hóa trước mắt trạng thái, trong dung hợp, thủy hệ không trọn vẹn, hỏa hệ không ổn định, đề nghị điều chỉnh vận hành đường đi, lấy băng tinh làm môi giới, kích phát nội hỏa phản phệ tin tức giống như thủy triều tràn vào trong đầu. Diệp Vô Trần cơ hồ là bản năng làm ra phản ứng, hắn tay trái ấn ở ngực linh văn, lòng bàn tay phải xoay chuyển, một đạo xích hồng sắc linh lực lặng yên hiện hiện. Ngươi điên rồi sao? Vân Sơ Giao kinh hô, ngươi bây giờ kinh mạch còn rất yếu đuối. Không điên, sống không được. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, tiếp theo một cái chớp mắt, lòng bàn tay hỏa diễm ầm vang nổ tung, liệt diễm tại trong hàn vụ thiêu đốt, tựa như một đóa nở rộ xích liên, trong nháy mắt bốc hơi mảng lớn xương trắng. Tuyết các yêu phát ra thống khổ gào thét, nhao nhao lui lại, nhưng bọn hắn lui bước chỉ kéo dài một lát. Tìm được. Một cái thanh âm khàn khàn từ trên cao truyền đến, ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu vàng phá không xuống. Phệ hồn kim tầm bản thể. Nó so trước đó to lớn hơn, thân thể bao trùm lấy lít nha lít nhít phù văn màu máu, mỗi một phiến lân giáp đều tại thôn vệ lấy trùng quanh linh lực. Nó không có công kích bất luận kẻ nào, mà là thẳng đến Diệp Vô Trần mà đến, hai cánh triển khai, mang theo một trận gió canh. Nó muốn đoạt đi mảnh vụn tinh đồ. Mạc Thiên Cơ gầm hét. Diệp Vô Trần con ngươi đột nhiên co lại, không còn kịp suy tư nữa, thể nội linh văn bị cưỡng ép kích hoạt, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ lưng lồ lên, hóa thành một đạo bão kim loại quét sạch mà ra. Kim tầm tiến đụng vào trong gió lốc, phát ra một tiếng rít, thân thể bị xé nứt ra một đạo vết máu. Nhưng nó cũng không dừng lại, ngược lại mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra sâm bạch răng nanh, hướng Diệp Vô Trần ngực tắt tới. Coi chừng. Vân Sơ Giao phi thân chặn đường, lòng bàn tay ngưng ra một mặt băng thuẫn. Giang giác. Băng thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn, nhưng nàng cũng tranh thủ đến thời gian. Diệp Vô Trần trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, cắn chốt lưới, một ngụm tinh huyết phun tại lòng bàn tay linh văn bên trên. Cái tia đạo linh văn lập tức bộc phát ra tia sáng chói mắt, một đạo chưa bao giờ nắm giữ qua võ kỹ hình thức ban đầu, ở trong cơ thể hắn chậm rãi thành hình. Đó là một loại dung hợp thôn vệ chi lực cùng tinh đồ pháp tắc tiên giai võ kỹ hình thức ban đầu. Hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay nhắm ngay kim tẩm, một đạo ẩn chứa khí tức hủy diệt quả cầu năng lượng chậm rãi ngưng tụ. Đi. Quả cầu năng lượng rời khỏi tay, vạch phá không khí, mang theo làm cho người hít thở không thông uy áp ầm vang đánh tới hướng kim tẩm. Bành. Cả tòa phù không đảo cũng vì đó chấn động, kim tẩm phát ra thê lương kêu rên, thân thể cao lớn bị tạc bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào hòn đảo biên giới kim loại trên hàng rào, ném ra một cái cự đại lỗ hổng. Nhưng nó cũng chưa chết. Kim tẩm dãy rủa lấy bò lên, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, quay người trốn vào hàn vụ chỗ sâu. Nó chạy trốn. Vân Sơ Giao thở hào hiền nói, không phải trốn. Diệp Vô Trần xóa đi khóe miệng vết máu, ánh mắt băng lãnh, muốn đi viện binh. Mạc Tiên Cơ trầm mặc một lát, thấp giọng nói, các ngươi nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Diệp Vô Trần gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua cảnh hoang tàn khắp nơi phủ không đạo, trong lòng minh bạch, trận này truy sát vừa mới bắt đầu. Hắn nắm chặt sáo trúc, lòng bàn tay linh văn vẫn như cũ nhảy lên không ngớt. Phản phất đáp lại một loại nào đó không biết triệu hoán. Pháp khí phi hành lần nữa lên không, phá vỡ còn sót lại hàn vụ, hướng phía phương hướng tây bắc mau chóng bay đi. Mà tại phía sau bọn họ, phù không đảo bên trên lưu lại Tuyết Yêu thủ lĩnh cúi đầu nhìn xem trước ngực mình cốt sức, phía trên kia khắc lấy trấn giới bi đường vân, tham thẳm loại ánh sáng. Hắn thì thào nói nhỏ, kế hoạch bắt đầu. Sau đó, thân ảnh ẩn vào trong bóng tối. Chương 98 song trọng hình thái bản năng thôn vệ chương 98 song trọng hình thái bản năng thôn vệ phù không đảo treo ở bầu trời đêm, kim loại bong thuyền uốn lượn lấy Tuyết Yêu tộc lưu lại băng nước vết thương, hàn xương ngưng tụ thành vạn mèo phù chú. Ngẹn ngào tiếng gió đâm rách tàn phá cơ quan xương cánh, như vong hồn vừa khóc vừa kể lể. Diệp Vô Trần sắc lập tại sao băng pháp khí bên cạnh, lòng bàn tay tơ máu giống như linh văn chính lấy trái ngược lẽ thường mạch đập nhảy nhót, màu xanh đen đường vân chỗ sâu nổi lên yêu dị bừng tím, tựa như trong vực sâu mở ra một cái mắt rộng. Vân Sơ Giao đứng ở ba trượng bên ngoài, ngân châm vẫn treo ở ống tay áo, đầu ngón tay hàn khí ngưng tụ thành nhỏ bé băng điểm xoay quanh không đi. Nàng đỗng nhiên đưa tay bắt lấy chính mình huyền mạch, mạnh kia tuyết sắc dưới làn da, tơ vàng giống như cổ lão phủ chú như ẩn như hiện, giống như là bị phong ấn con ác thú mở ra lần tiến. Hắn đi thanh âm của nàng bọc lấy bộ băng, lưu ly trong con mắt chiếu ra sâu trong hư không bặm bẹo hàn vụ. Mạc Tiên Cơ dựa nửa bảo phế chôn vùi dưới cánh tay, máy móc mắt giả màu đỏ tươi đồng quang lúc sáng lúc tối. Hắn nhìn chăm chú phương tây dần dần trầm minh nguyệt, trong cổ lăn ra khàn khàn cảnh cáo, chớ có để cho người ta đụng vào ngươi linh hạch. Đặc biệt là, Sương Nguyên hô hấp. Lời còn chưa dứt, cả mảnh trời màn đỗng nhiên tối xuống. Đây không phải là bóng đêm giáng lâm, mà là một loại nào đó càng thêm to lớn tồn tại che đậy tinh thần. Không khí ngưng kết thành băng cát bã, trong hư không hiện ra vô số băng lam con người, ngàn vạn tuyết yêu tê minh đâm xuyên màn nhĩ. Vân Sơ Giao băng điệp ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời băng lăng mưa to. Tới. Mạc Tiên Cơ chôn vùi dưới cánh tay bắn ra bánh răng cắn vào rên rỉ, 72 mai máy móc hạch tâm tại quanh người hắn sắp xếp thành lịch bắt quái trận, lang quang như độc xà thổ tín. Ba cái tuyết yêu võ sĩ phá băng mà ra, Bạch Lân Trường Bảo chạy xuôi thể lòng hàn vụ. Người cầm đầu trong tay băng nhận cắt đứt hư không, màu lam nhạt phủ chú giống như rắn độc cuốn lượn trèo lên Diệp Vô Trần mũi ủng. Mục tiêu là hắn khàn giọng nói nhỏ tại xương vụ bên trong quanh quẩn, như là vô số băng lăng đụng nhau rít lên. Diệp Vô Trần tay phải đã để lại bên hông vệ hồn sáo trúc, thân địch đột nhiên nổi lên bóng mắt xích văn. Hắn cổ tay ở giữa linh văn tăng gọn, sâu trong thức hải hiện ra huyết sắc triệt văn, thiên cơ mô văn thủy hỏa đồng nguyên cướp. Tối lui. Vân Sơ Giao ống tay áo bắn ra 36 đạo tơ bạc, mảnh như sợi tóc lại xuyên thủng tuyết yêu mi tâm. Những thi thể này ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời băng phách độc trướng, những cơ quan thú quanh thân dâng lên quỷ dị khói đen. Mặc thiên cơ quan trận phát ra gào thét, 72 mai hạch tâm liên tiếp bạo liệt, bọn hắn đang dùng xương nguyên chú huyết ăn mòn linh hạch. Diệp Vô Trần trong cổ nổi lên mùi máu tươi, linh văn bên trong hàn độc chính thuận kinh mạch gặm nuốt trái tim. Hắn đột nhiên quỳ một chân trên đất, tay trái ấn ở đau nhức lồng ngực, lòng bàn tay phải lại ngưng ra một đóa xích kim nghiệp hỏa. Trong ngọn lửa kia hiện ra vạn bèo tinh đồ tàn ảnh, đương theo lấy bên thai nổ vàng cổ lão châm luôn, lấy băng là khí, nghịch luyện tiên lửa ngươi tên điên này. Vân Sơ Giao một trường chấn vỡ đánh tới Tuyết Yêu, đầu ngón tay băng thuẫn cũng đã hiện hiện mạng nện vết rách, kinh mạch của ngươi muốn đứt đoạn. Lời còn chưa dứt, huyết nguyệt phương hướng chuyển đến kim thiết anh minh, phệ hồn kim tẩm như che khuất bầu trời màu ám kim thuyền bẻ phá không mà đến, trên người ngạo nghệ màu đỏ tươi minh văn, hai cánh dương ra mang theo cương phong quyển nát toàn bộ hư không. Nó muốn đoạt tinh đồ tàn phiến. Mạc Tiên Cơ kéo đứt một nửa cánh tay máy, hóa thành xiềng xích cuốn về kim tẩm, lại tại chạm đến trong nháy mắt bị thôn vệ linh khí. Diệp Vô Trần cùng thiếu, trong mắt giấy lên tinh hỏa. Hắn nuốt vào đầu lưỡi tinh huyết, lòng bàn tay nghiệp hỏa bỗng nhiên cháy bùng, hóa thành chín đầu phần thiên hỏa lòng sông phá sương vụ. Những cái kia bị ngọn lửa liếm láp tuyết yêu phát ra không phải người tiêu thảm, toàn thân băng giáp từng khúc vỡ vụn, lộ ra dưới da phun trào sương mù xám. Kim tẩm ở trong biển lửa vặn vẹo gào thét, con ngươi màu đỏ ngòm khóa chặt Diệp Vô Trần. Nó đáp xuống sát na, không gian lại nổi lên gợn sóng, vậy căn bản không phải thực thể, mà là ước vạn đoán linh ngưng tụ thành huyễn ảnh. Lùi ra phía sau, Vân Sơ Giao vùng ra băng phách sợi tơ, lại tại chạm đến huyễn ảnh trong nháy mắt ngưng tụ thành băng điêu. Diệp Vô Trần lại đón cương phong sông lên trước, ngực linh văn vỡ ra một cái khe, bên trong dỉ ra kim quang như ngục lửa mãnh liệt. Hiến tế nghịch loạn thời không, hắn chợt quát một tiếng, tinh đổ la bàn ầm vang bạo liệt. Ngàn vạn tinh thần từ hư không rơi xuống, lôi cuốn lấy ngọn lửa màu vàng cùng vệ hồn kim tẩm chạm vào nhau. Bạo tạc sóng xung kích bên trong, tất cả mọi người nhìn thấy cái kia kim tẩm thân thể vỡ ra, vô số màu xám tàn hồn phun ra ngoài, lại tại chạm đến Diệp Vô Trần sát na bị hút vào hắn mi tâm. Kim tẩm trốn vào hư không lúc, phù không đảo triệt để sụp đổ. Vỡ vụn tấm kim loại ở giữa, một cái tuyết yêu thủ lĩnh đuốt ve ngực cốt sức, phía trên kia phù động trấn giới bi văn ngay tại dưới máu. Hết thể đều kết thúc lúc, hắn nhỉ non hóa thành một băng, gió đêm đưa tới phương xa thú giống. Sao băng pháp khí chở ba người xông vào huyết sắc tầng mây, Diệp Vô Trần lòng bàn tay linh văn như bận sống nhúc nhích. Tại hắn ý thức chỗ sâu, màu vàng tinh đồ cùng huyết sắc phù chú ngay tại dây dưa giao pH đối, dựng ra một cái đá quang minh lại tà ác con non. Phương xa cực quang chi địa, 72 đạo băng trụ phóng lên tận trời, lơ lửng giữa không trung cự hình băng quan đột nhiên đóng mở, tràn ra sền sệt hắc vụ. Chương 99 lôi âm chỉ dẫn cuối cùng chuẩn bị chương 99 lôi âm chỉ dẫn cuối cùng chuẩn bị phù không đạo rách nát kiến trúc tại trong gió đêm phát ra chói hai tiếng kim loại ma sát, giống như là tại nghẹn nào. Diệp Vô Trần đứng tại bàn điều khiển trước, lòng bàn tay linh văn có chút nhảy lên, giống tại đáp lại cái gì. Hắn cúi đầu nhìn xem đầu ngón tay quấn quanh linh lực màu đen, Cố Hàn Ý kia mặc dù bị Vân Sơ giao để lại, nhưng còn tại thể nội du đầu, giống rắn một dạng quẩn tại trong kinh mạch. Mặt ngươi sắc không tốt lắm. Vân Sơ giao từ phía sau đi tới, trong giọng nói có chút lo lắng. Trong tay nàng còn nắm một cây không thu hồi băng trầm, trên ống tay áo gợn nước tại dưới ánh sáng hiện ra lênh quang. Diệp Vô Trần không có quay đầu, chỉ là nắm chặt lại quyền, lòng bàn tay linh văn đi theo chấn một cái. Hắn có thể cảm giác được cái kia Cố Hàn độc đang từ từ phá hư linh văn ổn định, mà cơ giới linh văn bộ vị trọng yếu cũng ẩn ẩn làm đau, là Tuyết Yêu Hàn Vũ lưu lại. Không có việc gì, hắn thấp giọng nói, ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong thanh âm lộ ra điểm mệt mỏi. Mạc Thiên Cơ ngồi ở bên cạnh một thanh cơ quan trên đế, máy móc mắt giả lóe yếu ớt hồng quang. Hắn từ từ giơ tay lên, đem một viên cơ quan thú hạch tâm khảm tiến bàn điều khiển, bánh răng chuyển động thanh âm tại an tĩnh hoàn cảnh ở bên trong rõ ràng. Các ngươi đến mau rời khỏi, hắn tiếng nói khàn khàn, bọn hắn sẽ không chỉ một lần. Diệp Vô Trần gật gật đầu, ánh mắt rơi vào bàn điều khiển trung ương tinh đồ trên la bàn. Viên địa thanh đồng la bàn mặt ngoài hiện ra lang quang, tại lòng bàn tay của hắn lưu lại một cái nho nhỏ hình sao dấu. Giờ phút này, trên la bàn đường vân màu vàng chính một chút xíu hiện hiện, giống như là tại chỉ đường. Đại Lôi Âm Tự. Mạc Thiên Cơ bỗng nhiên mở miệng, manh mối ở nơi đó. Diệp Vô Trần nhíu mày, nhìn về phía hắn. 30 năm trước, ta cùng Tinh Tinh con, Hàn Nguyệt Tiên tử phong ấn võ thần tán cũ lúc, mượn đường Lôi Âm Tự. Mạc Thiên Cơ từ từ nói, trong chùa trong cấm địa, có một gốc cửu diệp băng sen, truyền thuyết là có thể giải vận động. Vân Sơ giao ánh mắt giật giật, có thể đó là Phật môn trong địa, ngoại nhân căn bản vào không được. Ta biết. Mạc Thiên Cơ gật đầu, nhưng tinh đồ đã kích hoạt, trên la bàn kim văn là thông thiên chi chìa. Diệp Vô Trần túi đầu nhìn xem la bàn, những kim tuyến kia sắc thực chính hướng phía tây kéo dài. Trong lòng của hắn có loại dự cảm, đây không phải một đầu đơn giản đường, càng giống là sự an bài của vận mệnh. Hắn hít sâu một hơi, nắm tay đặt tại trên la bàn, thử tỉnh lại tinh đồ cộng minh. Ngay tại linh lực rót vào trong ngay mắt, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh, một tòa treo tại Lôi Vân Trùng cổ tháp, tiếng chuông nhức hai, mơ hồ có thể nhìn thấy trước điện trên tấm bia đá khắc lấy chấn giới bi nửa bên đồ án. Hình ảnh chợt lóe lên, Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Ngươi thấy cái gì? Vân Sơ giao phát giác được sự khác thường của hắn, lập tức hỏi. Lôi Âm Tự hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm có chút câm, nó cùng chấn giới bi có quan hệ. Mạc Thiên Cơ thần sắc siết chặt, xem ra ngươi đã đụng phải chân chính bí mật. Diệp Vô Trần không nói chuyện, chỉ là nhìn mình chằm chằm tay. Linh văn nhảy lên tần suất giống như biến nhanh, giống như là cảm ứng được cái gì. Hắn nhất định phải nhanh chữa trị linh văn, không phải vậy con đường sau đó nguy hiểm trùng điệp. Bắt đầu đi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ gật đầu, lấy ra ba viên cơ quan thú hạch tâm, nhẹ nhàng khảm vào hắn phần lưng linh văn hạch tâm bộ vị. Bánh răng cắn vào tiếng vang lên, linh văn hạch tâm ba động dần dần ổn xuống tới. Nhưng chữa trị quá trình cũng không thuận lợi. Hàn độc còn tại ảnh hưởng, linh văn hạch tâm tại ổn định cùng mất khống chế ở giữa vừa đi vừa về lắc lư. Diệp Vô Trần cắn chặt răng, nổi gân xanh, mồ hôi theo gương mặt trượt xuống. Chống đỡ. Vân Sơ giao đưa tay đè lại bả vai hắn, đem một tia hàn khí rót vào trong cơ thể hắn, dùng Huyền Băng Quyết điều chỉnh linh lực lưu động. Đồng thời, trong thức hải của hắn hiện ra thiên cơ mô văn hệ thống giới diện, kiểm tra đo lường đến hàn độc lưu lại, linh văn hạch tâm bị hao tổn mô văn phủ không gian chứa đựng bắt đầu dựng lại, dự tính tiêu hao năng lượng, 100 trước mắt năng lượng dự trữ, 6 năm đề nghị, lập tức bổ sung năng lượng, nếu không chữa trị thất bại sát suất lên cao đến 18. Diệp Vô Trần ánh mắt trầm xuống, lập tức khởi động mô văn phủ cấp tinh chuyển hóa công năng. Hắn đem trước hấp thu tuyết yêu kiếp cho lấy ra, đầu nhập hệ thống. Một đạo hắc quang tại lòng bàn tay chớp động, kiếp cho bắt đầu phân giải, hóa thành từng sợi linh lực điểm sáng. Ngay tại chuyển hóa sắp hoàn thành lúc, một khối kiếp cho mảnh vỡ không hoàn toàn tan ra, vậy mà tại trong thức hải của hắn biến thành một câu mơ hồ nói nhỏ, Lôi Âm phía dưới, chân tướng ngủ say. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, con ngươi co vào. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, phát hiện Vân Sơ Giao đang theo dõi hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng. "Ngươi còn tốt chứ?" nàng nhẹ giọng hỏi. Diệp Vô Trần chậm rãi gật đầu, đem mảnh vỡ triệt để luyện hóa, linh lực điểm sáng rót vào linh văn hải tâm. Cơ giới linh văn rốt cục ổn định, nhảy lên cũng khôi phục bình thường. Hắn hít sâu một hơi, từ từ đứng lên. "Tốt," hắn nói. Mạc Tiên Cơ truyền đạt một tấm ố vàng địa đồ, phía trên vẽ lấy một đầu bí ẩn thông đạo, 30 năm trước, chúng ta chính là từ nơi này đi vào. Diệp Vô Trần tiếp nhận địa đồ, ánh mắt rơi vào trong đó một tờ nơi hẻo lánh, nơi đó viết một hàng chữ nhỏ, Lôi Âm phía dưới, võ thần chi tâm chưa tĩnh mịch. Trong lòng hắn chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Thiên Cơ. "Là ngươi lưu lại?" Mạc Thiên Cơ gật đầu, ánh mắt thâm trầm, lúc đó chúng ta coi là phong ấn hoàn thành, nhưng bây giờ nhìn, võ thần ý chí vẫn luôn tại. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, thu hồi địa đồ, nhìn về phía phương tây. Lôi Âm Tự, ngay tại cái kia phương hướng. "Đi," hắn nói. Pháp khí phi hành chậm rãi lên không, sông phá còn sót lại hàn vụ, về phía tây bay đi. Mà tại phía sau bọn họ, Phù Không Đảo bên trên, một tên tuyết yêu thủ lĩnh đứng tại kim loại hàng rào chỗ lỗ hổng, cúi đầu nhìn xem trước ngực cốt xước. Phía trên kia khắc lấy chân giới bi đường vân, chính hiện ra u quang. Hắn thấp giọng nỉ non, kế hoạch bắt đầu. Sau đó, thân ảnh biến mất ở trong hắc ám. Diệp Vô Trần đứng đang phi hành pháp khí biên giới, lòng bàn tay linh văn còn tại nhảy lên, giống như là tại đáp lại một loại nào đó không biết triệu hoán. Hắn nắm chặt sáo trúc, đốt ngón tay trắng bệnh. Nơi xa Lôi Vân quay cuồng, một vệt kim quang xẹt qua chân trời. Lôi Âm Tự, ngay tại Lôi Vân kia phía dưới. Chương 100, Hàn Đàm dị động nguy cơ mới chương 100, Hàn Đàm dị động nguy cơ mới pháp khí phi hành xuyên thẳng qua tại tầng mây ở giữa, gió đêm từ Lôi Âm Tự phương hướng thổi tới, mang theo hàn ý, ở trên bong thuyền ngưng tụ thành nhỏ vụ băng hạt. Diệp Vô Trần đứng ở đầu thuyền, lòng bàn tay linh văn có chút nhảy lên, giống như là cảm ứng được cái gì xa xôi đồ vật. Hắn cúi đầu nhìn xem cái kia đạo hiện ra lam quang phù văn, chân mày cau lại. Từ khi phù không đảo đánh một trận xong, loại này dị dạng ba động liền không có ngừng qua. Đặc biệt là hấp thu tuyết yêu kiếp cho, hoàn thành linh văn chữa trị về sau, loại kia cộng mình cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Người còn tốt chứ? Vân Sơ Giao thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, ngữ khí nhu hòa, nhưng nghe được ra nàng hơi mệt chút. Nàng đứng tại cửa khoang, xanh nhạt váy ngắn bị gió thổi đến nhẹ nhàng phiêu động, trên ống tay áo gợn nước đồ án tại mở tối sắc trời bên dưới như ẩn như hiện. Sắc mặt của nàng trắng bệnh, ánh mắt cũng có chút tan rã, hiển nhiên còn không có khôi phục lại. Người đang lo lắng Hàn Đàm sự tình, nàng lại mở miệng, trong thanh âm lộ ra điểm ấy nấy, là ta quá vọng động rồi. Diệp Vô Trần không lập tức trả lời, mà là từ từ xoay người, nhìn xem nàng. Hắn có thể cảm giác được, nàng cặp kia bích thủy linh đồng bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang lưu động, giống đáy hồ mạch nước ngầm. Ngươi cưỡng ép thi triển băng phong vạn lý là vì cứu ta, hắn nói, không phải lỗi của ngươi. Mạc Tiên Cơ từ trong khoang thuyền đi tới, máy móc mắt giả lóe lên một cái hồng quang, đánh gãy cho Mạc, Hàn Đàm xảy ra chuyện tin tức đã truyền đến Huyền Băng Cung, bọn hắn phái người đi cầu viện binh. Diệp Vô Trần thần sắc siết chặt, bước nhanh đi đến trước đài điều khiển, triển khai vừa lấy được mật tín. Trang giấy biên giới có chút biến thành màu đen, là dùng băng diễm si lâm thời phong bế, phía trên khắc lấy một viên băng điêu đồ đằng, đó là Huyền Băng Cung khẩn cấp liên lạc tiêu chí. Lệnh tùy mất khống chế, hàn mạch đứt gãy. Trần Giới Bi phát sáng hiện hắn thấp giọng nhớ tới, ngón tay dừng ở thực linh hải đáy giống nhau phát sáng trên mấy chữ này, lặp đi lặp lại bước ve. Mạc Thiên Cơ đứng tại bên cạnh hắn, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo vài phần nặng nề, Hàn Đàm cùng thực linh hải đáy ở giữa, khả năng có liên hệ nào đó. Nếu như phát sáng thật đến từ Trần Giới Bi, vậy đã nói rõ, có người muốn tỉnh lại nó, hoặc là chính nó tỉnh. Diệp Vô Trần chậm rãi nói ra. Trong khoang thuyền nhất thời an tĩnh lại. Chúng ta phải đi Huyền Băng Cung. Vân Sơ Giao đông nhiên mở miệng, ngựa khí kiên định, nơi đó là của ta nhà, cũng là ta lực lượng nơi phát ra. Nếu như Hàn Đàm xảy ra vấn đề, ta có thể phát giác được nhỏ bé nhất biến hóa. Diệp Vô Trần nhìn xem nàng, thần sắc phức tạp. Hắn biết nàng thực sự nói thật, nhưng cũng rõ ràng, nàng trạng thái hiện tại cũng không thích hợp hành động. Ngươi bây giờ quá hư nhược, hắn nói, Bích Thủy Linh Đồng còn tại phản vệ ngươi, tùy tiện hành động sẽ chỉ làm ngươi nguy hiểm hơn. Nhưng nếu như chúng ta không đi, Hàn Đàm có thể sẽ triệt để sụp đổ, nàng cắn môi một cái, mà lại, ta cảm thấy, cái kia phát sáng, nó giống như đang triệu hoán cái gì. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, lần nữa nhìn về phía lòng bàn tay linh văn. Quả nhiên, đạo phù văn kia làm quang so vừa rồi mạnh hơn một chút, phản phất tại đáp lại cái gì. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm một lát, lấy ra một viên cơ quan thú hạch tâm, cắm vào đài điều khiển mặt bên trong lỗ khảm. Ta có thể đổi đường thuyền, để pháp khí phi hành vòng qua tuyết yêu tộc tuyến phong tỏa, trực tiếp tiến vào Huyền Băng Cung bên ngoài, hắn nói, bất quá trước lúc này, đề nghị ngươi trước ổn định thể nội hàn động. Diệp Vô Trần gật đầu, nhắm mắt lại, khởi động mô văn phù cấp tinh chuyển hóa công năng. Hắn đem cuối cùng mấy hạt tuyết yêu kiếp cho đầu nhập hệ thống, linh lực điểm sáng cấp tốc tạo ra, thuận kinh mạch chảy vào linh văn hạch tâm. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ đan điền lan tràn ra, nhưng hắn cố nén không có nhíu mày. Ngay tại năng lượng sắp rót vào linh văn trong nháy mắt, trong đầu đột nhiên hiện lên một bức hình ảnh mơ hồ, sâu thẳm Hàn Đàm dưới đáy, một đoàn hào quang màu xanh lam xoay chậm chậm, giống tinh thần truy lạc nhân gian. Mà tại trong quang mang ương, mơ hồ có thể nhìn thấy một tấm bia đá hình dáng, trên đó đường vân, lại cùng hắn tại phủ không đảo thấy qua tinh đồ la bàn cực kỳ tương tự. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, Diệp Vô Trần đột nhiên mở mắt ra, thái dương đã chảy ra mồ hôi lạnh. Ngươi lại thấy được cái gì? Vân Sơ Giao lập tức phát giác được dị thường của hắn. Hàn Đàm dưới đáy, có một khối bia, hắn thấp giọng nói, cùng thực linh hải đáy trấn giới bi. Một dạng. Mạc Thiên Cơ nghe vậy, thần sắc lập tức nghiêm trọng. Xem ra, chúng ta không có thời gian do dự, hắn quay người đối với điều khiển viên hạ lệnh, quay đầu, tốc độ cao nhất tiến về Huyền Băng Cung. Pháp khí phi hành phát ra trầm thấp bù bù, động cơ phun ra màu lam nhạt hỏa diễm, thân máy hơi nghiêng, hướng phương bắc mau chóng bay đi. Bóng đêm dần dần dày, hàn phong cuốn lên bông tuyết, ở trên bong thuyền bay múa. Vân Sơ Giao tựa ở lan can bên cạnh, nhìn qua phương xa dần dần hiện hiện núi băng hình dáng, trong lòng không hiểu dâng lên một tia bất an. Nàng đưa tay đè lại cái trán, Bích Thủy Linh Đồng bên trong hiện lên một vòng quỷ dị ngân quang. Không thích hợp, nàng thì thảo, cái kia phát sáng, nó giống như đang mạnh lên. Diệp Vô Trần lập tức cảnh giác nhìn về phía nàng, ngươi nói cái gì? Nó đang mạnh lên, nàng lặp lại một lần, thanh âm có chút run rẩy, mà lại, nó tại ở gần. Đúng lúc này, bầu trời xa xa vỡ ra một cái khe, một đạo băng lánh làm quang sông phá tầng mây, bắn thẳng đến thương cung. Cái kia ánh sáng không phải từ mặt đất thăng lên, mà là từ trên trời rơi xuống. Pháp khí phi hành chấn động kịch liệt một chút, tất cả mọi người đứng không vững. Mạc Thiên Cơ lập tức bắt lấy lan can, máy móc mắt giả nhanh chóng quét hình thiên tượng biến hóa. Không phải Hàn Đàm, hắn thấp giọng nói, là địa phương khác. Chỗ nào? Diệp Vô Trần hỏi. Không rõ ràng. Mạc Thiên Cơ lắc đầu, nhưng có thể xác định là nó cùng Hàn Đàm phát sáng tần suất hoàn toàn tương tự. Vân Sơ Giao ngẩng đầu nhìn đạo lam quang kia, con ngươi có chút co vào, đây không phải hiện tượng tự nhiên, đây là lực lượng nào đó phóng thích. Diệp Vô Trần nắm chặt sáo trúc, đốt ngón tay trắng bệnh. Xem ra chúng ta không chỉ là muốn đối mặt Hàn Đàm vấn đề. Pháp khí phi hành tiếp tục tiến lên, đón cái kia đạo thần bí lam quang, lái về phía không biết trung tâm phong bạo. Mà tại Huyền Băng Cung phương hướng, Hàn Đàm chỗ sâu, phát sáng càng phát ra hừng hực, phản phất một loại nào đó ngủ say đã lâu tồn tại, ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Chương 101, Hàn Đàm vòng xoáy sinh tử vận tốc. Chương 101, Hàn Đàm vòng xoáy sinh tử vận tốc. Hàn phong lôi cuốn lấy toái tuyết nhào vào trên mặt, pháp khí phi hành ở trên không sóc này bên trong phát ra chói hai tiếng kim loại ma sát. Diệp Vô Trần đứng tại cạnh thuyền, dưới chân bong thuyền bởi vì linh lực không ổn định mà có chút rung động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Mắt hắn híp lại, nhìn chằm chằm từ trên trời giáng xuống đạo lam quang kia. Đây không phải hiện tượng tự nhiên, mà là vật gì đó đang thức tỉnh. Vân Sơ Giao tựa ở cửa khoang bên cạnh, sắc mặt so lúc trước càng tái nhợt, nguyên bản trong trẻo đôi mắt nổi lên một tầng quỷ dị màu bạc. Hô hấp của nàng yếu ớt, lại vẫn cố gắng thẳng tắp thân thể, không muốn để cho người ta phát giác dị thường. Ngươi không có khả năng tái sử dụng Bích Thủy Linh Đồng. Diệp Vô Trần thấp giọng nói ra, ngữ khí không thể nghi ngờ. Nàng cắn môi dưới, lông mi rung động nhẹ nhẹ, nhưng ta có thể cảm giác được. Nó đang kêu gọi ta. Ta nói không được là không được, hắn ngữ khí dứt khoát, phản phất sớm đã dự liệu được nàng sẽ nói như vậy. Mạc Tiên Cơ đứng tại khống chế trước sân khấu, mắt máy móc cấp tốc quét nhìn không trung năng lượng ba động. Thanh âm của hắn trầm thấp mà tỉnh táo, lại kéo dài thêm, Hàn Đàm liền muốn triệt để không kiểm soát. Chúng ta không có thời gian do dự. Diệp Vô Trần lại nhìn Vân Sơ Giao một chút, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Hắn hiểu được, như hiện tại không động thủ ngăn cản, nàng rất có thể sẽ bị nguồn lực lượng kia hoàn toàn dẫn dắt mà đi. Một khi ý thức mê thất, hậu quả khó mà lường được. Hắn chậm rãi đưa tay, đem một viên băng tinh phát châm đựng ở bên hai. Đó là nàng đưa cho hắn tín vật, bây giờ thành hắn duy nhất dựa vào. Ngươi lưu tại nơi này, hắn quay người đi hướng cạnh thuyền, bộ pháp kiên định, ta đi cứu ngươi. Vừa dứt lời, hắn liền thả người nhảy xuống phi thuyền, như mũi tên nhọn phóng tới Hàn Đàm. Tiếng gió gào thét ở bên tai lướt qua, thân thể cấp tốc hạ xuống, lạnh đến phảng phất ngay cả cốt tủy đều bị đông cứng. Trong cơ thể hắn linh văn chấn động kịch liệt, tựa hồ cùng Hàn Đàm chỗ sâu một loại nào đó tồn tại sinh ra cộng minh. Loại cảm giác này, tựa như chìa khóa rốt cuộc tìm được lỗ khóa. Ngay tại hắn sắp chạm đến mặt nước sát na, mặt hồ đột nhiên bốc lên, từng đạo màu lam quang lưu từ đáy nước phun ra ngoài, tựa như tinh thần rơi xuống trên mặt đất. Toàn bộ Hàn Đàm trong nháy mắt hóa thành vòng xoáy khổng lồ, thôn vệ lấy hết thể xung quanh. Hắn cắn chặt hàm răng ổn định thân hình, tại sắp sờ nước một cái trước mắt, lòng bàn tay linh văn bỗng nhiên sáng lên, một dòng nước nóng thuận kinh mạch lưu chuyển toàn thân. Hắn cấp tốc điều chỉnh tư thế, tránh đi vòng xoáy mãnh liệt nhất trung tâm, cả người như dao cắt vào mặt nước. Hàn ý lạnh lẽo trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều sắp bị đông cứng. Nhưng hắn không có dừng lại, lập tức điều động thể nội linh văn, hấp thu bộ phận hàn tùy đạo ngược vận chuyển, hình thành một cái nhỏ bé tầng bảo hộ, miễn cưỡng chống cự ngoại giới cực hàn. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được phía dưới truyền đến một trận yếu ớt ba động, là Vân Sơ Giao khí tức. Mặc dù suy yếu, nhưng sát thực đang không ngừng chìm xuống. Hắn lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía cố khí tức kia nhanh chóng bơi đi. Càng hướng xuống, tia sáng càng tối, thủy áp cũng càng nặng nề. Ngẫu nhiên có mấy đầu toàn thân trong suốt, quanh thân lấp lóe quang mang u lam kỳ dị loài cá từ bên người bơi qua, giống như là mảnh này Hàn Đàm dựng dục ra sinh mệnh. Hắn nín hơi tiến lên, nhịp tim dần dần tăng tốc. Hắn rõ ràng, cái này Hàn Đàm hơn ngàn năm không người dám tới gần, dưới đáy cất giấu cái gì không ai biết. Nhưng hắn rõ ràng hơn, thật sự nếu không tìm tới nàng, nàng rất có thể sẽ bị Hàn Tùy triệt để thôn vệ, vĩnh viễn ngủ say ở đây. Khi hắn lén tới chừng trăm trượng sâu lúc, phía trước đột nhiên hiện ra một đoàn quang ảnh mơ hồ. Đó là một tòa to lớn bia đá hình dáng, lặng lặng đứng sững ở đáy nước, trên thân bia khắc đầy phù văn cổ xưa. Những phù văn kia hiện ra quang mang u lam, cùng lúc trước trên trời tia sáng kia cực kỳ tương tự. Trong lòng hắn chấn động, đây là trấn giới bi chiếu ảnh. Còn chưa chờ hắn nghĩ lại, đoàn quang ảnh kia bỗng nhiên kịch liệt chấn động đứng lên, ngay sau đó, một cái thân ảnh quen thuộc từ bia ảnh bên trong hiện hiện, chính chậm rãi chìm xuống. Là Vân Sơ Giao. Nàng đã hôn mê, tóc dài ở trong nước phiêu tán, váy như một đóa nở rộ băng hoa. Lực yếu ớt chập trùng, sinh mệnh khí tức đã 10 phần yếu ớt. Diệp Vô Trần không để ý tới suy nghĩ nhiều, mãnh liệt đạp mấy lần hướng về phía trước, một phát bắt được cổ tay của nàng, đồng thời chuẩn bị khởi động mô văn phủ, kích hoạt tiếp tinh vì chính mình bổ sung linh lực. Ngay tại lúc động tác sắp hoàn thành trong nháy mắt, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, ngươi không phải vật chứa, ngươi là chìa khóa. Một khắc này, hắn nhớ tới vệ hồn kim tầm trước khi chết lời nói, hắn không phải vật chứa, mà là chìa khóa. Vô số xuất hiện ở não hải thoáng hiện, phù không đảo, tuyết yêu tộc, tinh đồ la bàn, thanh đồng trên địa đồ chữ viết. Tất cả manh mối bắt đầu nối liền cùng nhau. Hắn cúi đầu nhìn xem trong hôn mê Vân Sơ Giao, ánh mắt trước nay chưa có kiên định. Vô luận chân tướng như thế nào, dưới mắt trọng yếu nhất là đem nàng mang về. Hắn cầm thật chặt tay của nàng, mượn nhờ linh văn lực đẩy, mang theo nàng cấp tốc kéo lên cao. Mặt nước càng ngày càng gần, Hàn Đàm dưới đáy tấm bia đá kia lại đột nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt, toàn bộ Hàn Đàm chấn động kịch liệt, phảng phất có thứ gì sắp phá phong mà ra. Diệp Vô Trần trong lòng căng thẳng, liều mạng tăng thêm tốc độ. Liên tại bọn hắn sắp xông ra mặt nước sát na, một đạo hắc ảnh lặng yên xuất hiện tại đàm biên nham thạch hậu phương. Huyết đổ phu người, sớm đã mai phục tại này. Bọn hắn chờ đợi, chính là giờ khắc này. Diệp Vô Trần vọt ra khỏi mặt nước, áo bào vung ra một chuỗi giọt nước, hàn khí bức người. Hắn ôm Vân Sơ Giao trùng điệp rơi xuống đất, kích thích từng vòng gợn sóng. Đàm biên gió thổi loạn tóc của hắn. Nơi xa, huyết đổ phu phái ra thám tử lặng lẽ ẩn vào trong bóng tối. Mà Hàn Đàm chỗ sâu, khối kia trấn giới bi hư ảnh, chậm rãi bình tĩnh lại. Chương 102, Băng Phách trận nhãn linh văn sơ hiện chương 102. Băng Phách trận nhãn linh văn sơ hiện Hàn Đàm bên trong dòng nước như dao cắt người. Diệp Vô Trần ôm Vân Sơ Giao chìm xuống dưới, vừa tới đáy nước, liền phát giác được một cỗ kỳ quái linh lực từ phía dưới xuất hiện. Hắn lập tức điều chỉnh tư thế, một tay bảo vệ nàng, một tay khác trước người vạch ra một đạo linh văn, đem chúng quanh hàn lưu đẩy ra một chút. Càng hướng xuống ép, nước lại càng nặng, ánh mắt cũng mơ hồ. Hắn cảm giác linh lực trong cơ thể đang nhanh chóng sói mòn, Vân Sơ Giao khí tức cũng càng ngày càng yếu. Hắn cắn nát đầu lưỡi, mùi máu tươi xông đầu góc một kích, thần trí thanh tỉnh chút. Mô văn phủ sáng lên, trong thức hải hiện ra mấy đạo linh lực uy tích tàn ảnh. Hắn cấp tốc so với, phát hiện lệnh thủy bạo động đầu nguồn ngay tại phía trước mảnh kia màu u lam dưới vầng sáng, là trận nhãn. Trong lòng của hắn khẽ động, thôn thiên phệ địa văn khẽ chấn động, giống như là cảm ứng được cái gì khí tức quen thuộc. Hắn tiếp tục hướng xuống lặn, dòng nước đột nhiên ba động kịch liệt, từng luồng hàn lưu từ bốn phương tám hướng đánh tới, giống như là có người tại khống chế vũng nước này, không để cho hắn tới gần. Hắn không có do dự, lòng bàn tay linh văn đống nhiên sáng lên, tiếp tinh bắt đầu chuyển hóa linh lực, thể nội lập tức tràn đầy đứng lên. Hắn mượn đẩy ngược cố tránh mở vòng xoáy, dọc theo bên vách đá duyên từ từ tiến lên. Cuối cùng đã tới mảnh kia u lam vầng sáng đầu mượn. Một khối to lớn băng thạch lặng lặng đứng ở đáy đầm, mặt ngoài khắp đầy phù văn cổ lão, tản ra thấu xương hàn ý những phù văn kia lưu động ở giữa, mơ hồ lộ ra một tia mùi máu tanh. Diệp Vô Trần con người co rụt lại. Mùi vị kia, cùng huyết đổ phu rất giống. Trong lòng của hắn còi báo động đại tác, nhưng không có lùi bước, mà là chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào băng trên đá một cái phù văn. Trong chốc lát, một cỗ cực hàn chi lực thuận ngón tay của hắn xông vào kinh mạch, tựa như ngàn vạn dễ băng châm đâm vào huyết đục, trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Hắn cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, thôn thiên phệ địa văn vậy mà kịch liệt của mình. Một cỗ trước nay chưa có linh lực ba động từ trong cơ thể hắn bộc phát, trong thức hải, mô văn phủ tự động phân tích băng trên đá phủ văn quy tích, sinh thành một đạo hoàn toàn mới linh văn. Mang theo băng xương khí tức, còn có một tia kiếm ý xương tuyết kiếm văn. Hắn thế mà ở thời điểm này, đã thức tỉnh đạo thứ nhất băng hệ võ kỹ dung hợp năng lực. Đây không phải đơn thuần võ kỹ dung hợp, mà là linh văn tiến hóa. Hắn cố nén thể nội bước lên hàn ý, dẫn đạo thôn thiên phệ địa văn hấp thu băng trên đá linh lực, đồng thời thiên cơ mô văn hệ thống bắt đầu phân tích uy tích vận hành. Mô văn phủ không ngừng thoáng hiện, từng đạo băng hệ linh lực uy tích tại trong thức hải giao thoa, dần dần phát họa ra một cái phức tạp trận pháp kết cấu. Đây là băng phách phong ấn trận. Trong lòng hắn chấn động, trận pháp này phi thường cổ lão, tựa hồ cùng huyền băng cung huyền băng quyết có chút liên quan. Nhưng khác biệt chính là bên trong xen lẫn một cỗ quỷ dị mùi máu tanh, rõ ràng bị người sửa đổi. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu phân tích, lại phát hiện trong trận nhãn bộ cất giấu một đầu cực kỳ ẩn nấp linh lực đường về. Nếu không phải thôn thiên vệ địa văn của mình, căn bản không phát hiện được. Huyết đồ phu, ngươi đến cùng ở chỗ này đã làm gì? Trong lòng của hắn toát ra nghi vấn, nhưng bây giờ không thời gian nghĩ nhiều. Vân sơ giao khí tức càng ngày càng yếu ớt, nhất định phải nhanh phá giải trận nhãn, mới có thể mang nàng ra ngoài. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh linh lực vận chuyển, nếm thử đem xương tuyết kiếm văn đạo nhập thể nội kinh mạch, bắt trước băng phách phong ấn trận vận hành phương thức. Trong nháy mắt, hắn mi tâm hiện ra một đạo màu lam nhạt kiếm văn, giống băng xương ngưng kết mà thành, lạnh thấu xương. Thân thể lập tức thích ứng hàn đảm nhiệt độ thấp, linh lực vận chuyển cũng thông thuận không ít. Mô văn phủ tùy theo sáng lên, hệ thống bắt đầu phân tích băng phách phong ấn trận vận hành cơ chế, cũng tự động tạo ra phá giải phương án. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị tiến một bước phân tích lúc, chung quanh dòng nước đột nhiên kịch liệt chấn động, hình thành vài vòng gợn sóng hình quyền, phảng phất có lực lượng gì đang ngăn trở hắn tới gần. Hắn cấp tốc triệt thoái phía sau, đổi cái góc độ, tránh cho chính diện tiếp nhận trùng kích. Dòng nước chấn động càng ngày càng mạnh, thậm chí bắt đầu hình thành vòng xoáy nhỏ, đem hắn hướng trận nhãn bên ngoài đẩy. Trong lòng hắn trầm xuống, xem ra phong ấn phía sau xác thực ẩn giấu đi thứ gì. Hắn không có tùy tiện hành động, mà là mượn nhờ mô văn phủ ký ức quay lại công năng, một lần nữa nhìn vừa rồi linh lực lưu động, suy đoán ra phong ấn có mấy tầng phòng ngự, đến từng tầng giải khai. Lúc này, hắn chú ý tới trong trận nhãn có một đoạn linh lực quy tích, cùng huyền băng quyết bên trong một ít công pháp lộ tuyến kinh người tương tự. Huyền băng cung cũng tham dự đạo phong ấn này. Hắn chân mày nhíu chặt hơn, trong lòng càng hỏi nhiều hơn hảo. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là cứu người. Hắn điều chỉnh hô hấp, triệt để đem xương tuyết kiếm văn dung nhập thể nội, chuẩn bị xuống một bước động tác. Đúng lúc này, một đạo yếu ớt lại rõ ràng linh lực ba động từ trong trận nhãn truyền đến, cái kia cố mùi máu tanh lại xuất hiện. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh. Huyết đổ phu khí tức, thật ở chỗ này, mà lại lần này không phải lưu lại, là có người đang thao túng. Trong lòng hắn siết chặt, lập tức ý thức được chính mình khả năng không phải cái thứ nhất người tới nơi này. Có người đã trước một bước động tay chân. Người kia rất có thể cùng huyết đổ phu có quan hệ. Hắn không chần chờ nữa, ngón tay kinh động, mô văn phủ phóng xuất ra một đạo linh lực ba động, cùng băng phách phong ấn trận ngắn ngủi của mình. Trong chốc lát, trận nhãn mặt ngoài phủ văn hơi sáng lên, giống như là đáp lại hắn triệu hoán. Một giây sau, toàn bộ hàn đàm dưới đáy dòng nước đống nhiên đứng im, phảng phất thời gian đều bị đông cứng. Diệp Vô Trần ngừng thở, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trận nhãn. Hắn biết, đột phá khẩu tìm được. Nhưng cùng lúc đó, một loại chưa bao giờ có cảm giác gáp bách lặng yên đánh tới. Phong ấn phía sau, đến cùng cất giấu cái gì? Hắn không có thời gian suy tư. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục phân tích lúc, cả khối băng thạch đột nhiên chấn động kịch liệt, phủ văn bắt đầu nghịch hướng lưu chuyển, phảng phất phong ấn sắp bị phát động. Trong lòng của hắn siết chặt, lập tức lui lại một bước, xương tuyết kiếm văn trong nháy mắt sáng lên, chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Mà đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp, phản phất từ phong ấn chỗ sâu truyền đến, chìa khóa. Rốt cuộc đã đến. Lời còn chưa dứt, cả khối băng thạch đột nhiên bộc phát ra chướng mắt lang quang, hàn đàm bên trong dòng nước trong nháy mắt sôi trào, hóa thành vô số băng nhận, hướng hắn bắn nhanh mà đến. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, dưới chân đạp một cái, thân thể cấp tốc lui lại. Xương tuyết kiếm văn tại lòng bàn tay của hắn hiện hiện, hắn huy trưởng lên kích, băng nhận cùng kiếm khí kịch liệt va chạm, ở trong nước nổ tung từng vòng gợn sóng. Hàn đàm chỗ sâu, đạo phong ấn kia đang thức tỉnh, mà hắn đã đứng tại trung tâm phong bạo. Chương 103, quần quần sóng ngầm thân phận chi mê. Chương 103, quần quần sóng ngầm thân phận chi mê. Hàn đàm bên trong nước không còn thấu xương, ngược lại lộ ra một tia khó nói nên lời ấm áp. Diệp Vô Trần ổn định thân hình, đầu ngón tay vẫn lưu lại vừa rồi vẽ bùa dư kình. Hắn ánh mắt trầm xuống, cái kia cỗ phản xung chi lực cũng không phải là tự nhiên mà đến, mà là có người âm thầm động thủ. Băng trên đá lam quang lúc sáng lúc tối, phản phất tại đáp lại cái gì. Hắn đem vân sơ giao nhẹ nhàng an trí tại vách đá chỗ lom xuống, bảo đảm dòng nước sẽ không đưa nàng cuốn đi, sau đó chậm rãi quay người. Mặt nước có chút dập dờn, một cái thân ảnh mơ hồ từ đằng xa trong khe hở trở ra. Người kia gầy đến như là cánh khô, động tác lại mau đến lạ thường, dáng vách đá phiêu nhiên tới gần. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, lòng bàn tay hiện ra xương tuyết kiếm văn, linh lực khẽ động, hàn khí thuận cánh tay cấp tốc lan tràn. Đối phương không có mở miệng, cũng đã xuất thủ. Một cỗ âm lãnh trưởng phong gạch nước mà đến, thẳng đến ngực. Diệp Vô Trần nghiêng người né qua, tay trái kết ấn, xương tuyết kiếm văn thuận thế kéo dài tới, ở trong nước vạch ra nửa đường hồ quang bức lui đến. Ngay trong nháy mắt này, hắn thấy rõ, là ngươi. Trong lòng đột nhiên chấn động. Người này đúng là Vân gia lão phó, khi còn bé vẫn từng vì mẫu thân hắn đưa qua dự thiện. Bây giờ lại bị điều khiển đến như là người chết bình thường, ánh mắt trống rỗng, khóe môi nết lên nụ cười quỷ dị. Diệp Vô Trần không dám thư giãn, xoay tay phải lại, mô văn phủ sáng lên, trong thức hải hiện ra đối phương xuất thủ trước hình ảnh. Ký ức chiếu lại, hắn nhìn thấy lão phó xuất thủ trước bàn tay khẽ run, hình như có dây rủa, lại bị lực lượng nào đó áp chế. Thể nội linh lực vận hành dị thường, có một cỗ xa lạ lực lượng tại bốn chỗ tán loạn. Không phải chính hắn, là có người điều khiển. Diệp Vô Trần trong lòng còi báo động đại tác, trong tay xương tuyết kiếm văn đột nhiên nổ tung, hàn khí bốn phía, ý đồ đem đối phương đông kết. Có thể lão phó cũng không dừng lại, ngược lại thế công mạnh hơn. Song trưởng giao thoa ở giữa, trong chiêu thức sen lẫn huyền băng cung phái tinh trưởng nhưng lại sen lẫn một cô tà dị chi khí. Diệp Vô Trần bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, dưới chân đạp một cái, mượn dòng nước kéo dài khoảng cách. Nhưng đối phương theo đuổi không bỏ, thế công càng lăng lệ, phản phất không biết mệt mỏi. Diệp Vô Trần cắn răng, thôn thiên phệ địa văn trong nháy mắt khởi động, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo linh lực màu đen bóng xoáy, ý đồ hút ra nó thể nội dị chủng lực lượng. Nhưng mà vừa mới tiếp xúc, liền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt phản chế chi lực, như là bị phong ấn quá kín, căn bản là không có cách rút ra. Quả nhiên là người điên kia làm. Trong lòng của hắn trầm xuống, lập tức cải biến sách lược, dùng mô văn phủ tạo ra một đạo băng văn huyết tượng, mô phỏng huyền băng cung ba động, quấy nhiễu khôi lỗi thuật tiết tấu. Trong chốc lát, lão phó động tác trì trệ, ánh mắt hiện lên một tia thanh minh. Ngay tại lúc này, Diệp Vô Trần lập tức cuốn đến phía sau hắn, một trưởng bố ở tại huyệt mạng môn bên trên, đánh gây nó thể nội linh lực vận chuyển. Lão phó kêu lên một tiếng đau đớn, sủi lơ ngã xuống đất. Diệp Vô Trần xác lập tức kiểm tra thân thể của hắn, phát hiện ngược lại có một đạo vết thương cũ, chính là huyền băng cung phái tinh trưởng ấn ký. Ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Hắn thấp giọng tự nói, bắt đầu lật sách lão phó vật phẩm tùy thân. Một khối đứt gãy ngọc bài từ trong cổ áo trượt ra, biên giới khắc lấy một cái mơ hồ huyền chữ, ẩn ẩn lộ ra khí tức quen thuộc. Hắn nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, đó là mẹ khí tức. Còn chưa nhìn kỹ, ngọc bài bỗng nhiên nổi lên lam quang, cùng băng phách phong ấn trận sinh ra của mình. Cả khối băng thạch chấn động kịch liệt, phù văn cấp tốc lưu chuyển, phản phất sắp thức tỉnh. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, lập tức thu hồi ngọc bài, dùng xương tuyết kiếm văn áp chế tự thân linh lực ba động. Nhưng vào lúc này, lão phó đột nhiên mở mắt, thanh âm khàn khàn trầm thấp, chìa khóa rốt cuộc đã đến. Lời còn chưa dứt, hai mắt đã thất yêu, cả người triệt để mất đi ý thức. Diệp Vô Trần cau mày, nghi vấn trong lòng càng sâu. Đây là ai bày cục? Mẫu thân di vật tại sao lại xuất hiện tại Vân gia cúc bộ trên thân? Là ai ở sau lưng thao túng đây hết thảy? Hắn cúi đầu nhìn xem ngọc bài trong tay, mô văn phủ tự động ghi chép lại đoạn này linh lực ba động, cũng tạo ra mới đường vân. Trong thức hải hiện hiện nhắc nhở, mới mô văn, đợi giải huyền nguyên tàn văn. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, đem ngọc bài cất kỹ, quay đầu nhìn về phía Vân Sơ Giao. Sắc mặt nàng tái nhợt, hô hấp yếu ớt, thời gian không nhiều lắm, nhất định phải nhanh mở ra phong ấn. Hắn đi hướng băng thạch trận mắt, lòng bàn tay linh văn sáng lên, xương tuyết kiếm văn lần nữa hiện hiện. Đang chuẩn bị tiếp tục phân tích thời khắc, băng thạch mặt ngoài phủ văn đột nhiên kịch liệt lấp lóe, một đạo thanh âm trầm thấp từ phong ấn chỗ sâu truyền đến, "Huyền, Viên, Chi Triệt." Quy vị chương 104, tỉnh lại ký ức tình cảm giảng buộc chương 104, tỉnh lại ký ức tình cảm giảng buộc hàn đảm chỗ sâu, dòng nước vẫn như cũ chậm rãi phun trào, phảng phất vừa rồi sinh tử quyết đấu chỉ là mảnh này u lam bên trong một cái gợn sóng. Diệp Vô Trần đứng tại băng thạch trận trước mắt, lòng bàn tay nắm chặt viên kia đứt gãy ngọc bài. Nó có chút hiện ra yếu ớt lang quang, cùng băng phách phong ấn cộng minh sau liền lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú lên mảnh vỡ này, nhưng trong lòng cuộn cuộn lên một cỗ khó nói nên lời cảm xúc, đó là mẫu thân khí tức, xen lẫn một tia dị dạng hàn ý, giống như là bị lực lượng gì cưỡng ép đông kết tại phương này tức ở giữa. Vân Sơ Giao tựa ở vách đá chỗ lõm xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hô hấp yếu ớt đến cơ hồ không thể nghe thấy. Lông mi của nàng run rẩy, ngẫu nhiên có nhỏ vụn băng tinh từ sinh ra kẽ hở trượt xuống, ở trong nước im lặng tan ra. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, đem cảm xúc ép vào đáy lòng chỗ sâu nhất. Hắn không phải là chưa từng thấy qua người tử vong, nhưng khi thanh âm quen thuộc, khí tức quen thuộc ở bên tai tiêu tán lúc, loại kia xé rách cảm giác vẫn như cũ sẽ giống như lưỡi dao xẹt qua trái tim. Cũ buộc ngã trên mặt đất, ngực vết thương đã không còn dớm máu, ánh mắt trống rỗng mà ngốc trệ. Câu kia chìa khóa rốt cuộc đã đến còn tại trong đầu hắn tiếng vọng, giống như là một đạo câu đố, lại như là một đạo nguyền rủa. Hắn giơ tay lên, mô văn phù tự động sáng lên, trong thức hải hiện ra vừa rồi ghi chép lại linh lực ba động quy tích, huyền nguyên tàn văn. Đây là một loại chưa từng thấy qua linh văn kết cấu, đường cong phức tạp, ẩn ẩn lộ ra một loại uy nghiêm cổ xưa, phảng phất gánh chịu lấy một loại nào đó bị lãng quên ký ức. Diệp Vô Trần nhắm mắt lại, nếm thử lấy thôn tiên vệ địa văn đi giải thích cố ba động này. Nhưng mà vừa mới tiếp xúc, thức hải liền truyền đến một trận kịch liệt chấn động, phảng phất có thứ gì tại kháng cự hắn đục vào. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, ngón tay không tự giác nắm chặt. Không có khả năng thử nữa. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía Vân Sơ Giao. Môi của nàng đã bắt đầu phát tím, hiển nhiên không chống được quá lâu. Hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. tiếp tục giải đọc khối ngọc bài này bí mật, hay là từ bỏ không biết phong hiểm, lập tức phá giải phong ấn. Hắn cắn răng, đầu ngón tay tại xương tuyết kiếm văn bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được trong đó lưu chuyển hàn ý đạo này kiếm văn là hắn vừa mới thức tỉnh năng lực, mặc dù còn rất không ổn định, nhưng ít ra có thể dùng đến ổn định thể nội hỗn loạn linh lực lưu động. Hắn khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh hô hấp tiết tấu, để linh lực trong cơ thể một lần nữa quy về bình ổn. Mỗi một lần thổ nạp cũng giống như tại cùng thời gian thi chạy. Một lát sau, hắn đứng người lên, ánh mắt kiên định. Vô luận khối ngọc bài này phía sau cất giấu cái gì, hiện tại cũng không phải để lộ thời điểm. Vân Sơ giao sinh mệnh mới là vị thứ nhất. Hắn quay người đối mặt băng phách phong ấn, lòng bàn tay dán lên băng lánh mặt đá. Xương viết kiếm văn chậm rãi hiện hiện, dọc theo vân tay lan tràn đến mặt đá phía trên, ý đồ mô phỏng huyền băng cung công pháp ba động, lấy quấy nhiều phong ấn phòng ngự cơ chế. Ngay tại lúc giờ khắc này, băng thạch mặt ngoài phủ văn bỗng nhiên kịch liệt lấp lóe, một bóng người mờ ảo hình dáng tại trong quang ảnh nổi lên. Đó là một nữ tử bóng lưng, tóc dài xõa bay, dáng người tinh tế, đang lặng lặng đứng tại phong ấn chỗ sâu, tựa hồ sớm đã ở nơi đó đợi rất lâu thật lâu. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, bước chân không tự chủ được lui về sau một bước. Hắn nhận ra thân ảnh kia. Cứ việc chỉ có một cái chớp mắt ảo giác, nhưng hắn vững tin, đó là mẫu thân. Trong lòng đống nhiên chấn động, hắn cơ hồ muốn xông lên tiến đến. Có thể lý trí nói cho hắn biết, đó bất quá là phong ấn đối với di vật đáp lại, là một loại huyễn tượng, mà không phải chân thực tồn tại. Hắn cố nén nội tâm xúc động, lần nữa đưa bàn tay dán lên mặt đá, xương tuyết kiếm văn toàn diện kích hoạt, ý đồ dẫn đạo phong ấn năng lượng tiến vào không thể làm gì trạng thái. Băng thạch mặt ngoài bắt đầu chấn động, phù văn lưu chuyển tốc độ đột ngột tăng, phản phất tại đáp lại hắn thăm dò. Cùng lúc đó, một cô manh liệt phản vệ chi lực cũng theo đó mà đến, bay thẳng thức hải. Diệp Vô Trần kêu lên một tiếng đau đớn, hai đầu gối hơi cong, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt chảy xuống. Hắn cắn chặt răng, cưỡng ép ổn định thân hình, thôn thiên phệ địa văn cấp tốc vận chuyển, hấp thu bộ phận phản phệ linh lực, làm dịu thức hải chấn động. Đúng lúc này, đạo thân ảnh mơ hồ kia hình dáng bỗng nhiên xoay người lại. Diệp Vô Trần nhịp tim là vỗ. Ánh mắt của nàng ôn nhu mà đau thương, phản phất xuyên qua vô số tuyết nguyệt, chỉ vì liếc hắn một cái. Một chớp mắt kia, hắn cơ hồ quên đi chính mình thân ở chỗ nào, cũng quên Vân Sơ Giao còn tại bên bờ sinh tử dãy rủa. Thẳng đến phong ấn mặt đá quang mang bỗng nhiên thu liễm, đạo thân ảnh kia cũng biến mất theo, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Hắn cúi đầu nhìn xem ngọc bài trong tay, trong lòng lần thứ nhất sinh ra một loại cảm giác mãnh liệt, đây không phải một khối phổ thông di vật, mà là liền nhận lấy đi cùng hiện tại chìa khóa. Mẫu thân đến tột cùng trải qua cái gì? Nàng tại sao lại bị trục xuất Huyền Băng Cung? Lại tại sao lại lưu lại như vậy một kiện đồ vật? Những vấn đề này hắn không cách nào giải đáp, nhưng có một chút có thể xác định, nàng biết chút ít cái gì, mà những bí mật này có lẽ chính là giải khai đây hết thảy mấu chốt. Hắn thu hồi ngọc bài, quay đầu nhìn về phía Vân Sơ Dao. Sắc mặt của nàng càng tái nhợt, hô hấp cơ hồ nhỏ không thể thấy. Hắn biết, mình không thể do dự nữa. Chương sau sự tình, lưu cho chương sau đi xử lý. Mà bây giờ, hắn chỉ có một mục tiêu, phá vỡ phong ấn, cứu nàng ra ngoài. Xương tuyết kiếm văn tại lòng bàn tay của hắn lại lần nữa sáng lên, lần này, mang theo quyết tuyệt ý chí. Chương 105, giải mã phủ văn phong ấn chân tướng chương 105, giải mã phủ văn phong ấn chân tướng hàn đảm chỗ sâu, dòng nước vẫn như cũ chậm rãi phun trào, phản phất vừa rồi huyễn tượng chỉ là phong ấn cho hắn một trận ảo giác. Diệp Vô Trần ngồi xếp bằng, lòng bàn tay nâng viên kia đứt gãy ngọc bài. Nó lặng lặng nằm tại trong bàn tay hắn, lam quang yếu ớt, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nhưng hắn biết, cái này không chỉ là một khối di vật, càng giống là một thanh chìa khóa, một thanh thông hướng mâu thân đi qua, cũng thông hướng băng phách phong ấn chân tướng chìa khóa. Vân Sơ Giao tựa ở vách đá chỗ lom xuống, khí tức so trước đó càng thêm yếu ớt. Môi của nàng hiện ra tím xanh, trên lông mi ngưng kết ra một tầng sương mỏng, phản phất một giây sau liền sẽ bị mảnh này hàn ý triệt để thôn phệ. Không có khả năng lại trì hoãn. Hắn hít sâu một hơi, đem lực chú ý tập trung ở trên ngọc bài. Phù văn dày đặc trên đó, cổ lão mà tối nghĩa, giống như là một loại nào đó thất truyền đã lâu linh văn hệ thống. Hắn nếm thử lấy xương tuyết kiếm văn đi dẫn đạo linh lực, lại cảm nhận được một cô mãnh liệt bài xích, những phù văn này cũng không phải là đơn thuần phong ấn văn tự, mà là một loại nào đó đặc biệt tần suất linh lực ấn ký. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra Vân Sơ Giao từng dạy hắn nhận ra chi pháp. Linh lực như nước, lưu động có dấu vết mà lần theo. Ngươi nhìn những cái kia ba động, không phải lộn xộn, giữa bọn chúng có tiết tấu. Hắn chậm rãi mở mắt ra, đầu ngón tay điểm nhẹ ngọc bài mặt ngoài, dùng thôn tiên phệ địa văn mô phỏng huyền băng cung linh lực ba động, ý đồ cùng phù văn sinh ra cộng minh. Mới đầu không phản ứng chút nào, thẳng đến một đoạn thời khắc, khi hắn điều chỉnh tần suất đến cái nào đó vi diệu tiết điểm lúc, phù văn bỗng nhiên hơi sáng lên một đạo ngân lam sắc quang mang. Một khắc này, hắn phảng phất nghe thấy được một đạo thanh âm cực nhỏ, giống như là gió thổi qua mặt băng, lại như là ai đang thì thầm. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, lập tức tập trung tinh thần, thuật đạo ba động kia tiếp tục thâm nhập sâu. Phù văn bắt đầu hiện hiện hình dáng, mơ hồ tạo thành một cái cổ lão âm tiết, hắn không cách nào nghe rõ nội dung, nhưng có thể cảm giác được nó cùng một loại nào đó khẩu quyết tồn tại một loại nào đó vận luật bên trên phù hợp. Hắn đột nhiên nhớ tới, tại rừng trúc lúc luyện công, Vân Sơ Giao từng thấp giọng ngầm tụng qua một đoạn huyền băng cung võ đạo cảm ngộ, khi đó nàng đứng tại sương sớm bên trong, thanh âm êm dịu, mang theo một tia khó nói nên lời đau thương. Hắn thử đem đoạn kia tiết tấu thay vào trước mắt linh lực ba động bên trong. Ông, ngọc bài nội bộ truyền đến một trận rất nhỏ rung động, phù văn lại tùy theo đồng bộ lấp lóe, phản phất đáp lại hắn nếm thử. Mặc dù cũng không hoàn toàn kích hoạt, nhưng đã đủ để chứng minh, khối ngọc bài này xác thực cần một loại nào đó đặc biệt khẩu quyết đến khởi động. Trong lòng của hắn khẽ động, ánh mắt rơi vào ngọc bài biên giới một đạo tế ngân bên trên. Đó là hắn lúc trước phát hiện vết tích, hình dạng như là một viên băng tinh, cực kỳ nhỏ bé, cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng hiện tại xem ra, nó có lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là một loại nào đó tiêu ký, một loại nhắc nhở. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve đạo vết khắc kia, đầu ngón tay chuyển đến một tia dị dạng ý lạnh, phảng phất chạm đến cái gì ngủ say ký ức. Đúng lúc này, ngọc bài đột nhiên chấn động kịch liệt một chút, phù văn bỗng nhiên ảm đạm, phảng phất có một nguồn lực lượng đang áp chế nó thức tỉnh. Diệp Vô Trần chau mày, cấp tốc thu hồi linh lực, cảnh giác liếc nhìn một phía. Hàn Đàm vẫn như cũ yên tĩnh, dòng nước chậm chạp, không có dị thường ba động. Nhưng hắn biết, vừa rồi một chớp mắt kia của mình, tuyệt không phải trùng hợp. Hắn cúi đầu nhìn xem ngọc bài trong tay, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Đây không phải một khối phổ thông di vật, mà là một loại truyền thừa, một loại chỉ có nắm giữ đặc biệt khẩu quyết người mới có thể tỉnh lại linh văn tin tức. Mẫu thân vật lưu lại, nhất định cất giấu liên quan tới phong ấn mấu chốt manh mối. Hắn chậm rãi đứng dậy, đem ngọc bài thu vào trong lòng, quay đầu nhìn về trong hôn mê Vân Sơ Dao. Sắc mặt của nàng càng tái nhợt, hô hấp cơ hồ nhỏ không thể thấy. Thời gian không nhiều lắm. Diệp Vô Trần cắn chặt răng, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Hắn nhất định phải tìm tới đoạn kia chân chính khẩu quyết. Hắn nhớ kỹ Vân Sơ Dao nói qua, Huyền Băng Cung võ đạo cảm ngộ thường thường giấu ở cơ sở nhất trong động tác, mỗi một thủ thế, mỗi một lần thổ nạp đều ẩn chứa sâu xa ý vị. Mà đoạn này khẩu quyết, có lẽ liền giấu ở các nàng ngày bình thường lặp đi lặp lại luyện tập công pháp bên trong. Hắn đứng người lên, đi đến Vân Sơ Dao bên cạnh, ngồi xổm người xuống, đưa tay thăm dò mạch đập của nàng. Suy yếu, nhưng vẫn còn tồn tại một chút hy vọng sống. Hắn không có khả năng ở đây ở lâu. Hắn đem Vân Sơ Dao coi chừng đỡ dậy, để nàng tựa ở chính mình trên vai, một tay khác lấy ra mô văn phủ, đem nó dán tại trên ngọc bài. Trong thức hải, một đoạn mới mô văn đoạn ngắn lặng yên tạo ra, đánh dấu là đời giải. Đây là hệ thống tự động ghi chép lại linh lực quy tích, dù chưa hoàn toàn phân tích, nhưng ít ra lưu lại có thể cung cấp quay lại vết tích. Hắn đứng người lên, một vòng tay ở Vân Sơ Dao eo, một tay đặt tại băng thạch trận trên mắt, nếm thử lần nữa mô phỏng Huyền Băng Cung linh lực ba động. Lần này, hắn không còn chấp nhất tại phá giải phong ấn, mà là muốn xác nhận một sự kiện, mẫu thân lưu lại ngọc bài, là có hay không cùng tòa này phong ấn tồn tại một loại nào đó hô ứng quan hệ. Ngay tại hắn linh lực rót vào mặt đá trong nháy mắt, ngọc bài nội bộ truyền ra một đạo cực kỳ yếu ớt đáp lại, giống như là một loại nào đó ngủ say đã lâu ý thức bị tỉnh lại một kia. Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Hắn cảm giác đến, đó là một loại khí tức cực kỳ quen thuộc, nhưng lại xen lẫn xa lạ hàn ý, phản phất là mẫu thân khí tức, nhưng lại bị thứ gì đông kết, và mèo. Hắn bỗng nhiên thu về bàn tay, ngọc bài cũng theo đó trở nên yên lặng. Giờ khắc này, hắn rốt cục xác định, mẫu thân đi qua, cùng tòa này phong ấn cùng một nhịp thở. Mà nàng lưu lại di vật, chính là mở ra đây hết thảy chìa khóa. Hắn cúi đầu mắt nhìn Vân Sơ Dao, cắn chặt răng, cất bước hướng Hàn Đàm lối ra đi đến. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải rời đi nơi này. Nhất định phải tìm tới cái kia có thể giải khai đoạn này phù văn chân chính ý nghĩa khẩu quyết. Tiếng bước chân tại Hàn Đàm bên trong quen quần, theo dòng nước thôi động, dần dần đi xa. Mà tại phía sau bọn họ, băng thạch trận trên mắt phù văn, lặng yên lóe lên một cái, lập tức quy về hắc ám. Chương 106, hồi tưởng dạy bảo khẩu quyết hiện hình chương 106, hồi tưởng dạy bảo khẩu quyết hiện hình Hàn Đàm dưới đáy, dòng nước càng chậm chạp, phản phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình áp chế. Diệp Vô Trần một vòng tay ở Vân Sơ Dao eo, một tay đem mô văn phủ dán tại trên ngọc bài. Hắn có thể cảm giác được viên kia đứt gãy ngọc bài tại lòng bàn tay có chút rung động, giống như là đáp lại cái gì. Hắn hít sâu một hơi, ổn định thể nội hỗn loạn linh lực ba động. Vân Sơ Dao sắc mặt so trước đó kém hơn, trên lông mi xương đã kết thành bằng châu, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Khí tức của nàng yếu ớt đến cơ hồ không phát hiện được, nhưng hắn không còn dám trì hoãn. Hắn nhất định phải tìm tới đoạn kia khẩu quyết. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra ký ức chỗ sâu hình ảnh, rừng trúc sáng sớm, sương sớm tràn ngập, Vân Sơ Dao đứng tại một mảnh xanh biếc ở giữa, nhẹ giọng ngâm tụng Huyền Băng Cung võ đạo cảm ngộ. Nàng mỗi một lần thổ nạp, mỗi một thủ thế, đều ẩn chứa Huyền Băng Cung đặc thù linh lực tiết tấu. Khi đó hắn còn không thể nói chuyện, chỉ có thể yên lặng ở trên tảng đá khắc xuống vết kiếm, dùng thân thể đi cảm giác loại kia rung động. Linh lực như nước, lưu động có dấu vết mà lần theo. Hắn nhớ kỹ nàng từng nói như vậy. Khi đó ánh mắt của nàng mang theo vẻ đau thương, phảng phất tại hồi ức người nào, lại phảng phất tại tìm kiếm cái gì đáp án. Diệp Vô Trần mở mắt ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua ngọc bài biên giới cái kia đạo tế ngân. Trong nháy mắt đó, hắn phảng phất nghe thấy được một loại nào đó cực kỳ nhỏ âm tiết, ở bên tai như ẩn như hiện. Đây không phải là ngôn ngữ, mà là một loại tần suất, một loại chỉ có linh lực mới có thể cộng minh bật luật. Hắn chậm rãi nâng lên tay trái, lòng bàn tay nâng ngọc bài, tay phải thì đặt tại chỗ mi tâm, điều động thôn thiên phệ địa văn linh lực ba động, ý đồ mô phỏng ra loại kia tiết tấu. Linh lực dọc theo kinh mạch lưu chuyển, từ đan điền mà ra, trải qua khí hải, thiên trung, cuối cùng hội tụ ở đầu ngón tay. Hắn bắt đầu điều chỉnh chuyển vận tần suất, từng chút gần sát trong đoạn ký ức kia bật luật. Mới đầu không phản ứng chút nào, ngọc bài lạnh lùng như cũ yên lặng. Nhưng khi hắn đem linh lực ba động điều chỉnh đến cái nào đó vi diệu tiết điểm lúc, ngọc bài mặt ngoài phù văn bỗng nhiên sáng lên một đạo cực kỳ nhạt ngân lam quang mang. Ông, một đạo chấn động nhẹ nhẹ từ ngọc bài nội bộ truyền đến, giống như là một loại nào đó cổ lão tim khóa bị nhẹ nhàng kích thích một kia. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, lập tức tập trung tinh thần, tiếp tục duy trì trước mắt linh lực ba động, cũng nếm thử đem đoạn kia tiết tấu tiến một bước gia tăng. Hắn hồi tưởng lại Vân Sơ Dao luyện tập Huyền Băng Quyết lúc động tác, mỗi một lần huy trưởng, mỗi một lần thu thế, đều là đối với đoạn này tiết tấu cụ tượng hóa diễn dịch. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, bắt trước Huyền Băng Quyết cơ sở thức mở đầu, đồng thời đem linh lực dẫn đạo đến quỹ tích đặc biệt. Giờ khắc này, động tác của hắn cực kỳ chậm chạp, lại dị thường tinh chuẩn. Mỗi một phần linh lực lưu chuyển đều cùng trong đoạn ký ức kia tiết tấu hoàn mỹ phù hợp. Theo động tác của hắn tiến lên, ngọc bài phù văn dần dần sáng lên, mặc dù vẫn như cũ yếu ớt, nhưng đã tạo thành ổn định ba động. Mô văn phù lặng yên ghi chép lại một đoạn này linh lực quy tích, trong thức hải sinh thành một đoạn mới mô văn đoạn ngắn, đánh dấu là đợi giải. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò lúc, ngọc bài nội bộ đột nhiên truyền ra một cô mãnh liệt tính áp chế ba động, phảng phất có thứ gì đang thức tỉnh, nhưng lại bị phong ấn áp chế gắt gao. Hàn đàm bên trong dòng nước đống nhiên trở nên hỗn loạn, nguyên bản chậm rãi mạch nước ngầm giờ phút này như là táo bạo vòng xoáy, cuốn lên vô số vụn băng cùng trầm tích đất cát. Diệp Vô Trần đống nhiên thu về bàn tay, chặt đứt cùng ngọc bài kết nối. Hắn cấp tốc liếc nhìn một phía, xác nhận không có ngoại địch tới gần, mới đưa lực chú ý một lần nữa thả lại trên ngọc bài. Hắn có thể cảm giác được, vừa rồi cô ba động kia cũng không phải là đơn thuần phong ấn phản vệ, mà là một loại nào đó càng thêm tầng sâu tồn tại đáp lại hắn nếm thử. Đó là một loại quen thuộc nhưng lại vặn vẹo khí tức, thuộc về mẫu thân, nhưng lại bị thứ gì đóng kết, dị hóa. Hắn cắn chặt răng, ánh mắt kiên định. Mẫu thân đi qua, nhất định cùng tòa này phong ấn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà khối ngọc bài này chính là mở ra hết thảy mấu chốt chìa khóa. Hắn cúi đầu mắt nhìn Vân Sơ Giao, mí mắt của nàng có chút chấn động một cái, tựa hồ cảm ứng được một loại nào đó biến hóa. Không thể kéo dài được nữa. Hắn đem ngọc bài thu vào trong lòng, một tay đỡ dậy Vân Sơ Giao, một tay khác đặt tại băng thạch trận trên mắt, lần nữa nếm thử mô phỏng huyền băng cung linh lực ba động. Lần này hắn không còn chấp nhất tại phá giải phong ấn, mà là muốn nghiệm chứng một sự kiện, khối ngọc bài này là có hay không có thể cùng phong ấn sinh ra một loại nào đó hô ứng. Linh lực rót vào mặt đá trong nháy mắt, ngọc bài nội bộ quả nhiên truyền ra một đạo cực kỳ yếu ớt đáp lại, giống như là một loại nào đó ngủ say đã lâu ý thức bị tỉnh lại một tia. Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Hắn cảm giác đến, đó là một loại khí tức cực kỳ quen thuộc, nhưng lại xen lẫn xa lạ hàn ý, phảng phất là mẫu thân khí tức, nhưng lại bị thứ gì đông kết, vặn vẹo. Hắn bỗng nhiên thu về bàn tay, ngọc bài cũng theo đó trở nên yên lặng. Giờ khắc này, hắn rốt cục xác định, mẫu thân đi qua, cùng tòa này phong ấn cùng một nhịp thở. Mà nàng lưu lại di vật, chính là mở ra đây hết thảy chìa khóa. Hắn cúi đầu mắt nhìn Vân Sơ Giao, cắn chặt răng, cất bước hướng Hàn Đàm lối ra đi đến. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải rời đi nơi này, nhất định phải tìm tới cái kia có thể giải khai đoạn này phù văn chân chính ý nghĩa khẩu quyết. Tiếng bước chân tại Hàn Đàm bên trong quen quẩn, theo dòng nước thôi động, dần dần đi xa. Mà tại phía sau bọn họ, băng thạch trận trên mắt phù văn lặng yên lóe lên một cái, lập tức quy về hắc ám. Chương 107, hiện tượng hoàn sinh thôn vệ phản vệ. Chương 107, hiện tượng hoàn sinh thôn vệ phản vệ. Hàn Đàm chỗ sâu, dòng nước nhiệt độ phảng phất chợt hạ xuống mấy lần. Diệp Vô Trần vừa thu về bàn tay, ngọc bài trở nên yên lặng, hắn đang chuẩn bị đỡ dậy Vân Sơ Giao rời đi, trong lúc đột nhiên, một cỗ cực hàn chi khí từ trận nhãn mặt đá phía dưới phun ra ngoài, như là ngủ say ngàn năm cự thú đột nhiên thức tỉnh. Cỗ khí tức này không có hình dạng, lại mang theo cảm giác gáp bách mãnh liệt, giống như là một loại nào đó cổ lao ý chí đang gào thét. Nó thuận Diệp Vô Trần vừa rồi rót vào linh lực kinh mạch đi ngược dòng nước, bay thẳng thức hải, trong nháy mắt đem hắn ngũ giác đông kết một cái chớp mắt. Không tốt. Diệp Vô Trần trong lòng siết chặt, thôn thiên phệ địa văn bản năng vận chuyển lại, linh lực màu đen vòng xoáy tại đầu ngón tay hắn hiện hiện, ý đồ đem cố hàn ý này thôn phệ. Nhưng mà hàn ý kia cũng không phải là phổ thông linh lực, mà là xen lẫn một loại nào đó không thuộc về hiện thế ký ức tàn ảnh, băng lãnh, giàn mua, mang theo không cách nào nói rõ uy áp. Trong nháy mắt, hắn phảng phất trông thấy chính mình đứng tại một tòa băng phong trước cung điện, bốn phía đều là tuyết trắng, chỉ có một đạo màu đen thân ảnh đứng ở trước cửa, mi tâm một chút hàn tinh ấn ký, lặng lặng nhìn qua hắn. Người rốt cuộc đã đến, thanh âm kia thấp đù, lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh ý vị. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, ý thức đống nhiên bị kéo về hiện thực, chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, phảng phất có ngàn vạn dễ băng châm đâm vào trái tim, huyết dịch đều nhanh muốn ngưng kết. Hắn cắn răng giằng chống đỡ, tay phải gắt gao đè lại tim, tay trái thì chăm chú chế trụ Vân Sơ Giao cổ tay, sợ nàng bởi vì hàn lưu trùng kích mà tuột tay trở xuống. Nhưng này cố hàn ý cũng không đình chỉ ăn mòn, ngược lại càng cuồng bạo, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, xé rách lấy gân mạch, rung động thần hồn. Khục, một ngụm máu đen từ trong miệng hắn tràn ra, ở trong nước chậm rãi tản ra. Tầm mắt của hắn bắt đầu mơ hồ, tứ chi nặng nề như chỉ, ngay cả đứng ổn đều thành vấn đề. Không được, tiếp tục như vậy, đừng nói cứu người, chính hắn đều muốn nằm tại chỗ này. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn quần quần khí huyết, điều động thôn thiên phệ địa văn, đem linh lực màu đen dẫn đạo đến toàn thân, ý đồ lấy thôn phệ chi lực trung hòa dòng hàn lưu này. Nhưng mà khi hắn nếm thử hấp thu lúc, lại phát hiện nguồn lực lượng này không hề giống bình thường võ kỹ dễ dàng như vậy thuần phục. Nó tựa hồ có được chính mình ý chí, mỗi một phần linh lực tiến vào thể nội đều sẽ kích thích càng mạnh phản vệ, giống như là muốn đem hắn linh hồn triệt để đông kết. Không phải phổ thông linh lực, là ý chí lưu lại. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, lập tức minh bạch vấn đề. Đây không phải đơn thuần phong ấn phản vệ, mà là một loại nào đó viễn cổ tồn tại ý chí tàn ảnh, bám vào tại mảnh này hàn đàm phía dưới. Một khi có người đụng vào phong ấn hạch tâm, liền sẽ chủ động công kích người xâm nhập. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khống chế lại nguồn lực lượng này, nếu không không chỉ có chính mình sẽ chết, Vân Sơ Giao cũng sẽ bị liên lụy. Hắn nhắm mắt lại, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cấp tốc nhớ lại mẫu thân khi còn sống một chút chi tiết. Những ký ức kia mặc dù mơ hồ, lại mơ hồ cùng cố hàn ý này sinh ra của mình. Hắn có thể cảm giác được, mẫu thân đã từng tiếp xúc qua tương tự lực lượng, thậm chí khả năng từng là nó trưởng khống giả một trong. Nghĩ tới đây, hắn không còn liều mạng, mà là điều chỉnh linh lực quỹ tích vận hành, nếm thử bắt chước mẫu thân khí tức ba động. Thôn thiên phệ địa văn ở dưới sự khống chế của hắn có chút chấn động, phóng xuất ra một tia cực kỳ yếu ớt khí tức quen thuộc. Trong nháy mắt đó, hàn lưu lại xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, phảng phất tại chần chờ cái gì. Diệp Vô Trần nắm lấy cơ hội, lần nữa thôi động mô văn phủ, trong thức hải hiện ra vừa mới ghi chép lại đoạn kia phủ văn ba động. Hắn đem đoạn này ba động rót vào thể nội, cùng tự thân linh lực dung hợp, ý đồ mô phỏng ra một loại càng tiếp cận phong ấn bản nguyên tần suất. Ông theo linh lực cộng hưởng tăng cường, hàn lưu rốt cục có chút buông lỏng, không còn như lúc trước như vậy cuồng bạo, mà là dần dần trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng đây chỉ là tạm thời, phong ấn chỗ sâu vẫn như cũ truyền đến trận trận khét đều, phản phất tại cảnh cáo hắn không cần vi phạm. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Vô Trần thấp giọng nỉ non, ánh mắt quét về phía trong ngực Ngọc Bài. Ngay một khắc này, trong đầu cái kia đạo màu đen thân ảnh lại lần nữa hiện hiện, lần này càng thêm rõ ràng. Nữ tử ánh mắt phức tạp, giống như thương xót, lại như thương tiếc, còn có một tia khó mà phát giác cái nấy. Ngươi còn không nên tới nơi này, thanh âm của nàng thâm thẳm vang lên, nhưng nếu đã tới, cũng đừng lùi bước. Lời còn chưa dứt, một đạo ngân lam sắc quang mang từ Ngọc Bài nội bộ bắn ra, trực tiếp chui vào Diệp Vô Trần mi tâm. Hắn chỉ cảm thấy trong não ầm vang chấn động, sâu trong thức hải phảng phất có thứ gì được mở ra một góc. Trong chốc lát, vô số hình ảnh tràn vào trong đầu, một cái tuổi nhỏ nữ hài quỳ gối băng điện trung ương, cái trán kề sát đất, trước người đứng đấy một vị người khoác lão giả áo bào trắng, một trận tuyết lớn bên trong, một nữ tử ôm trong tã lót hải nhi, đạp tuyết mà đi, sau lưng lưu lại một đạo dấu chân thật sâu, trong một gian mật thất, cắt thành hai đoạn ngọc bài lặng lặng nằm tại trong một gỗ, bao quanh lấy băng sương kết thành phù văn. Những hình ảnh này lóe lên một cái rồi biến mất, lại làm cho Diệp Vô Trần trái tim nhảy lên kịch liệt. Hắn rốt cuộc minh bạch, khối ngọc bài này không chỉ là mẫu thân di vật, càng là thân phận nàng biểu tượng, nàng là Huyền Băng Cung đã từng thánh nữ. Nhưng vì sao sẽ bị trục xuất tông môn? Tại sao lại rơi vào Vân Châu thành? Vì sao cuối cùng bị người độc chết? Những vấn đề này chưa giải đáp, hắn lưu lại tại giờ phút này lần nữa mãnh liệt mà đến, phản phất đã nhận ra sự thăm dò của hắn, ý đồ đem hắn triệt để xóa đi. Diệp Vô Trần đột nhiên mở mắt ra, con người hóa thành như lỗ đen thôn vệ chi sắc, thể nội thôn thiên phệ địa văn điên cuồng vận chuyển, đem cuối cùng một tia hàn lưu thôn phệ hầu như không còn. Hắn cắn chốt lưỡi, dùng máu tươi tại lòng bàn tay vẽ ra một đạo giản lược mô văn phủ, cưỡng ép chấn áp trong thức hải bốc lên huyễn ảnh. Ta sẽ không lùi bước. Hắn nói nhỏ một tiếng, một tay nâng vân sơ dao, một tay đặt tại trên trận nhãn, linh lực ba động lần nữa điều chỉnh, lần này không còn là thăm dò, mà là triệt để khống chế. Phong ấn tại run rẩy, phản phất cảm giác được quen thuộc nào đó khí tức, lại phản phất tại kháng cự một loại nào đó không muốn bị để lộ chân tướng. Diệp Vô Trần đầu ngón tay đã nổi lên tím xanh, nhưng hắn không có dừng lại. Hắn biết, cửa này nhất định phải vượt qua. Không phải vậy, hắn vĩnh viễn không cách nào thực sự hiểu rõ mâu thân bí mật, cũng vô pháp cứu sống Vân Sơ Dao. Hàn đàm dưới đáy, dòng nước một lần nữa trở nên hỗn loạn, mà thân ảnh của hắn, tại một mảnh ngân lam hào quang bên trong, tựa như cô phong đứng sừng sững, bất động như núi. Một giây sau, một đạo băng nước âm thanh tại trận nhãn phía dưới nổ vang. Chương 108, trận pháp sơ hở thu hoạch ngoại ý muốn. Chương 108, trận pháp sơ hở thu hoạch ngoại ý muốn. Hàn đàm chỗ sâu, Diệp Vô Trần đầu ngón tay còn dán tại trận nhãn mặt đá bên trên, lòng bàn tay lưu lại băng nước âm thanh nổ tung dư ba. Thân thể của hắn chưa trước hàn lưu trùng kích bên trong khôi phục, ngũ giác vẫn như cũ trì độn, kinh mạch như là bị vạn châm đâm xuyên qua bình thường ẩn ẩn làm đau. Nhưng hắn biết, bây giờ không phải là dừng lại thở dốc thời điểm. Trong thức hải, ngân lam sắc quang mang còn chưa hoàn toàn tan đi, cái kia cô đến từ mẫu thân di vật lực lượng phảng phất còn tại du tẩu, ý đồ cùng hắn thể nội thôn thiên phệ địa văn sinh ra cộng minh nào đó. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị tiếp tục dẫn đạo linh lực lúc, sâu trong thức hải bỗng nhiên truyền đến một trận ba động kỳ dị, đó là thiên cơ mô văn hệ thống khởi động dấu hiệu. Phân tích bắt đầu hệ thống thanh âm trầm thấp mà máy móc, tại trong ý thức hắn quanh quẩn. Ngay sau đó, từng nét phù văn quý tích nổi lên, như dòng nước tại trước mắt hắn lưu chuyển. Những này quý tích cũng không phải là đứng im, mà là không ngừng biến hóa, gây dựng lại, giống như là một loại nào đó mật mã phức tạp đang bị giải mã. Diệp Vô Trần nhắm mắt lại, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đem lực chú ý tập trung ở hệ thống phản hồi bên trên. Kiểm tra đo lường đến phong ấn hạch tâm linh lực ba động dị thường. Phát hiện ba khu năng lượng tiết điểm tồn tại không ổn định trạng thái. Hệ thống cho ra tin tức mặc dù ngắn gọn, nhưng đủ để trong lòng hắn chấn động. Điều này nói rõ, trước mắt phong ấn cũng không phải là không gì phá nổi, nó có nhược điểm, mà lại không chỉ một. Hắn hít sâu một hơi, mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào trong mắt trận. Nơi đó, nguyên bản hiện ra quang mang u lam mặt đá giờ phút này đã xuất hiện mấy đầu tinh mịn vết rách, tựa như giống mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. Diệp Vô Trần trong lòng hơi động, ngón tay nhẹ nhàng phất qua trong đó một đầu vết rách, lập tức cảm nhận được một cô yêu đớt lại khí tức quen thuộc. Đây không phải phong ấn lực lượng bản thân, mà là một loại từ bên ngoài đến vết tích, mang theo đao khí linh lực tàn ảnh. Huyết Đồ Phu hắn thấp giọng nỉ non, lông mày nhíu chặt. Phát hiện này làm hắn khiếp sợ không thôi. Huyết Đồ Phu vậy mà cũng đã tới nơi này. Càng quan trọng hơn là hắn tại trong phong ấn lưu lại cái gì? Hệ thống tựa hồ cảm ứng được nghi vấn của hắn, mô văn phủ đột nhiên dần hiện ra một bức hình ảnh mơ hồ, một thanh song nhận trường đao, thân đao khắc lấy bảy đạo huyết văn, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy lưỡi đao xẹt qua không khí lúc lưu lại màu đỏ tươi quy tích. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, lập tức ý thức được bức tranh này ý vị như thế nào. Đây là võ kỹ tàn ảnh. Nói cách khác, Huyết Đồ Phu từng tại mảnh này trong phong ấn thi triển qua một loại nào đó cao giai võ kỹ, đồng thời lưu lại ấn ký. Càng làm cho người ta bất an là, ấn ký này đã bị nhiều lần sửa chữa, hiển nhiên không phải tự nhiên hình thành, mà là người vì thao tác kết quả. Cảnh cáo, nên ấn ký tồn tại bẫy dập phong hiểm, đề nghị cẩn thận xử lý. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia băng lãnh nhắc nhở. Diệp Vô Trần nhưng không có lùi bước, ngược lại càng thêm chuyên chú. Hắn biết, nếu như có thể phân tích giai đoạn này ấn ký chân chính nơi phát ra, có lẽ liền có thể tìm tới phá giải phong ấn mấu chốt. Hắn chậm rãi điều động thể nội còn sót lại linh lực, nếm thử dọc theo mô văn phủ cung cấp quý tích vận hành. Lần này, hắn không tiếp tục bắt chước mô thân khí tức, mà là lấy linh lực của mình làm dẫn, cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo hệ thống tiến hành tiến một bước phân tích. Linh lực vừa mới tiếp xúc tàn ảnh kia, liền đã dẫn phát chấn động nhẹ nhẹ. Diệp Vô Trần thân thể khẽ run lên, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng hắn cắn răng kiên trì, hai tay vững vàng để lại trận nhãn mặt đá, không để cho bất luận cái gì một tia linh lực tiêu tán. Phân biệt hoàn thành, mục tiêu linh lực bắt nguồn từ phệ hồn huyết đao thức thứ 7, đoạn hồn chém. Hệ thống thanh âm rơi xuống, Diệp Vô Trần nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Huyết đổ phu mang tính tiêu chí võ kỹ một tròng, tại nơi này lưu lại vết tích. Hắn cấp tốc điều lấy ấn ký đoạn ngắn, nếm thử nghịch hướng thôi diễn lúc nào tới nguyên đường đi. Theo linh lực xâm nhập, một đoạn mơ hồ địa danh dần dần hiện lên ở trong đầu hắn, Nam Cương Cổ Sơn cùng lúc đó, một tổ tinh độ tọa độ cũng theo đó hiện hiện. Diệp Vô Trần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tổ kia số lượng, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Huyết đổ phu tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn lại vì cái gì muốn đối với phong ấn độc thủ? Đây hết thảy phía sau, phải chăng ẩn giấu đi càng lớn âm mưu? Hắn không kịp suy nghĩ sâu xa, Mô Văn Phủ đột nhiên phát ra một đạo rất nhỏ bù bù, lập tức toàn bộ trận nhãn linh lực uy tích phát sinh biến hóa. Nguyên bản hỗn loạn hàn lưu bắt đầu hướng tới ổn định, nhiệt độ chung quanh cũng không còn như trước đó như vậy thấu xương. Thành công. Diệp Vô Trần trong lòng vui mừng, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới. Đây chỉ là tạm thời ổn định, chân chính phong ấn vẫn kiên cố không gì sánh được. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong ngực Vân Sơ Dao, sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt như cũ, hô hấp yếu ớt, sinh mệnh dấu hiệu lúc nào cũng có thể biến mất. Diệp Vô Trần cắn chặt răng, biết mình nhất định phải nhanh làm ra quyết định. Tiếp tục phân tích phong ấn, hay là trước mang nàng rời đi? Nhưng vào lúc này, Mô Văn Phù lần nữa phản hồi bước phát triển mới tin tức, một đạo cực kỳ nhỏ linh lực ba động từ trận nhãn chỗ sâu truyền đến, cùng ngọc bài nội bộ ngân làm quang mang sinh ra ngắn ngủi của mình. Diệp Vô Trần đống nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một vòng sắc bén. Hắn rốt cuộc minh bạch, khối ngọc bài này không chỉ là mẫu thân di vật, càng là mở ra phong ấn chìa khóa một trong. Mà huyết đồ phu tham gia, có lẽ chính là vì tìm kiếm cái chìa khóa này. Hắn không có thời gian do dự. Diệp Vô Trần một tay nâng Vân Sơ Dao, một tay đặt tại trên trận nhãn, linh lực chậm rãi vận chuyển, bắt đầu nếm thử khống chế bộ phận trận nhãn năng lượng. Theo hắn linh lực rót vào, toàn bộ hàn đàm hoàn cảnh bắt đầu phát sinh cải biến, dòng nước không còn cuồng bạo, nhiệt độ không còn cực hàn, thậm chí ngay cả những cái kia phiêu phủ ở trong nước băng tinh cũng bắt đầu chậm chạp xoay tròn, phản phất tại đáp lại ý chí của hắn. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có khống chế cảm giác. Phong ấn hạch tâm mặc dù vẫn chưa hoàn toàn giải khai, nhưng hắn đã tìm được nó sơ hở. Diệp Vô Trần ánh mắt vô cùng kiên định, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Huyết Đồ Phu, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta nhất định sẽ tra rõ ràng. Lời còn chưa dứt, Mô Văn Phủ đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, một đạo màu đỏ tươi điểm sáng từ trận nhãn chỗ sâu nhảy ra, thẳng đến mi tâm của hắn mà đi. Diệp Vô Trần con ngươi đột nhiên co lại, bản năng muốn né tránh, lại phát hiện điểm sáng kia tốc độ nhanh đến kinh người, cơ hồ là trong nháy mắt liền chui vào thức hải của hắn. Trong chốc lát, ý thức của hắn phảng phất bị kéo vào một cái hoàn toàn mới không gian, một mảnh huyết sắc trên hoang nguyên, một tên người khoác áo bào đen, cầm trong tay song nhận trường đao thân ảnh lặng lặng đứng lặng, chính lạnh lùng nhìn qua hắn. Hoan nên đi vào lĩnh vực của ta. Người kia mở miệng, thanh âm khàn khàn mà âm lãnh, mang theo không thể nghi ngờ cảm giác áp bách. Diệp Vô Trần ngón tay đột nhiên nắm chặt, lòng bàn tay Mô Văn Phủ phát ra bén nhọn bù bù, phảng phất tại cảnh cáo hắn cái gì. Một giây sau, người áo đen kia chậm rãi nâng lên trường đao, trên thân đao bảy đạo huyết văn bỗng nhiên sáng lên, trong không khí tràn ngập lên nồng đậm mùi huyết tinh. Diệp Vô Trần con ngươi đột nhiên co bảo, cả người như rơi vào hầm băng. Một màn này vừa mới bắt đầu. Chương 109, cải tiến võ kỹ sơ hiển uy lực. Chương 109, cải tiến võ kỹ sơ hiển uy lực. Diệp Vô Trần sâu trong thức hải, huyết sắc hoang nguyên huyễn tượng chưa hoàn toàn tiêu tán. Thân ảnh mặc hắc bảo kia vung đao mà đến, hình ảnh vẫn tại trong đầu xoay quanh, phản phất là cấn bình thường vung đi không được. Hắn chậm rãi mở mắt ra, ý thức trở về hiện thực, hàn đàm thấu xương hàn ý một lần nữa bao khỏa toàn thân. Đầu ngón tay còn dán trận nhãn mặt đá, lòng bàn tay lưu lại lúc trước linh lực vận hành lúc dư ôn. Mô Văn Phủ tại trong thức hải có chút rung động, như là vừa đã trải qua một trận phong bạo. Đoạn hôn chém. Thức thứ 7. Hắn thấp giọng nỉ non, giọng nói mang vẻ một tia kiềm chế tức giận. Huyết Đồ Phu dám ở chỗ này lưu lại võ kỹ tàn ảnh, nói rõ là hướng về phía phong ấn mà đến. Nhưng càng làm cho hắn để ý là, đạo này tàn ảnh bên trong ẩn chứa lực lượng, cũng không phải là đơn thuần sát phạt chi khí, mà là xen lẫn một loại nào đó vặn vẹo ý chí ăn mòn chi lực. Loại lực lượng này nếu không tiến hành lợi dụng, cũng chỉ có thể bị nó phản vệ. Hắn hít sâu một hơi, cố nén thể nội kinh mạch truyền đến đâm nói, đem tâm thần chìm vào thức hải, dẫn đạo Mô Văn Phủ trở lại đoạn hồn chém tàn ảnh quỹ tích điểm xuất phát. Hệ thống bắt đầu tự động phân tích đoạn kia đao khí tàn ảnh bên trong linh lực vận hành logic, từng đạo ngân lam sắc phù văn tại trước mắt hắn hiện hiện, như là sóng nước lưu chuyển, gây dựng lại. Mỗi một đầu phù văn đều giống như lưới đao xẹt qua không khí dấu vết lưu lại, mang theo lăng lệ cùng huyết tinh. Những này quy tích cũng không ổn định, thường xuyên tại phân tích trong quá trình băng liệt, trọng liên, phản phất có lực lượng vô hình đang quấy rầy nó hoàn chỉnh tính. Bây giờ, quả nhiên tồn tại. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, lập tức phát giác được dị thường. Hắn không có tùy tiện bắt chước đoạn này tàn ảnh, mà là lấy thôn thiên vệ địa văn làm căn cơ, từng bước rót vào tự thân linh lực tiến hành thăm dò tính dung hợp. Băng hệ linh lực tuần phù văn quy tích chậm chạp chảy xuôi, ý đồ áp chế trong đó cất giấu huyết sắc khí tức. Theo dung hợp tiến lên, Mô Văn Phủ đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, một đạo điểm sáng màu đỏ tươi từ trong phủ văn nhảy ra, tại trong thức hải tạo thành một đạo mơ hồ huyết sắc ấn ký. Ấn ký trung ẩn ẩn hiện ra bảy đạo huyết văn, như là vết đao giao thoa, tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Đây là huyết đổ phù võ kỹ là ấn. Diệp Vô Trần trong lòng hơi rung, nhưng lại chưa dừng lại động tác. Hắn biết, chỉ có triệt để khống chế đoạn này tàn ảnh, mới có thể chân chính đưa nó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thời gian tại hàn đàm dưới đáy lặng yên trôi qua, Diệp Vô Trần cái trán đã chảy ra tinh mịn mồ hôi. Ngón tay của hắn kề sát trận nhãn mặt đá, lòng bàn tay bởi vì thời gian dài vận chuyển linh lực mà run nhẹ nhẹ. Mỗi một lần linh lực rót vào, đều giống như tại trên mũi dao hành động, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn phát phản vệ. Rốt cục, tại một lần kịch liệt linh lực chấn động sau, Mô Văn Phù phát ra một tiếng kêu khẽ, ngân lam quang mang bỗng nhiên đại thịnh. Một đoạn hoàn chỉnh linh lực quy tích tại trong thức hải hiện hiện, bày biện ra hình dạng xoắn ốc băng nhận quy tích. Sương tuyết vòng xoáy chém. Hoàn thành. Hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt rơi vào lòng bàn tay. Nơi đó, một đạo màu băng lam phủ văn ngay tại xoay chậm chậm, như là bông tuyết ngưng tụ thành lưỡi lao, lại như hàn phong cuốn lên vòng xoáy. Đây là hắn lần đầu đếm thử dung hợp huyết hệ cùng băng hệ võ kỹ, mặc dù quá trình gian nan, nhưng cuối cùng thành công. Hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng một nắm, lòng bàn tay phủ văn tùy theo ngưng tụ thành hình. Một đạo băng nhận từ giữa ngón tay kéo dài mà ra, hàn khí bốn phía, trung quanh dòng nước trong nháy mắt ngưng kết thành miếng băng mỏng. Thử nhìn một chút. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, tay trái ấn ở trận nhãn mặt đá, mượn nó linh lực ổn định tự thân linh văn vận hành. Tay phải đột nhiên huy động, một đạo hình dạng xoắn ốc băng nhận bắn ra, thẳng đến phía trước băng bích mà đi. Oeng! Băng nhận đụng vào trên băng bích trong nháy mắt, toàn bộ hàn đảm chấn động kịch liệt, băng tinh mảnh vụn như gió lốc tuyết giống như nổ tung. Nguyên bản kiên cố không gì sánh được băng bích bị xé nứt ra một đầu hẹp dài chân không thông đạo, thông đạo nội bộ mơ hồ có thể thấy được một đạo mơ hồ phù văn màu máu, lóe lên liền biến mất. Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, lập tức bắt được đạo phù văn kia tồn tại. Huyết hệ, ấn ký. Trong lòng của hắn còi báo động đại tác. Huyết độ phu vậy mà tại hàn đảm chỗ sâu bố trí ấn ký. Điều này có ý vị gì? Hắn không kịp suy nghĩ sâu xa, lòng bàn tay phủ văn lại lần nữa sáng lên, băng nhận quy tích lần nữa thành hình. Lần này, hắn càng thêm thuần thục khống chế linh lực lưu động, xoắn ốc băng nhận tốc độ cùng uy lực đều so vừa rồi càng mạnh. Đạo thứ hai băng nhận gào thét mà ra, tinh chuẩn chém vào đầu kia chân không trong thông đạo. Trong chốc lát, trong thông đạo phủ văn màu máu kịch liệt lấp lóe, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó kích thích, ngay sau đó một cỗ quỷ dị năng lượng ba động từ chỗ sâu truyền đến, dọc theo băng nhận quy tích đi ngược dòng nước, bay thẳng Diệp Vô Trần thức hải. Sắc mặt hắn biến đổi, đột nhiên thu hồi linh lực, chặt đứt kết nối. Có thể trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm nhận được trong cỗ năng lượng kia xen lẫn một cỗ khí tức quen thuộc, đó là mẫu thân khí tức, lại bị một loại nào đó lực lượng tà ác bóp méo. Nàng đến cùng đã trải qua cái gì? Diệp Vô Trần cắn chặt răng, cưỡng ép đè xuống trong thức hải quần quần hỗn loạn ý niệm. Hắn biết, bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu chân tướng thời điểm. Hắn trước hết vững chắc mới dung hợp võ kỹ, bảo đảm sẽ không mất khống chế. Hắn nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, tùy ý hàn đàm dòng nước ở xung quanh người chậm rãi lượn vòng. Lòng bàn tay phủ văn dần dần hướng tới ổn định, băng nhận quy tích cũng biến thành trôi chảy tự nhiên. Cải tiến võ kỹ, sơ bộ nắm giữ. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một vòng lạnh lẽo. Sương tuyết vòng xoáy chém, sơ hiện uy lực. Lời còn chưa dứt, Mô Văn Phù đột nhiên lần nữa chấn động, một đạo tin tức mới hiện hiện ở thức hải, kiểm tra đo lường đến mục tiêu linh lực quy tích hoàn thành dung hợp, phát động thôn phệ thăng cấp cơ chế trước mắt đã thôn phệ võ kỹ, 37 chủng ngầm lửa, nước, băng tam hệ dung hợp tiến độ, 3.1 không nhắc nhở, tiếp tục thôn phệ thuộc tính khác nhau võ kỹ, có thể tiến một bước kích phát cải tiến hiệu quả. Diệp Vô Trần trong lòng khẽ động, trong mắt hiện ra vẻ suy tư. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong ngực Vân Sơ Dao. Sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt như cũ, biểu hiện sinh mệnh yếu ớt. Hắn biết, chính mình nhất định phải nhanh mang nàng rời đi nơi này, nếu không Hàn Đàm hoàn cảnh sẽ gia tốc tính mạng của nàng sói mòn. Nhưng hắn cũng biết, hôm nay tại Hàn Đàm bên trong làm hết thảy chỉ là mới bắt đầu. Cải tiến võ kỹ mới vừa vận thành hình, khảo nghiệm chân chính còn tại phía sau. Hắn chậm rãi thu hồi lòng bàn tay phù văn, một tay nâng Vân Sơ Dao, một tay đặt tại trên trận nhãn, linh lực chậm rãi vận chuyển. Hàn Đàm dòng nước bắt đầu trở nên bình ổn, nhiệt độ cũng không còn như lúc trước như vậy thấu xương. "Chúng ta đi." Hắn thấp giọng nói ra, thân hình khẽ động, hướng về Hàn Đàm lối ra phương hướng mau chóng bay đi. Mà tại phía sau hắn, đầu kia bị băng nhận chạm mở chân không trong thông đạo, một đạo phù văn màu máu chính chậm rãi biến mất, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Chỉ có Diệp Vô Trần biết, nó xác thực tồn tại qua, mà lại, nó sẽ còn xuất hiện lần nữa. Chương 110, lại lần nữa xâm nhập nguy cơ tứ phía. Chương 110, lại lần nữa xâm nhập nguy cơ tứ phía. Diệp Vô Trần lòng bàn tay còn lưu lại Hàn Đàm nước động, đốt ngón tay bởi vì thời gian dài nắm chặt mà có chút trắng bệnh. Vân Sơ Dao tựa ở hắn vai bên cạnh, khí tức yếu ớt, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này sâu không thấy đáy hàn lưu nuốt hết. Hắn không quay đầu lại, chỉ là chậm rãi thở ra một hơi, tùy ý đoàn kia xương trắng ở trong nước huyết tán thành một vòng gợn sóng thật nhỏ. Trận chiến trước sau, hắn đã đem xương tuyết vòng xoáy chém sơ bộ nắm giữ, có thể giờ phút này, Hàn Đàm chỗ sâu khí tức so trước đó càng thêm trầm ngưng, phảng phất toàn bộ không gian đều bị một loại nào đó lực lượng vô hình áp xúc qua, ngay cả dòng nước đều trở nên chỉ trệ nặng nề. Hắn cúi đầu mắt nhìn trong ngực Vân Sơ Dao, ánh mắt đảo qua nàng khuôn mặt tái nhợt cùng có chút rung động lông mi, lập tức thu liễm cảm xúc, điều chỉnh linh lực vận hành tiết tấu, tiếp tục lặn xuống. Càng đi chỗ sâu, tia sáng càng tối. Nguyên bản mỏng manh quần sáng sớm đã biến mất, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch lũ lam. Bốn phía băng bích không còn là bóng loáng như gương, mà là che kín vết rách, giống như mạng nhện lan tràn, mỗi một đạo trong khe hở đều lộ ra một tia quỷ dị hồng quang. Đó là huyết hệ linh lực tàn ảnh. Diệp Vô Trần nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng khoác lên bên hông sáo trúc bên trên. Đầu ngón tay vừa chạm đến mặt ngoài, liền phát giác được một cỗ dị dạng ba động thuận thân địch truyền đến, là Mô Văn Phù tại trong thức hải rất nhỏ chấn động, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hắn lập tức dừng lại động tác, nhắm mắt cảm giác cảnh vật xung quanh. Quả nhiên, ở mảnh này u lam bên trong, có một cỗ cực kỳ nhỏ nhưng lại cực kỳ quy luật linh lực lưu động, giống như là một loại nào đó sinh vật nhịp tim, lại như là một đoạn ẩn nấp trận pháp mạch lạc. Hắn mở mắt ra, tay phải lặng yên ngưng tụ lại một vòng màu băng lam quang mang, chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay hiện ra một đạo hình dạng xoắn ốc nhận ảnh. Sương tuyết vòng xoáy chém, nói nhỏ rơi xuống, băng nhận gào thét mà ra, vạch phá phía trước dòng nước, khuấy động lên từng vòng gợn sóng. những cái kia dấu ở trong hắc ám vết rách trong nháy mắt sáng lên, phản phất bị tỉnh lại bình thường. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy đạo bóng đen từ bốn phương tám hướng đánh tới. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, cấp tốc hướng về sau xoay chuyển nửa vòng, tránh đi đợt tập kích thứ nhất đồng thời, tay trái đã đem Vân Sơ giao bảo hộ ở sau lưng, tay phải thuận thế vung ra đạo thứ hai băng nhận. Hình dạng xoắn ốc hàn khí ở trong nước xoay tròn, hình thành một cái ngắn mũi chân không khu vực, mấy cái đánh tới băng quái trong nháy mắt bị xé nứt, hóa thành vụn băng phiêu tán. Nhưng càng nhiều thân ảnh đã tới gần. Những này băng quái hình thái khác nhau, có tứ chi thon dài như viên hầu, có thân thể cổng kềnh giống như cự giải, trên da rẻ của bọn nó bao trùm lấy một tầng thật dày băng sắc, chỗ khớp nối lại ẩn ẩn lộ ra một vòng màu đỏ tươi chi sắc. Diệp Vô Trần trong lòng run lên. Bọn gia hỏa này cũng không phải là tự nhiên hình thành hàn đảm sinh vật, mà là bị người dùng thủ đoạn đặc thù cải tạo qua khôi lỗi. Hắn cấp tốc vận chuyển linh lực, lần nữa thôi động xương tuyết vòng xoáy chém lần này, hắn không còn đơn thuần phóng thích công kích, mà là đem băng nhận quỹ tích kéo đến dài hơn, hình thành một cái xoay tròn khu vực hình quạt, đem đến gần băng quái toàn bộ bao phủ trong đó. Hàn mang chỗ đến, băng quái nhao nhao bạo liệt, mảnh vụn văng khắp nơi. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị thu thế thời khắc, một cái hình thể hơi lớn băng quái đột nhiên từ mặt bên nhảy ra, lợi chảo thẳng đến cổ họng của hắn. Diệp Vô Trần không kịp hoàn toàn quay người, chỉ có thể nghiêng người tránh né, đồng thời nâng lên cánh tay trái đón đỡ. Băng chảo xẹt qua cánh tay, lưu lại một đạo thật sâu vết cắt, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ trùng quanh thủy thể. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, tay phải bỗng nhiên đẩy ra, một đạo băng nhận trực tiếp đâm vào cái kia băng quái ngực, đem nó triệt để đông kết, sau đó đá một cái bay ra ngoài. Băng quái rơi xuống trong nháy mắt, hắn chú ý tới nó ngực dưới tầng băng, sắp thực hiện lên một đạo quen thuộc phù văn màu máu. Đúng là hắn tại trong trận nhãn thấy qua đạo ấn ký kia. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, trong đầu cấp tốc hiện lên một cái ý niệm trong đầu, huyết đồ phu không chỉ có lưu lại võ kỹ tàn ảnh, còn tại hàn đảm chỗ sâu nuôi dưỡng những này thụ cống sinh vật làm thủ vệ. Hắn không dám trì hoãn, cấp tốc ngắm nhìn một phía, phát hiện băng quái số lượng còn tại gia tăng, lại thế công càng dày đặc, nhất định phải nhanh thoát thân. Hắn cắn răng ổn định thân hình, đem linh lực rót vào mô văn phủ, nếm thử điều lấy hệ thống ghi chép quỹ tích số liệu. Ngân lam sát phủ văn tại trong thức hải nhanh chóng sắp xếp gây dựng lại, cuối cùng dừng lại thành một đầu rõ ràng con đường. Bên kia, hắn quả quyết làm ra phán đoán, một tay nắm ở Vân Sơ dao, tay kia liên tục vùng ra ba đạo băng nhận, chế tạo ra ngắn mũi chân không thông đạo, thừa dịp băng quái thế công xuất hiện khe hở, cấp tốc phóng tới mục tiêu phương hướng. Dòng nước tại sau lưng khép lại sát na, hắn nghe được một trận trầm thấp vụ vụ âm thanh, phảng phất có thứ gì ở phía xa thức tỉnh. Hắn không quay đầu lại. Hắn biết, bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu chân tướng thời điểm. Khi hắn rốt cục xuyên qua mảnh kia hỗn loạn thủy vực, cảnh tượng trước mắt để hắn nao nao. Một tòa cột đá to lớn lặng lặng đứng sừng sững ở hàn đàm dưới đáy, mặt ngoài khắc đầy phù văn cổ xưa, trong lúc mơ hồ lại cùng chân giới bi bên trên văn tự giống nhau đến mấy phần. Diệp Vô Trần chậm xuống bước chân, ánh mắt rơi vào thạch trụ trung ương một vết nứt bên trên. Vết nứt kia cũng không rộng, lại lộ ra một cỗ dị thường năng lượng ba động, phảng phất kết nối với cái nào đó không gian không biết. Hắn đang muốn tới gần quan sát, đột nhiên, thể nội thôn thiên phệ địa văn một trận chấn động kịch liệt, cơ hồ khiến hắn đứng không vững. Loại cảm giác này, tựa như có người tại trong kinh mạch của hắn đốt lên một đám lửa, nóng rực khó nhịn, nhưng lại không cách nào xua tan. Hắn vội vàng bình tức tĩnh khí, ý đồ ổn định linh lực tuần hoàn. Có thể càng là áp chế, cái kia cố khô nóng cảm giác liền càng mạnh, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng hắn đối với mô văn phủ khống chế. Trong thức hải, huyết ảnh lại lần nữa hiện hiện. Một cái thân ảnh mơ hồ đứng tại băng phong trước cung điện, thấp giọng nỉ non, người rốt cuộc đã đến. Diệp Vô Trần bỗng nhiên cắn chót lưỡi, lấy cảm giác đau cưỡng ép thanh tỉnh ý thức. Hắn biết mình không có khả năng thâm nhập hơn nữa, nếu không một khi mất khống chế, hậu quả khó mà lường được. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong ngực Vân Sơ Dao, sắc mặt của nàng so vừa rồi càng thêm tái nhợt, hô hấp cũng biến thành càng thêm yếu ớt, không thể kéo dài được nữa. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống thể nội sao động, một tay đặt tại cột đá mặt ngoài, cảm thụ cô năng lượng kia hướng chảy. Một lát sau, hắn xác nhận cố ba động này cũng không phải là nhằm vào bọn họ mà đến, mà là đến từ chỗ càng sâu nơi nào đó. Hắn không tiếp tục dừng lại, quay người hướng phía trên bơi đi. Mà liền tại hắn rời đi không lâu, trong cái khe kia, một đạo yếu ớt hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại. Hàn Đàm khôi phục yên tĩnh, chỉ có tòa kia của đá vẫn như cũ lặng lặng đứng lặng ở trong vực sâu, chờ đợi kế tiếp đến người. Chương 111, thần bí tiếng vang chỉ dẫn phương hướng. Chương 111, thần bí tiếng vang chỉ dẫn phương hướng. Diệp Vô Trần ngón tay còn khoác lên cột đá mặt ngoài, lạnh buốt xúc cảm dọc theo đầu ngón tay lan tràn đến cổ tay. Hắn nhắm lại mắt, đem thể nội sao động linh lực chậm rãi đè xuống, lực phảng phất bị cái gì ngăn chặn, im lìm đến khó chịu. Trong lực Vân Sơ Dao nhẹ cơ hồ cảm giác không thấy trọng lượng, hô hấp của nàng yếu ớt, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy mất một sợi tơ. Hắn không dám dừng lại thêm, buông tay ra, hướng lên đẩy, dòng nước lập tức lôi cuốn lấy hai người hướng lên bay lên. Càng lên cao phủ, hàn ý càng nhạt, nhưng loại này cảm giác gáp bách nhưng lại chưa giảm nhẹ. Tương phản, nó giống như là một đạo vô hình xiềng xích, chăm chú quấn quanh ở tứ chi bách hải của hắn ở giữa, làm hắn môi động một cái đều đặc biệt cố hết sức. Hắn cắn chặt răng, tiếp tục nổi lên, thẳng đến trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, thủy sắc trở nên thâm trầm như mực. Đây không phải bình thường thủy vực biến hóa. Hắn dừng lại động tác, ngừng thở, cảm giác bốn phía nguyên bản mỏng manh dòng nước giờ phút này trở nên sền sệt, giống như là một loại nào đó đậm đặc chất lỏng bao vây lấy thân thể của hắn, để hắn mỗi một lần đong đưa đều lộ ra trì trệ. Càng quỷ dị chính là trong hai truyền đến một trận như có như không khẽ kêu âm thanh. Thanh âm kia rất nhẹ, giống như là từ chỗ xa vô cùng truyền đến, lại phảng phất ngay tại vang lên bên hai. Tần suất chậm chạp, lại cực kỳ cảm giác tiết tấu, như là một loại nào đó cổ lão trung minh tại trong đầu hắn quanh quẩn không chỉ. Trong lòng hắn chấn động, bản năng muốn che lỗ tai, có thể ngón tay vừa nâng lên một nửa, liền ngừng lại. Thanh âm này, tựa hồ đang dẫn đạo hắn. Mắt hắn híp lại, cố gắng phân biệt phương hướng. Thanh âm kia cũng không phải là đến từ phía trên, mà là khuynh hướng phía bên phải chỗ sâu, ẩn ẩn lộ ra một cỗ lực hấp dẫn, phảng phất phía trước có đồ vật gì đang chờ hắn tới gần. Hắn do dự một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn điều chỉnh phương hướng, hướng thanh âm nơi phát ra bơi đi. Theo xâm nhập, trung quanh thủy thể nhan sắc càng u ám, trong tầm mắt chỗ đều là hỗn độn không rõ. Hắn chỉ có thể dựa vào trực giác tiến lên, đồng thời coi chừng khống chế linh lực vận hành, để phòng thể nội sao động lần nữa bộc phát. Mô văn phù tại trong thức hải của hắn khẽ chấn động, tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, nhưng phản hồi cực kỳ yếu ớt, không cách nào cung cấp cụ thể tin tức. Hắn nhíu mày, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh sáo trúc biên giới, lấy quen thuộc tiết tấu ổn định tâm thần. Đây là hắn nhiều năm qua đã thành thói quen, mỗi khi lâm vào hiểm cảnh, liền dùng loại phương thức này để cho mình tỉnh táo lại. Quả nhiên, nhịp tim dần dần bình ổn, suy nghĩ cũng rõ ràng rất nhiều. Đúng lúc này, một đạo sóng chấn động bé nhỏ từ phía trước truyền đến, phản phất có lực lượng nào đó ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Hắn bỗng nhiên dừng lại động tác, cảnh giác nhìn về phía trước. Hắc vụ giống như thủy thể bên trong, mơ hồ hiện ra một đạo hình dáng. Đây không phải là băng quái, cũng không phải vách đá, mà là một tòa phiêu phủ ở trong nước tàn phá kiến trúc. Kiến trúc không lớn, còn sót lại mấy cây đứt gãy cột đá cùng một nửa khung cửa, còn lại bộ phận sớm đã sụp đổ, tàn mát ở xung quanh. Nhưng dù vậy, nó vẫn tản mát ra một loại không hiểu bị áp, làm cho người không dám tới gần. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng lại, trong lòng dâng lên một tia dị dạng cảm giác quen thuộc. Hắn không có tùy tiện tới gần, mà là cẩn thận quan sát những cái kia còn sót lại cột đá mặt ngoài. Quả nhiên, tại pha tạp vết khắc phía dưới, mơ hồ có thể thấy được một chút phù văn vết tích, cùng hắn tại Huyền Băng Cung bên ngoài thấy qua phong ấn trận pháp cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ nơi này đã từng cũng là Huyền Băng Cung một bộ phận? Hắn trong lúc đang suy tư, cái kia khẽ kêu âm thanh bỗng nhiên tăng cường một phần, phản phất tại thúc dục hắn tiến lên. Hắn nắm chặt sáo trúc, chậm rãi tới gần tòa phế tích kia. Càng là tiếp cận, cổ khí tức quen thuộc kia liền càng phát ra mãnh liệt, thậm chí để hắn có loại ảo giác, phản phất có người đang kêu gọi hắn. Trong lòng hắn nhảy một cái, vội vàng tập trung ý chí, ép buộc chính mình giữ vững tỉnh táo. Đúng lúc này, mũi chân của hắn bỗng nhiên đá đến thứ gì, phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng va chạm. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp một khối đứt gãy phiến đá lẳng lặng nằm dưới đáy nước, phía trên che kín vết rách, vị trí trung ương thình lình khắc lấy một cái mơ hồ ấn ký. Ấn ký kia hình dạng cổ quái, giống như đã từng quen biết, nhưng lại nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay phủi nhẹ bao trùm trên đó các miệng, ý đồ thấy rõ toàn cảnh. Nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay hắn chạm đến phiến đá trong nháy mắt, toàn bộ phế tích đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Một đạo trầm thấp vụ vụ âm thanh bỗng nhiên tất cao, giống như là một loại nào đó cổ lão cơ quan bị phát động, ngay sau đó, toàn bộ thủy vực bắt đầu kịch liệt bốc lên, vô số bọt khí từ bốn phương tám hướng tuôn ra, hình thành từng cái vòng xoáy. Diệp Vô Trần biến sắc, cấp tốc triệt thoái phía sau, đồng thời đem Vân Sơ giao che ở trước người. Một giây sau, tòa kia tàn phá phế tích lại chậm rãi chìm xuống, lộ ra phía dưới ẩn tàng lối vào không gian. Đó là một cái cửa hang đen kịt, phản phất thông hướng một thế giới khác, bên trong cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có nhàn nhạt lam quang tại chỗ sâu lấp lóe. Trong lòng hắn chấn động, lập tức ý thức được chính mình khả năng tìm được chân chính manh mối. Còn không chờ hắn làm ra quyết định, thể nội thôn thiên vệ địa văn lại lần nữa chấn động kịch liệt, một cơn nóng rực cảm giác thuận kinh mạch trào lên mà lên, cơ hồ khiến hắn đứng không vững. Hắn cắn răng nhẫn lại, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, trong thức hải huyền ảnh hiện hiện. Một cái thân ảnh mơ hồ đứng trong hắc ám, thấp giọng nỉ non, người rốt cuộc đã đến. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, cưỡng ép xua tan huyễn tượng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa hang kia. Hắn biết, một khi đi vào, có lẽ cũng không còn cách nào quay đầu, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn hít sâu một hơi, một tay nắm ở Vân Sơ dao, một tay khác đặt tại bên hông sáo trúc bên trên, cảm thụ được trong đó lưu chuyển ngân làm qua mang. Một lát sau, hắn thả người nhảy vào mảnh kia không biết hắc ám. Dòng nước tại phía sau hắn khép lại, phế tích một lần nữa quy về yên tĩnh, chỉ có cái kia đạo khẽ kêu âm thanh còn tại tiếp tục, phảng phất chưa bao giờ đình chỉ qua. Mà ở mảnh này sâu không thấy đáy trong hắc ám, một đôi hiện ra u lam quang mang con mắt lặng yên mở ra, lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Chương 112, băng yêu ngăn cản sinh tử vật lộn. Chương 112, băng yêu ngăn cản sinh tử vật lộn. Hắc ám thôn vẻ ánh mắt. Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy dòng nước bỗng nhiên trở nên nặng nề, phảng phất rơi vào một mảnh ngưng kết vực sâu. Hắn vô ý thức nắm chặt cánh tay, đem Vân Sơ dao che ở trước ngực, một tay khác đặt tại bên hông sáo trúc bên trên, đầu ngón tay có chút phát lạnh. Thể nội linh lực chưa tới kịp khôi phục, thôn thiên phệ địa văn ẩn ẩn làm đau, giống như là bị lực lượng gì áp chế, vận chuyển chậm chạp. Hắn ngưng thở, cảm giác bốn phía thủy áp nặng nề, lại nghe không đến một tia tiếng vọng, liên tâm nhảy âm thanh đều phảng phất bị cái này sâu thẳm chi cảnh nuốt hết. Đột nhiên, một đạo cực nhỏ ba động sát qua ống tay áo của hắn. Hắn con ngươi co rụt lại, tay trái đột nhiên bung lên, một vòng ngân lam quang mang từ sáo trúc mặt ngoài tràn ra, ở trong nước choáng mở một vòng yếu ớt vầng sáng. Cái kia ánh sáng mặc dù không sáng, lại đủ để cho hắn thấy rõ phía trước vài thước bên trong cảnh tượng, vô số vặn vẹo thân ảnh ngay tại chậm rãi tới gần. Bọn chúng dán vách động tới lui, động tác quỷ quyệt y mắng, toàn thân bao trùm lấy bóng ánh sáng long lanh băng sắc, trong hốc mắt không có vật gì, chỉ có hai điểm u lam điểm sáng lấp loé không yên. Tứ chi thon dài mà cứng ngắc, đốt ngón tay chỗ kết đầy sương lạnh, mỗi một bước đều mang theo nhỏ vụn băng. Là băng yêu. Diệp Vô Trần trong lòng trầm xuống. Những sinh vật này vốn không nên xuất hiện tại sâu như vậy chỗ, khí tức của bọn nó cùng lúc trước hàng đàm bên ngoài những cái kia băng quái khác biệt, càng thêm cô đọng, quỷ dị, phản phất. Bị người điều khiển qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, đằng trước nhất một cái băng yêu bỗng nhiên đánh tới, tốc độ nhanh chóng cơ hồ xé rách dòng nước. Hắn cấp tốc nghiêng người tránh đi, đồng thời lật tay lại, mô văn phủ tại trong thức hải hiện hiện, trong nháy mắt phân tích đối phương công kích quy tích. Quả nhiên, cái kia băng yêu động tác tiết tấu cùng huyết đồ phu lưu lại đoạn hồn chém thức thứ 7 cực kỳ tương tự, chỉ là càng nhanh hơn lăng lệ. Hắn không dám chần chờ, tay phải điểm nhẹ xáo trúc, đầu ngón tay xẹt qua một đạo tàn ảnh, xương tuyết vòng xoáy chém linh lực quý tích trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Một đạo hình dạng xoắn ốc băng nhận bọt ra khỏi mặt nước, mang theo chói hai tiếng rít, bay thẳng cái kia băng yêu mà đi. Giang giác. Băng nhận tinh chuẩn trúng mục tiêu, đem nó cánh tay phải sóng vai cắt đứt, chỗ đứt nổ tung một đoàn băng vụ. Có thể cái kia băng yêu lại chưa lui lại, ngược lại mượn phản xung chi lực, thân thể xoay tròn lấy tiếp tục đánh tới. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lùng, cấp tốc điều chỉnh góc độ, tay trái hoành cản, bảo vệ Vân Sơ giao đồng thời, tay phải lần nữa thôi động linh lực, chuẩn bị kích thứ hai. Nhưng ngay lúc hắn vừa mới xúc thế thời khắc, xung quanh còn lại băng yêu cũng nhao nhao đến. Bên trái một cái đột nhiên há miệng, phun ra một cỗ hàn độc hắc vụ, phía bên phải hai cái đồng thời đưa tay chụp tới, đầu ngón tay hiện ra sâm bạch quang trạch, hiển nhiên ẩn chứa kịch độc. Hậu phương còn có một cái lặng yên tiềm hành, đang muốn từ phía dưới tập kích. Từ phía thủ địch, Diệp Vô Trần cắn răng, thể nội linh lực cầm băng nổ tung, cưỡng ép xông phá thôn thiên vệ địa văn vướng víu trạng thái. Hắn đột nhiên vung vẩy xáo trúc, dẫn động mô văn phủ cấp minh, trong thức hải trong nháy mắt hiện ra 3 giây trước linh lực lưu động quy tích. Ký ức quay lại, phát động. Trong chốc lát, tất cả băng yêu động tác trong mắt hắn chậm dần, mỗi một tia linh lực đi hướng đều bị rõ ràng bắt. Hắn lập tức làm ra phán đoán, chân trái đạp một cái, mượn dòng nước phản xung chi lực cấp tốc lên cao, vừa vặn né qua bên trái phun ra hắc vụ. Ngay sau đó, hai tay của hắn giao nhau, xương tuyết vòng xoáy chém lại lần nữa thành hình, hóa thành hai đạo giao thoa xoắn ốc băng nhận, phân biệt đón lấy hai bên trái phải địch nhân. Phanh, phanh, hai tiếng trầm đục, hai cái băng yêu lồng ngực bị trực tiếp xuyên qua, băng sắc băng liệt, nội bộ chảy ra đen kịt chất lỏng, chạm đến dòng nước lúc lại phát ra tê tê tiếng băng, tính ăn mòn cực mạnh. Hắn không có dừng lại, thuận thế xoay chuyển thân thể, một cước đạp hướng phía sau người ở nút. Một cước này chính giữa ngực nó, băng yêu bay rất ra ngoài, đâm vào trên vách động phát ra ngột ngạt tiếng va đập. Nhưng nó hai tay vẫn gắt gao bắt lấy vách đá, lại chưa buông tay. Diệp Vô Trần thở dốc một tiếng, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi ngắn ngủi mấy hơi, hắn đã tiêu hao đại lượng linh lực, nếu không có mâu thân di vật bên trong băng phách năng lượng chèo chống, chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi. Có thể chiến đấu vừa mới bắt đầu. Bốn phương tám hướng, càng nhiều băng yêu từ trong bóng tối hiện hiện, số lượng viễn siêu mong muốn. Bọn chúng không còn hành động độc lập, mà là bắt đầu bày trận giống như vây công, lẫn nhau phối hợp, tựa như một loại nào đó cổ lão nghi thức bên trong tế phẩm. Trong lòng của hắn còi báo động đại tác. Những này băng yêu cũng không phải tự nhiên sinh thành tồn tại. Bọn chúng công kích tiết tấu, hành động phương thức, tất cả đều để lộ ra một loại tận lực an bài vết tích. Tựa như là có người trong bóng tối chỉ huy. Là ai? Hắn không kịp suy nghĩ sâu xa, bởi vì đợt tiếp theo thế công đã tiến đến. Năm cái băng yêu đồng thời xuất thủ, hình thành một vòng dây, đem hắn cuốn tại trung ương. Động tác của bọn nó đều nhịp, giống như là diễn luyện qua vô số lần, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tình chuẩn không gì sánh được, không có chút nào sơ hở. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, biết không thể lại bị động phòng thủ. Hắn hít sâu một hơi, đầu ngón tay nhanh chóng đánh sáo trúc biên giới, lấy quen thuộc tiết tấu ổn định tâm thần. Đây là nhiều năm qua đã thành thói quen, cũng là duy nhất có thể làm cho hắn tại dưới trạng thái cực hạn giữ vững tỉnh táo phương thức. Một lát sau, hắn hai mắt nhắm lại, trong thức hải mô văn phủ đột nhiên chấn động kịch liệt. Hắn tại năm cái băng yêu công kích uy tích bên trong, tìm được duy nhất khe hở. Một khắc này, hắn không chút do dự thi triển xương tuyết vòng xoáy chém, linh lực như cuồng phong giống như quét sạch mà ra, băng nhận xoắn ốc xoay tròn, đem bên trong ba cái triệt để xoắn nát. Còn lại hai cái bị đánh bay, đục vào càng sâu trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Có thể một kích này cũng cơ hồ hao hết linh lực của hắn dự trữ. Hắn thở hào hẹn, thân thể run nhẹ nhẹ, ngón tay cơ hồ cầm không được sáo trúc. Vân Sơ Giao vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức yếu ớt, không thể kéo dài được nữa. Hắn nhất định phải nhanh đột phá trùng đây, tìm tới khu vực an toàn. Đang lúc hắn chuẩn bị điều chỉnh tư thái tiếp tục đi tới lúc, đột nhiên, một đạo dị thường khí tức băng lãnh từ phía trước truyền đến. Khí tức kia không giống với băng yêu, càng thêm thâm trầm, càng thêm cổ lão. Phản phất, là từ vùng nước này chỗ sâu nhất, chậm rãi thức tỉnh. Trong lòng hắn siết chặt, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp mảnh kia nguyên bản một mảnh đen kịt thủy vực, giờ phút này lại ẩn ẩn hiện ra một tòa mơ hồ hình dáng. Là một tòa cửa đá khổng lồ, nửa đậy tại vách đá ở giữa, trên cửa khắc đầy phù văn cổ xưa, hiện ra hào quang màu u lam. Mà tại cửa đá kia trước, thình lình đứng đấy một bóng người. Nó hất lên phá toái băng giáp, thân hình cao lớn, hai mắt như đuốc, trong tay nắm lấy một thanh đứt gãy trường kiếm. Nó lặng lặng đứng lặng, phảng phất chờ đợi đã lâu. Diệp Vô Trần ánh mắt cùng đối mặt, trong ngáy mắt, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đây không phải phổ thông thủ hộ giả. Đây là chân chính nguy hiểm. Chương 113, băng yêu phản chủ Bạch Trần Âm Nhu chương 113, băng yêu phản chủ Bạch Trần Âm Nhu dòng nước như chỉ, nặng nghề đặt ở Diệp Vô Trần toàn thân phía trên. Hắn cắn chặt răng, cưỡng ép ổn định thân hình, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Vân Sơ Giao vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, tựa ở trước ngực hắn, theo mỗi một lần linh lực chấn động có chút rung động. Sợi tóc của nàng dán hắn bên gáy, văng lên thấu xương. Bốn phía băng yêu chậm rãi xuống lại, động tác không còn lộn xộn, mà là ngay ngắn trật tự, phản phất có người ở sau lưng điều khiển một ván cờ. Diệp Vô Trần ánh mắt hơi trầm xuống, trong thức hải mô văn phù ẩn ẩn chấn động, lại chậm chạp không cách nào hoàn toàn kích hoạt. Thôn Thiên Vệ địa văn tại thể nội cuộn cuộn, giống như là bị lực lượng nào đó áp chế, vận chuyển vướng hữu. Hô hấp của hắn gấp rút, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, tại trong nước băng lãnh ngưng tụ thành thật nhỏ khí, từ từ đi lên. Đột nhiên, bên trái một cái băng yêu đột nhiên bật lên, hai tay mở ra, hàn xương ở tại đầu ngón tay ngưng kết thành sắc bén lưỡi lao chạm. Cùng lúc đó, phía bên phải hai cái băng yêu cũng gần như đồng thời xuất thủ, hình thành giáp công chi thế. Tiết tấu này, Diệp Vô Trần con ngươi đột nhiên co lại. Đoạn hồn chém thức thứ 7. Hắn từng tại huyết đồ phu trên thân thấy qua vô số lần sát chiêu, giờ phút này lại lấy một loại hình thức khác xuất hiện tại những này băng yêu trên thân. Động tác của bọn nó tinh chuẩn không gì sánh được, ngay cả linh lực lưu động quy tích đều cùng lúc trước trong trí nhớ cái kia đạo đao ảnh màu máu không có sai biệt. Không phải trùng hợp trong lòng của hắn nói nhỏ, tay phải điểm nhẹ sáo trúc biên giới, đánh ra quen thuộc tiết tấu, dùng cái này ổn định tâm thần. Đầu ngón tay xẹt qua một đạo tàn ảnh, xương tuyết vòng xoáy chém lại lần nữa thành hình, hình dạng xoắn ốc băng nhận vọt ra khỏi mặt nước, bay thẳng bên trái cái kia băng yêu. Giang giác. Băng nhận trúng mục tiêu, đem nó cánh tay phải cắt đứt, nhưng này băng yêu cũng không lui lại, ngược lại mượn phản xung chi lực, xoay tròn lấy tiếp tục đánh tới. Hốc mắt của nó bên trong hai điểm quang mang u lam lấp loé không yên, phản phất bị một loại nào đó ý chí thúc đẩy, không có chút nào cảm giác đau. Diệp Vô Trần trong lòng run lên, cấp tốc điều chỉnh góc độ, tay trái hoành cản, bảo vệ Vân Sơ giao đồng thời, tay phải lần nữa thôi động linh lực, chuẩn bị kích thứ hai. Nhưng lại tại hắn xúc thế thời khắc, Mô Văn Phù đột nhiên chấn động kịch liệt, trong thức hải hiện ra một vòng màu đỏ sẫm. Linh lực màu đỏ ngầm vân ký. Hắn con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt bắt được những cái kia băng yêu thể nội chạy xuôi một tia dị dạng khí tức, đó là huyết đồ phu khí tức. Mô Văn Phù tự động phân tích, trong thức hải hiện ra một bức tranh, một cái băng yêu thể nội, một đạo phù văn màu máu như ẩn như hiện, tựa như là cấn giống như khảm vào kỳ cốt cách bên trong. Mỗi một đạo công kích đều là thông qua đạo phù văn này dẫn đạo, do cái nào đó tồn tại bí ẩn viễn trình điều khiển. Âm u. Diệp Vô Trần rốt cuộc minh bạch, những này băng yêu cũng không phải là tự nhiên sinh thành, mà là bị người luyện chế mà thành khối lỗi. Bọn chúng mỗi một chiêu mỗi một thức đều là huyết đồ phu tỉ mỉ an bài sát chiêu, vì chính là đem hắn vây ở nơi đây, hao hết linh lực. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, ngón tay nhẹ nhàng phất qua sáo trúc mặt ngoài, cảm giác mâu thân di vật bên trong lưu lại băng phách năng lượng. Cái kia cố quen thuộc hàn ý thuận kinh mạch lưu chuyển, giúp hắn ổn định hỗn loạn linh lực ba động. Không thể kéo dài được nữa, hắn nhất định phải tìm ra khống chế đầu nguồn, nếu không cho dù đánh lui lại nhiều băng yêu, cũng sẽ liên tục không ngừng xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, năm cái băng yêu đồng thời đánh tới, động tác đều nhịp, tựa như diễn luyện trăm ngàn lần sát trận. Thế công của bọn nó nghiêm mật không có khe hở, không có một chút khe hở. Diệp Vô Trần nhắm mắt lại, đầu ngón tay khẽ chọc sáo trúc, nhịp tim theo tiết tấu bình ổn xuống tới. 3 giây trước linh lực lưu động uy tích hiện náo hải. Ký ức quay lại, phát động. Trong chốc lát, tất cả động tác chậm dần, hắn rõ ràng bắt được năm cái băng yêu ở giữa rất nhỏ khe hở. Không do dự, hắn đột nhiên mở mắt, hai tay giao thoa, xương tuyết vòng xoáy chém lại lần nữa thi triển. Hình dạng xoắn ốc băng nhận xé rách dòng nước, đem bên trong 3 cái triệt để xoắn nát, mặt khác 2 cái bị đánh bay ra ngoài, đụt vào càng sâu trong bóng tối. Nhưng hắn biết, đây chỉ là tạm thời thắng lợi. Hắn cúi đầu mắt nhìn Vân Sơ giao mặt tái nhợt, lông mày nhíu chặt, sau đó chậm rãi nâng lên ánh mắt, nhìn về phía mảnh hắc ám kia chỗ sâu. Nơi đó, nhất định cất giấu điều khiển đây hết thảy hắc thủ phía sau màn. Trong dòng nước thổi qua một tia mùi máu tươi, quen thuộc làm cho người khác buồn nôn. Đó là huyết đổ phu hương vị. Diệp Vô Trần mím chặt môi, tay phải nắm chặt sáo trúc, đầu ngón tay quấn quanh lên một màn màu đen vòng xoáy linh lực. Hắn hít sâu một hơi, dáng chống đỡ thân thể mệt mỏi, hướng phía cố khí tức kia phương hướng chậm rãi bơi đi. Mỗi một bước cũng giống như tại cùng lực lượng vô hình chống lại. Thể nội thôn thiên phệ địa văn ẩn ẩn làm đau, phản phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hắn cắn răng kiên trì, trong đầu không ngừng tiềm hồi mẫu thân trước khi chết hình ảnh, ánh mắt của nàng, thanh âm của nàng, còn có nàng cuối cùng lưu lại cái kia một sợi băng phách năng lượng. Hắn biết, mình không thể ngã xuống. Phía trước, dòng nước bắt đầu trở nên xiên xẹt, phản phất có nhìn không thấy bình chướng ngăn cản tiến lên. Hắn đưa tay đụng vào, lòng bàn tay truyền đến một cỗ quỷ dị lực cản, giống như là một loại phong ấn nào đó. Mô Văn Phù lần nữa chấn động, trong thức hải hiện ra một đạo mơ hồ phù văn hình dáng. Đó là chấn giới bi bên trên vết tích. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, đang muốn cẩn thận quan sát, đột nhiên, một đạo băng lãnh ba động từ phía trước truyền đến. Đây không phải là băng yêu khí tức, càng giống là một loại nào đó tồn tại cổ lão nhìn chăm chú. Hắn ngừng thở, con ngươi hơi co lại, thân thể bản năng kéo căng. Giờ khắc này, hắn rốt cục xác định một sự kiện, trận này bây giết cũng không phải là chỉ là nhằm vào một mình hắn. Đây là huyết đồ phu bày ra cục, một cái đủ để khiên động toàn bộ Huyền Băng cung vận mệnh bấy dập, mà hắn nhất định phải tự tay để lộ chân tướng. Nơi xa, mặt nước nổi lên một trận gợn sóng, một đạo như có như không quang ảnh lướt qua với đá. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, đầu ngón tay chậm rãi mơn trớn sáo trúc, thấp giọng nỉ non, nên kết thúc. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên hướng về phía trước mau chóng bay đi, thân ảnh biến mất tại sâu thẳm trong thủy vực. Chương 114, truy căn tố nguyên trận nhãn động thiên. Chương 114, truy căn tố nguyên trận nhãn động thiên. Dòng nước như chỉ, ép tới Diệp Vô Trần cơ hồ thở không nổi. Hắn ôm Vân Sơ giao chậm rãi lặn xuống, đầu ngón tay linh lực màu đen vòng xoáy có chút rung động, giống như là bị cái gì vật vô hình áp chế. Bốn phía hắc ám phảng phất có trọng lượng, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Tầm mắt của hắn tại trong hôn mê đảo qua phía trước, mảnh kia quỷ dị cửa hang hình dáng càng ngày càng rõ ràng, nó khảm tại hàn đảm chỗ sâu nhất một khối cự nham trung ương, giống như là một cái nửa khép con mắt, chờ đợi cái nào đó kẻ xông vào. Mô Văn Phù tại trong thức hải không ngừng chấn động, nhưng thủy chung không cách nào hoàn chỉnh phân tích bên ngoài động khẩu những cái kia phù văn cổ lão hàm nghĩa. Diệp Vô Trần cắn răng, đem mẫu thân lưu lại băng phách tàn phiến dán tại ngực, một cỗ quen thuộc hàn ý thuận cánh tay lan tràn ra, xua tán đi bộ phận cảm giác áp bách. Chống đỡ hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm ở trong nước mơ hồ không rõ. Hắn nhớ lại một khắc trước băng yêu thể nội huyết đồ phu linh lực lưu động quy tích, đầu ngón tay điểm nhẹ sáo trúc, gõ ra một đoạn yếu ớt lại tinh chuẩn tiết tấu. Theo âm luật quyết tán, trong nước máy nhiêu đợt bắt đầu yếu bớt, hắn thừa cơ điều chỉnh phương hướng, tránh đi mạnh mẽ nhất linh lực loạn lưu, hướng cửa hàng tới gần. Có thể càng đến gần, cái kia cố cảm giác khác thường liền càng phát ra mãnh liệt. Không phải địch ý, cũng không phải sắc cơ, mà là một loại nhìn chăm chú. Phản phất có ai từ một nơi bí mật gần đó lặng lặng nhìn xem hắn, không mang theo cảm xúc, cũng không có thiện ý. Diệp Vô Trần dừng lại động tác, ngừng thở, con người hơi co lại. Hắn có thể cảm giác được, loại ánh mắt này cũng không phải là đến từ trong động cầu, mà là từ chỗ xa hơn bắn ra mà đến, giống như là một loại nào đó tồn tại vượt qua thời gian cùng không gian, tại thời khắc này nhìn thẳng hắn. Hắn cũng không lui lại. Hắn biết, hiện tại không có khả năng ngừng. Ngón tay siết chặt, hắn đem Vân Sơ Dao nhẹ nhàng an trí ở ngoài cửa động một chỗ tương đối ổn định khu vực, sau đó quay người đối mặt tầng kia bình chướng trong suốt. Bình chướng mặt ngoài hiện ra u lam vầng sáng, mơ hồ có thể thấy được nội bộ lưu chuyển phù văn, bọn chúng giống như là vật sống bình thường chậm rãi du động, lẫn nhau xen lẫn, lại lẫn nhau tách rời. Mô văn phù lần nữa chấn động, một đạo tin tức hiện lên ở trong thức hải, phát hiện trấn giới bi lưu lại linh lực ba động trong lòng hắn chấn động, đây đã là lần thứ ba tại khác biệt địa điểm cảm giác được cùng loại vết tích. Mỗi một lần xuất hiện đều nương theo lấy một loại nào đó cổ lão phong ấn chi lực, mà bây giờ nó liền ngăn tại trước mặt hắn. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, nhớ lại Hàn Nguyệt Tiên Tử từng truyền thụ cho Huyền Băng Quyết bên trong liên quan tới phong ấn cảm ứng bộ phận. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay dán lên bình chướng, ý đồ lấy băng phách năng lượng thăm dò kỳ phản ứng. Trong chốc lát, một cỗ manh liệt phản vệ chi lực đánh tới, chấn động đến cánh tay hắn tê dại một hồi, thể nội thôn tiên phệ địa văn ẩn ẩn làm đau. Hắn cắn răng kiên trì, tiếp tục đưa vào một tia linh lực, đồng thời dùng sáo trúc gõ nhẹ cổ tay mạnh môn, ổn định hỗn loạn nhịp tim. Trầm thấp vù vù âm thanh từ trong bình chướng bộ truyền đến, phản phất có thứ gì đang thức tỉnh. Diệp Vô Trần không để ý đến, mà là đem lực chú ý tập trung ở phù văn biến hóa bên trên. Hắn phát hiện trong đó mấy đạo vết khắc càng đặc thù, ẩn ẩn phát họa ra một cái quen thuộc đồ án hình dáng, đó là một cái cổ lão đồ đằng, từng tại Mặc Thiên Cơ mang theo người cơ quan trên hộp gặp qua. Trong lòng của hắn khẽ động, Mô Văn Phù lập tức bắt đầu phân tích đoạn kia phù văn quy tích. Sướng đôi thành công, trấn giới bi lớp phong ấn thứ 7 tiết điểm phân tích tiến độ, ba bài tin tức vừa hiện hiện một nửa, phù văn đột nhiên kịch liệt và mèo, bình chướng tùy theo chấn động, một cỗ cường đại lực đẩy đột nhiên nổ tung. Diệp Vô Trần vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người bị đẩy lùi ra ngoài, đâm vào trên vách đá, ngũ tạng lục phủ bốc lên không chỉ. Hắn cố nén đau đớn, ổn định thân hình, quay đầu nhìn về phía Vân Sơ Giao phương hướng. Nàng vẫn như cũ hôn mê, nhưng cũng không thụ thường, chỉ là sắc mặt càng tái nhợt, bên môi ngưng kết một tầng sương mỏng. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, một lần nữa nhìn về phía cái kia phiến bình chướng. Hắn không thể kéo dài được nữa. Ngón tay phất qua sáo trúc, hắn nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, lần nữa nếm thử tiến vào trạng thái. Lần này, hắn không còn trực tiếp đụng vào bình chướng, mà là đem băng phách tàn phiến gần sát ngực, để hàn ý thuận kinh mạch lưu chuyển toàn thân, lại mượn từ đầu ngón tay truyền lại đến sáo trúc. Ngân lam sắc quang mang từ thân địch lộ ra, ở trong nước chết xạ ra đường vân kỳ dị. Những đường vân này cùng trên bình chướng phù văn dần dần sinh ra cộng minh, nguyên bản hỗn loạn linh lực ba động bắt đầu hướng tới bình ổn. Diệp Vô Trần nắm lấy cơ hội, chậm rãi tới gần, bàn tay lăng không ấn xuống tại trên bình chướng, lần này không có phát động bất luận cái gì phản vệ. Hắn mở mắt, ánh mắt kiên định. Tiếp theo một cái chớp mắt, phù văn bỗng nhiên sáng lên, bình chướng như mặt nước đẩy ra gợn sóng, lộ ra phía sau sâu thẳm không gian. Diệp Vô Trần không chút do dự bước vào trong đó. Trong động tiên so trong tưởng tượng càng quỷ dị hơn. Bốn vách tường đều là bóng loáng như gương băng tinh thạch trụ, mỗi cái phía trên đều khắc đầy phức tạp phù văn. Những văn tự kia tựa hồ sẽ tự hành di động, khi thì hội tụ thành đoàn, khi thì phân tán thành tuyến, phảng phất tại nói một loại nào đó không người biết được bí mật. Hắn ngắm nhìn bốn phía, bước chân cẩn thận, một bên khống chế linh lực chuyển vận, một bên đem Vân Sơ Giao chăm chú che ở trước ngực. Thôn Thiên Phệ Địa Văn tại hắn bả vai trái xương chỗ có chút nóng lên, tựa hồ đối với nơi này khí tức cực kỳ mẫn cảm. Đột nhiên, một vòng màu đỏ trong góc hiện lên. Diệp Vô Trần meo lại mắt, chậm rãi tới gần. Đó là một cây đứt gãy của đá, đứt gãy mặt cũng không quy tắc, giống như là bị người cưỡng ép bẻ gãy. Mà tại đứt gãy biên giới, thình lình khắc lấy một cái quen thuộc đồ đằng, chính là huyết đồ phu bên hông khô lâu bài bên trên cái kia. Hắn ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay khẽ vuốt đạo vết khắc kia, Mô Văn Phủ trong nháy mắt khởi động. Kiểm tra đo lường đến huyết đồ phu linh lực lưu lại truy tung đường đi đang tạo ra một đạo nhàn nhạt hồng quang trên không trung hiện hiện, vốn lượn hướng về phía trước, cuối cùng biến mất tại động thiên chỗ sâu. Diệp Vô Trần đứng người lên, ánh mắt trầm tĩnh. Hắn rốt cuộc tìm được đầu nguồn. Nắm chặt sáo trúc, hắn cất bước hướng về phía trước, thân ảnh dần dần biến mất tại đầu kia hồng quang chỉ dẫn trong ngách nhỏ. Nơi xa, một cây to lớn băng trụ lặng yên vỡ ra một cái khe. Một bóng người mờ ảo chậm rãi hiện hiện. Nó lặng lặng mà nhìn xem Diệp Vô Trần rời đi phương hướng, trong mắt không có cảm xúc, chỉ có vô tận chờ đợi. Một lát sau, cả tòa động thiên nhẹ nhàng chấn động một cái, giống như là đáp lại một loại nào đó triệu hoán. Diệp Vô Trần bước chân chưa từng ngừng. Hắn không biết, mình đã bước vào một cái viễn cổ trận nhãn hạch tâm. Cũng không biết, cặp mắt kia đã tại này chờ đợi ngàn năm. Chương 115, phù văn bẫy dập chí đấu cấm chế chương 115, phù văn bẫy dập chí đấu cấm chế dòng nước cảm giác gáp bách bỗng nhiên giảm bớt, phảng phất bước vào một thế giới khác. Diệp Vô Trần bước chân nhẹ rơi, dưới chân mặt băng hiện ra u lam lênh quang, mỗi một bước đều giống như dẫm tại trên mặt kính, chiếu ra trong ngực hắn Vân Sơ Giao mặt tái nhợt. Động tiên chỗ sâu so trong tưởng tượng càng thêm trống trải, bốn phía băng trụ san sát, phù văn lưu chuyển như ngân hà treo ngược, trong không khí tràn ngập một loại kỳ dị tĩnh mịch. Hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục dọc theo đạo hồng quang kia chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Thôn Thiên Phệ Địa Văn tại hắn bả vai trái xương chỗ có chút nóng lên, tựa hồ đối với nơi này khí tức cực kỳ mẫn cảm. Đột nhiên, mặt đất một trận rất nhỏ chấn động. Diệp Vô Trần bước chân dừng lại, con người hơi co lại. Hắn không có tùy tiện di động, mà là đem linh lực chậm rãi thu liễm, đồng thời đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua sáo trúc, để một tia cực nhỏ âm luật quyết tán ra đến. sóng âm chạm đến phía trước không khí, lại kích thích liên tiếp gợn sóng giống như ba động. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số băng truy từ bốn phương tám hướng phá không mà ra. Bọn chúng không phải từ vách tường hoặc trong băng trụ bắn ra, mà là chống rông ngưng kết, xoay tròn, gia tốc, như là một loại nào đó cổ lão trận pháp bị phát động, trong nháy mắt phong tỏa tất cả đường lui. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, tay trái cấp tốc bảo vệ Vân Sơ Dao, tay phải giương lên, sáo trúc nằm ngang ở trước môi, thổi ra một đạo trầm thấp lại tinh chuẩn âm điệu. Ngân lam sắc quang mang từ thân địch lộ ra, ở trong nước chiết xạ ra đường vân kỳ dị. Mô văn phù trong nháy mắt khởi động, trong thức hải hiện ra một đạo quen thuộc quy tích, đó là trước đó băng yêu thể nội lưu lại huyết đồ phu linh lực vận hành đồ phổ. Ký ức bay lại bắt đầu dùng 3 giây trước xuất hiện ở trong đầu tái hiện, huyết đồ phu điều khiển băng yêu lúc, linh lực như thế nào vận chuyển, tiết tấu như thế nào biến hóa, thậm chí những băng truy kia bay vụt góc độ cùng khoảng cách. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, mượn cái này ngắn ngủi quay lại, hắn tinh chuẩn đã đoán được bấy dập tiết tấu lỗ thủng. Thân thể bản năng giống như phía bên trái lật nghiêng lăn, tránh đi chính giữa yếu hại một cây băng truy, đồng thời chân phải bỗng nhiên đạp đất, cả người tại trên mặt băng trượt ra vài thước, khó khăn lắm tránh đi đợt thứ hai dày đặc công kích. Băng truy đâm vào trên băng bích, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn, tóe lên mảnh vụn vẽ ra trên không trung tinh mịn đường vòng cung. Hắn thở hào hển ổn định thân hình, ánh mắt đảo qua những cái kia rơi xuống băng truy. Trong đó một cây cắm ở trên vách đá băng truy đưa tới hắn chú ý, nó đứt gãy vết cắt chỗ, thình lình khắc lấy một nửa hòa tan khô lâu đồ án, cùng huyết đồ phu bên hông trên lệnh bài đồ đẳng cơ hồ giống nhau như lúc. Hắn meo lại mắt, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn đạo vết khắc kia, Mô Văn Phù lập tức bắt đầu phân tích. Kiểm tra đo lường đến huyết đồ phu linh lực lưu lại truy tung đường đi đang đổi mới một đạo mới hồng quang trên không trung hiện, vô lượn hướng về phía trước, cuối cùng biến mất tại động thiên chỗ sâu. Diệp Vô Trần đứng người lên, thần sắc trầm tĩnh. Hắn không có vội vã truy kích, mà là ngắm nhìn một phía, ý đồ tìm ra bẫy dập hạch tâm. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa ba cây băng trụ bên trên. Bọn chúng hiện lên tam giác chi thế đứng sừng sững, mặt ngoài phù văn không ngừng lưu chuyển, giữa lẫn nhau có yếu ớt linh lực kết nối. Mỗi khi phù văn biến hóa một lần, toàn bộ không gian liền sẽ sinh ra một lần rất nhỏ rung động. Bẫy dập hạch tâm là ở chỗ này. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp, tay trái nắm chặt sáo trúc, tay phải chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một tia băng phách năng lượng. Mô văn phù bắn ra phù văn kết cấu đồ phổ, trong thức hải tạo ra đơn giản hóa mô hình, dự phán bước kế tiếp biến hóa. Không có khả năng liều mạng, hắn thấp giọng tự nói, đến nhiễu loạn tiết tấu. Hắn nhắm mắt lại, đầu ngón tay điểm nhẹ sáo trúc, thổi ra một đoạn trầm mà giàu có tiết tấu giai điệu. Băng phách năng lượng theo âm luật chấn động, hình thành một cô vi diệu cộng hưởng, quấy nhiễu băng trụ bên trên phù văn vận hành tần suất. Ba cây băng trụ phù văn tiết tấu bắt đầu hỗn loạn, nguyên bản đồng bộ biến hóa ra hiện nhỏ bé sai vị. Ngay tại lúc này, Diệp Vô Trần đột nhiên mở mắt, tay phải như thiểm điện nổ ra, tinh chuẩn điểm tại ba cây băng trụ giao hội trong hư không. Răng rắc một tiếng, phù văn trong nháy mắt thảm đạm, cả tòa bẫy dập tùy theo sụp đổ. Băng trụ nổ tung thành vô số mảnh vỡ, tứ tán bay ra. Mà tại cuối cùng một cây băng trụ vỡ vụn trong nháy mắt, một đạo yếu ớt hồng quang từ trong khe hở bay ra, cùng lúc trước truy tung huyết đồ phu linh lực tàn ảnh đường đi hoàn toàn nhất trí. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức cất bước hướng về phía trước. Có thể vừa bước ra một bước, dưới chân liền truyền đến một tia dị dạng chấn động. Diệp Vô Trần hơi nhướng mày, lập tức dừng bước chân. Hắn ngừng thở, đình chỉ linh lực lưu động, đồng thời điều động Mô Văn Phù quét hình cảnh vật chung quanh ba động tần suất. Một lát sau, hắn phát hiện chấn động bắt nguồn từ dưới chân phiến đá, một ít tiết điểm tựa hồ chôn giấu cơ quan. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát mặt đất hoa văn, quả nhiên tại mấy khối gạch đá biên giới phát hiện cực kỳ nhỏ vết rách. Những vết rách này sắp xếp thành mỗi chủng quy luật, nếu không có dùng Mô Văn Phù phân tích, căn bản là không có cách phát giác. Là bí ẩn bấy dập, hắn thấp giọng nói. Hắn không có tùy tiện hành động, mà là điều chỉnh tư thế, đem trọng tâm chuyển qua chân phải, chân trái nhẹ giơ lên, thuần Mô Văn Phù phân tích ra con đường an toàn, từng bước một xê dịch. Mỗi một bước đều cực kỳ cẩn thận, có chút sai lầm liền sẽ phát động cơ quan. Rốt cục, tại cuối cùng một khối an toàn trên đá, hắn nhẹ nhàng bật lên, vượt qua trung ương mảnh kia nhìn như phổ thông kỳ thực nguy hiểm khu vực. Lúc rơi xuống đất, hắn quay đầu mắt nhìn mảnh kia phiến đá, mơ hồ trông thấy trong khe hở lộ ra một góc màu đen vải vóc, biên giới thêu lên vạn cổ giáo đặc thù độc trùng đồ đằng. Hắn không có dừng lại, một lần nữa đem lực chú ý tập trung ở phía trước hồng quang vĩ tích bên trên. Cái kia đạo linh lực tàn ảnh càng ngày càng rõ ràng, phản phất tại dẫn đạo hắn đi hướng cái nào đó không biết điểm cuối cùng. Động tiên chỗ sâu càng u ám, không khí cũng biến thành sền sệt đứng lên, phản phất có thể ép tới người thở không nổi. Diệp Vô Trần ôm Vân Sơ Dao tiếp tục tiến lên, bước chân kiên định, không có chút nào chần chờ. Hắn biết, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Nhưng ở này trước đó, hắn trước hết giải khai cái này từng tầng bảy phù văn bấy dập. Nếu không, ngay cả tới gần chân tướng cơ hội đều không có. Vào thời khắc này, nơi xa nào đó dễ băng trụ nội bộ, một bóng người mờ ảo chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt của nó xuyên qua trùng điểm hắc ám, rơi vào Diệp Vô Trần rời đi phương hướng. Khóe miệng có chút câu lên, nhưng không có một tia nhiệt độ. Chương 116, năng lượng cốt lõi cường đại hấp lực. Chương 116, năng lượng cốt lõi cường đại hấp lực. Dòng nước dư ba chưa hoàn toàn lắng lại, mặt băng tại ánh sáng nhạt bên dưới hiện ra quang trạch lạnh lẽo. Diệp Vô Trần chậm rãi đứng dậy, trong ngực Vân Sơ Dao vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, hô hấp yếu ớt, giống như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình áp chế sinh cơ. Hắn không có nhìn nhiều sau lưng bẫy dập hải cốt, mà là đem lực chú ý tập trung ở phía trước cái kia đạo càng rõ ràng hồng quang quỹ tích bên trên. Đây không phải là phổ thông linh lực tàn ảnh, mà là một loại càng sâu tầng, nguy hiểm hơn năng lượng dẫn dắt, nó giống như là đang triệu hoán hắn, lại như là đang cảnh cáo hắn. Không khí bắt đầu trở nên nặng nề, phản phất có vô số bàn tay vô hình tại lôi kéo tứ chi của hắn, ý đồ đem hắn kéo hướng cái nào đó không biết phương hướng. Mỗi phóng ra một bước, đều giống như tại ngược dòng mà đi, cơ bắp cùng xương cốt đều đang phát ra im ắng kháng nghị. Hấp lực mạnh lên, hắn thấp giọng tự nói, thanh âm cơ hồ bị hàn ý nuốt hết. Thôn thiên vệ địa văn tại hắn bả vai trái xương chỗ khẽ chấn động, tựa hồ cảm giác được cái gì, nhưng vẫn chủ hấp thu lên trung quanh hàn khí, chuyển hóa làm từng sợi linh lực màu đen tại dưới làn da du tẩu, làm dịu lấy thân thể áp lực. Mô văn phủ cũng tại trong thức hải kịch liệt rung động, từng nét phủ văn lấp loé không yên, phản phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng cao cấp quấy nhiễu. Diệp Vô Trần chau mày, đầu ngón tay nhẹ nhàng đè lại mi tâm, nếm thử ổn định hệ thống vận hành. Đúng lúc này, một cô manh liệt lôi kéo cảm giác đột nhiên đánh tới. Thân thể của hắn không tự chủ được hướng về phía trước nghiêng, dưới chân mặt băng trong nháy mắt xuất hiện giống mạng nhện vết rách, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Hắn lập tức điều chỉnh trọng tâm, hai tay ổn định vần sơ dao, đồng thời vận chuyển thể nội linh lực, triệt tiêu cố này đột nhiên xuất hiện giận rát. Đây không phải đơn thuần vật lý hấp lực, hắn cắn răng, ánh mắt như lao, nó còn muốn tiến vào thức hải ta. Mô văn phủ phát ra cảnh báo, trong thức hải hiện ra một đạo mơ hồ chiếu ảnh, đó là một loại nào đó tồn tại cổ lão, chính cách thời không dòm nó hắn, phản phất tại thăm dò ý chí của hắn cường độ. Diệp Vô Trần trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng trên mặt lại chưa rủ hào bối rối. Hắn hít sâu một hơi, điều động thôn thiên phệ địa văn, chủ động đón lấy cố hấp lực kia, đem nó một bộ phận chuyển hóa làm tự thân linh lực, làm dịu gánh nặng của thân thể. Đã ngươi muốn dò xét ta nội tình, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn nhắm mắt lại, ý thức chìm vào thức hải, Mô Văn Phủ cấp tốc tạo dựng ra một đạo linh lực bình chướng, đem từ bên ngoài đến ý thức ngăn cách ở bên ngoài. Cùng lúc đó, hắn đem thể nội băng phách năng lượng dẫn đạo đến đầu ngón tay, tại mặt đất khắc xuống một đạo xương tuyết kiếm văn. Kiếm văn sáng lên sát na, bốn phía hấp lực hơi yếu bớt, phản phất bị một kích này đánh trở tay không kịp. Diệp Vô Trần mở mắt ra, trong mắt hắc mang lóe lên, bước chân kiên định bước ra bước đầu tiên, bước thứ hai, bước thứ ba. Mỗi một lần rơi xuống đất, đều giống như dẫm tại cương châm phía trên, đau đớn từ lòng bàn chân bay thẳng lưng. Nhưng hắn không có dừng lại, ngược lại tăng nhanh bộ pháp, tùy ý cố hấp lực kia không ngừng xé rách thân thể của hắn cùng tinh thần. Đột nhiên, một đạo trầm thấp vụ vụ tiếng vang lên, giống như là từ sâu trong lòng đất truyền đến, mang theo một loại nào đó cổ lao vận luật. Diệp Vô Trần thính thai khẽ nhúc đích, bắt được trong thanh âm này ẩn tàng tiết tấu. Hắn lập tức điều chỉnh hô hấp, làm nhịp tim tới đồng bộ, nhờ vào đó giảm bớt hấp lực đối với thân thể ảnh hưởng. Đây là phong ấn của mình, trong lòng của hắn khẽ động, tiếp tục tiến lên. Theo xâm nhập, cảnh vật chung quanh dần dần phát sinh biến hóa. Nguyên bản tĩnh mịch động thiên bắt đầu nổi lên gợn sóng giống như ba động, phản phất cả vùng không gian đều đang run rẩy. Những cái kia lơ lửng phù văn không còn chỉ là trang trí, mà là bắt đầu xoay chậm chậm, sắp xếp thành mỗi chủng phức tạp trận liệt. Hắn bén nhạy phát giác được, những phù văn này phương thức sắp xếp, cùng lúc trước phá giải bẫy dập cực kỳ tương tự, nhưng càng thêm tinh diệu, cũng càng thêm nguy hiểm. Mô văn phù lần nữa phân tích ra một đoạn tin tức, bắn ra tại trong thức hải, kiểm tra đo lường đến viễn cổ phong ấn hạch tâm trước mắt khu vực tồn tại cao giai ý thức lưu lại kiến nghị triệt ly. Diệp Vô Trần nhìn chằm chằm một câu cuối cùng nhắc nhở, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Rút lui. A, ta đã đi đến nơi này. Hắn không để ý đến hệ thống cảnh cáo, ngược lại bước nhanh hơn, hướng phía đạo hồng quang kia đầu nguồn tới gần. Càng đến gần, hấp lực liền càng phát ra cuồng bạo. Hắn áo bào bay phất phới, tóc bị thổi làm dán tại trên mặt, thậm chí có thể cảm giác được trên làn da linh khí hộ thuẫn đang bị một chút xíu tứ đoạn. Không có khả năng tiếp tục như vậy nữa, hắn thầm nghĩ, nhất định phải tìm tới một cái đột phá khẩu. Ngay tại hắn suy nghĩ đối sách thời điểm, dưới chân đột nhiên truyền đến một trận dị dạng chấn động. Hắn lập tức dừng bước, túi đầu nhìn lại, chỉ tầm mắt mặt dưới tầng băng, mơ hồ hiện ra một đạo minh văn, phong ấn chi nhãn, không thể nhìn thẳng. Chữ viết cổ lão mà tối nghĩa, lại lộ ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, ý thức được chính mình khả năng đã bước vào cái nào đó cấm kỵ khu vực. Cố lực hút này là phong ấn bản thân thả ra. Hắn không có tùy tiện hành động, mà là đem lực chú ý tập trung ở đạo hồng quang kia bên trên. Nó vẫn tại phía trước phiêu đãng, phản phất tại chỉ dẫn hắn tiến lên phương hướng. Huyết đồ phu, ngươi đến cùng ở chỗ này ẩn giấu thứ gì? Hắn cắn chốt lưỡi, lấy đau đớn tỉnh lại thần trí, cưỡng ép tập trung tinh thần, điều động thôn thiên phệ địa văn đến cực hạn, đồng thời đem vân sơ giao ôm thật chặt vào trong ngực, phòng ngừa nàng bị cuốn vào vòng xoáy. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, đột phá sau cùng hấp lực bình chướng, tiến nhập khu vực hạch tâm. Trong không khí tràn ngập nồng đậm hàn ý cùng kiềm chế, phản phất toàn bộ thế giới đều tại nín hơi chờ đợi. Mà ở mảnh này quang mang u lam cuối cùng, một tòa to lớn băng trụ lặng lặng đứng sừng sững, nó nội bộ phong tồn lấy một đoàn vật mèo hắc ám, chính xoay chậm chậm, như là một viên nhảy lên trái tim. Diệp Vô Trần đứng tại băng trụ trước, cảm nhận được đoàn kia trong hắc ám truyền đến mãnh liệt lực hấp dẫn, không chỉ có dẫn dắt thân thể của hắn, còn ý đồ xâm nhập thức hải của hắn, hấp thu Mô Văn Phủ tin tức. Hắn meo lại mắt, tay trái nắm chặt sáo trúc, tay phải chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một tia cực hàn chi lực. Muốn nhìn trộm bí mật của ta, vậy ngươi nhưng phải làm tốt bị thôn vệ chuẩn bị. Hắn chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay sắp chạm đến băng trụ một cái chớp mắt, một đạo thanh âm băng lãnh đột ngột tại trong thức hải băng lên, rốt cuộc đã đến. Ngươi so dự tính thời gian hơi sớm. Diệp Vô Trần con ngươi bỗng nhiên co bảo, ngón tay dừng tại giữa không trung. Thanh âm kia không thuộc về bất luận kẻ nào, lại phảng phất đến từ mảnh này phong ấn bản thân, mang theo một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm cùng áp bách. Hắn không có trả lời, cũng không có lùi bước, mà là đưa bàn tay trùng điệp đặt tại băng trụ phía trên. Trong chốc lát, hấp lực cường đại đột nhiên bộc phát, cả tòa băng trụ bắt đầu chấn động kịch liệt, phong ấn phủ văn liên tiếp giật cắt, phảng phất có thứ gì sắp thức tỉnh. Diệp Vô Trần thân thể không bị khống chế hướng về phía trước quỹ đạo, ý thức trong nháy mắt bị kéo vào đen kịt một màu không gian. Nơi đó, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có vô tận hư vô cùng tiếng vọng. Mà tại cái kia tiếng vọng bên trong, có một thanh âm, từng lần một tái diễn, kẻ thôn phệ. Quý vị, hắn nhắm mắt lại, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. vậy liền để ta xem một chút, các ngươi đến cùng muốn cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất tại trong băng trụ. Chương 117, không gian ẩn tàng phát hiện ngoài ý muốn. Chương 117, không gian ẩn tàng phát hiện ngoài ý muốn. Hàn ý như châm, đâm vào cốt tủy. Diệp Vô Trần ý thức tại một mảnh hỗn độn bên trong chậm rãi quý vị. Hắn cảm giác không đến thời gian trôi qua, phản phất bị vây ở một loại nào đó đứng im trong không gian. Thân thể giống như là bị băng phong, tứ chi nặng nề đến khó mà động đậy, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Sâu trong thức hải, Mô Văn Phủ còn tại rung động, giống như là cảm giác được nguy hiểm gì tồn tại. Ta không phải chết. Trong lòng của hắn mặc niệm, lại không cách nào xác định chính mình là có hay không còn sống. Trước mắt là một mảnh u lam cùng xám trắng xen lẫn thế giới, không khí bốn phía phảng phất ngưng kết, không có lưu động cảm giác, cũng không có thanh âm. Chỉ có tòa kia to lớn băng trụ lặng lặng đứng sừng sững ở trước mặt hắn, nội bộ đoàn kia vặn mèo hắc ám còn tại xoay chậm chậm, như là một viên ngủ say trái tim. Tay trái của hắn vẫn nắm chặt sáo trúc, tay phải thì cứng đờ dán tại băng trụ mặt ngoài. Đầu ngón tay truyền đến từng đợt băng lãnh đâm nói, để hắn xác nhận nơi này là chân thực, ít nhất là một loại nào đó chân thực tồn tại không gian. Ta tiến đến hắn thấp giọng nói, thanh âm khô khốc, giống như là từ yết hầu chỗ sâu gạt ra. Thôn Thiên Vệ Địa Văn tại hắn bả vai trái xương chỗ có chút rung động, tựa hồ đang đáp lại cái này hoàn cảnh lạ lẫm. Hắn nếm thử điều động linh lực, lại phát hiện linh lực trong cơ thể lưu chuyển dị thường chậm chạp, phảng phất có lực lượng nào đó đang áp chế hắn tồn tại. Không có khả năng ở lâu. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép tập trung tinh thần, khởi động Mô Văn Phủ quét hình cảnh vật xung quanh. Trong thức hải hiện ra mơ hồ năng lượng kết cấu đồ phổ, biểu hiện mảnh không gian này cũng không phải là đơn nhất băng phong khu vực, mà là ẩn giấu đi càng sâu tầng cấu tạo. Tầng thứ hai, không gian. Mô Văn Phủ phản hồi càng ngày càng rõ ràng, những cái kia nhìn như phổ thông băng bích phía dưới, vậy mà ẩn giấu đi một đạo yếu ớt năng lượng ba động, bày biện ra quy tắc bao nhiêu hình thái, hiển nhiên là người vì bố trí phong ấn kết cấu. Huyết Đồ Phu sẽ không vô duyên vô cớ ở chỗ này thiết hạ song trọng phong ấn. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng lại, trong này cất giấu cái gì? Hắn chậm rãi lui lại một bước, cẩn thận quan sát băng trụ chung quanh mặt đất. Quả nhiên, tại dưới lớp băng mơ hồ có thể thấy được mấy đạo vết khắc, tạo thành một cái phức tạp đồ án, cùng lúc trước cửa hang phủ văn trên vách đá cực kỳ tương tự. Trần Dối Bi vết tích hắn thấp giọng tự nói. Mô Văn Phủ bắt đầu phân tích những phủ văn này, nhưng tiến độ cực kỳ chậm chạp, mỗi tiến lên một ô đều giống như đang đối kháng với một loại nào đó trở lực vô hình. Cùng lúc đó, một cỗ cảm giác gáp bách dần dần tăng cường, phảng phất có thứ gì đang thức tỉnh. Diệp Vô Trần không dám trì hoãn, cấp tốc đem ngón tay đặt tại băng trụ bên trên, nếm thử lấy Thôn Thiên Vệ Địa Văn hấp thu bộ phận năng lượng đến ổn định hệ thống vận hành. Linh lực màu đen thuận đầu ngón tay chảy vào băng trụ, trong nháy mắt khơi dậy nội bộ đoàn kia hắc ám phản ứng. Nó đột nhiên kịch liệt xoay tròn, toàn bộ không gian tùy theo chấn động, trên băng bích hiện phù văn cũng bắt đầu lấp loé không yên. Nguy rồi. Hắn lập tức thu tay lại, hướng về sau nhảy ra mấy bước, đồng thời đem Vân Sơ giao bảo hộ ở trong ngực. Nhưng mà, ngay tại hắn rơi xuống đất một cái chớp mắt, dưới chân mặt băng đột nhiên sụp đổ, lộ ra một đạo sâu thẳm kẽ nứt. Trong kẽ nứt tuôn ra một cỗ dị dạng khí tức, mang theo không thuộc về nơi đây cổ lão uy áp. Đây không phải là huyết đồ phu khí tức, cũng không phải bất luận cái gì đã biết thế lực lực lượng, mà là một loại càng thêm nguyên thủy, càng khủng bố hơn tồn tại. Dưới đáy này còn có đồ vật. Diệp Vô Trần cắn răng, cấp tốc điều chỉnh chỗ đứng, tránh đi sụp đổ khu vực. Mô Văn Phủ rốt cục hoàn thành phân tích, trong thức hải hiện ra một đoạn tin tức, kiểm tra đo lường đến không gian ẩn tàng cửa vào đề nghị cẩn thận tiến vào cẩn thận. Hắn cười lạnh một tiếng, ta đều đã dẫm vào tới. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cái kia cổ lão uy áp đang tới từ băng trụ dưới đáy một cái góc. Nơi đó có một khối đồ xuất băng nham, trên đó khắc lấy một đạo cực nhỏ minh văn, gần như không thể gặp. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng phủi nhẹ bao trùm băng xương, lộ ra một nhóm mơ hồ văn tự, dưới phong ấn, chân tướng an nghỉ. Chữ viết cổ lão, đầu bút lông lăng lệ, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Diệp Vô Trần nheo lại mắt, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, đây không phải huyết đồ phu một người bày ra phong ấn, còn có người khác. Hắn không tiếp tục do dự, trực tiếp thôi động Mô Văn Phủ mô phỏng Huyền Băng Cung lưu lại linh lực tần suất, ý đồ ngụy trang thành nguyên sinh năng lượng ba động. Một lát sau, khối kia trên băng nham minh văn nổi lên ánh sáng nhạt, lập tức chậm rãi chìm xuống, lộ ra một đầu chỉ chứa một người thông qua vết nứt. Thành. Hắn ôm Vân Sơ giao coi chừng chui vào vết nứt, thân hình biến mất trong u ám. Không gian đống nhiên biến hẹp, phản phất tiến nhập một thế giới khác. Nơi này không có băng trụ, cũng không có rét lạnh, ngược lại giống như là một tòa mật thất phong bế, bốn vách tường do không biết tên kim loại đúc thành, phía trên điêu khắc phức tạp phù văn, tản mát ra quang mang màu vàng nhạt. Trung ương là một tòa thạch đài, phía trên trưng bày mấy món vật, một viên hắc kim lệnh bài, một khối pha toái ngọc bội, cùng một tấm giấy ố vàng phiến. Diệp Vô Trần chậm rãi tiến lên, ánh mắt rơi vào trên miếng lệnh bài kia. Lệnh bài chính diện khắc lấy một cái đầu lâu dữ tợn, cùng huyết đồ phu bên hông lệnh bài đồ đẳng giống nhau như lúc. Quả nhiên là hắn lưu lại. Hắn đưa tay cầm lấy lệnh bài, lập tức cảm nhận được một tia quen thuộc linh lực ba động. Đó là huyết đồ phu khí tức, nhưng lại so với hắn bình thường cảm giác được yếu nhược rất nhiều, phản phất chỉ là còn sót lại một sợi ý chí. Hắn đang thử thăm dò cái gì? Hắn đem lệnh bài thu vào trong lòng, ngược lại nhìn về phía khối ngọc bội kia. Ngọc bội đã vỡ vụn, biên giới cao thấp không đều, nhưng ở vết rách ở giữa, lờ mờ có thể nhìn thấy một đạo dạng băng tinh đường vân, cùng Vân Sơ giao sinh ra kẽ hở băng tinh phát châm cực kỳ tương tự. Đây là nàng. Trong lòng hắn chấn động, vội vàng lật xem tấm kia giấy ố bằng phiến. Trên trang giấy chữ viết cứng cáp hữu lực, viết tám chữ lớn: Băng Thần Huyết Mạch, uy về huyết khế. Tiểu chữ quen thuộc làm cho người khác kinh hãi, lại cùng mâu thân năm đó lưu lại giấy viết thư bút tích hoàn toàn nhất trí. Không có khả năng Diệp Vô Trần ngón tay run nhẹ nhẹ, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên ý thức được, đây hết thảy xa so với hắn tưởng tượng phức tạp được nhiều. huyết đổ phu tại sao lại có được những vật này? Hắn cùng Vân Sơ giao ở giữa, đến cùng có liên hệ gì? Hắn còn chưa kịp nghĩ lại, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ. Có người đến. Hắn cấp tốc thu hồi tất cả vật phẩm, quay người hướng phía lối vào nhìn lại. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, khóe mắt liếc qua liếc thấy thạch đài mặt sau, một đạo nhỏ xíu trong vết rách, lại khảm một cây màu bạc châm gài tóc. Hắn chần chờ một chút, đưa tay đem nó lấy ra. Châm gài tóc toàn thân ngân bạch, phần đuôi khảm nạm lấy một viên bảo thạch màu lam, tản ra nhàn nhạt hàn khí. Hắn con ngươi hơi co lại, nhận ra châm gài tóc này chủ nhân. Là nàng lời còn chưa dứt, cả tòa không gian đống nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, phản phất cảm ứng được kẻ ngoại lai xâm nhập. Đi. Chương 118, huyết độ phu vật nguy cơ tới gần. Chương 118, huyết độ phu vật nguy cơ tới gần. Hàn đảm chỗ sâu chấn động càng kịch liệt, phản phất cả tòa hầm băng đều đang run rẩy. Diệp Vô Trần nắm chặt Vân Sơ giao cổ tay, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt cấp tốc liếc nhìn một phía. Không gian đã bắt đầu sụp đổ, phù văn trên vách đá quang mang lúc sáng lúc tối, giống như là sắp dập tắt ánh đến. Hắn không có thời gian do dự, lập tức thôi động mô văn phù mô phỏng huyền băng cung linh lực tần suất, ý đồ ổn định thông đạo cửa vào. Ông, một đạo yếu ớt lam quang từ đầu ngón tay lan tràn đến mặt băng, nguyên bản chập chờn minh văn trong nháy mắt khôi phục một tia trật tự, vết nứt chỗ hàn khí cũng thoáng thu liễm. Đi, hắn thấp giọng có nói, Cố Vân Sơ giao thả người nhảy vào vết nứt. Xuyên qua tầng kia băng lãnh bình chướng sau, thế giới trước mắt đột nhiên biến đổi. Không còn là không gian bị kín, mà là một đầu hẹp dài băng hành lang, trên vách tường hai bên điêu khắc phù văn cổ xưa, hiện ra màu u lam hào quang. Mặt đất chất lấp, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi tanh nhàn nhạt. Diệp Vô Trần nhíu mày, mùi vị kia không phải máu, mà là một loại nào đó bị phong ấn đã lâu hàn khí. Bước chân hắn chưa ngừng, tay trái vẫn như cũ đè xuống sáo trúc, tay phải thì ôm thật chặt ở trong hôn mê Vân Sơ Giao. Mô văn phù tại trong thức hải không ngừng lấp lóe, nhắc nhở lấy phía trước khả năng tồn tại địch ý linh lực ba động. Huyết Độ Phu hắn thấp giọng nói, thanh âm tại băng hành lang bên trong quấn quẩn, mang theo một tia kiểm chế hàn ý. Mô văn phù rất nhanh phân tích ra kết quả, phía trước 300 bước bên ngoài, tồn tại mãnh liệt linh lực lưu lại vết tích, cùng lúc trước tại ẩn dấu trong không gian phát hiện lệnh bài khí tức hoàn toàn nhất trí. Hắn đã tới qua. Diệp Vô Trần ánh mắt hơi trầm xuống, mà lại rất có thể liền tại phụ cận. Hắn chậm dần bước chân, đem hô hấp ép đến thấp nhất, đồng thời điều động xương tuyết kiếm văn, ở chung quanh chế tạo ra một tầng xương mỏng trạng băng khí. Đây không phải vì che lấp thân hình, mà là vì dò xét không khí lưu động biến hóa. Quả nhiên, mấy hơi đằng sau, hắn phát giác được phía bên phải băng bích hậu chuyển đến một trận rất nhỏ tiếng nước. Có người tại ở gần. Diệp Vô Trần cấp tốc đem Vân Sơ giao giấu vào một chỗ lõm trong động băng, dùng xương tuyết kiếm văn khắc nhìn xuống lúc kết giới, bảo đảm nàng sẽ không bị tùy tiện phát hiện. Hắn quay người đối mặt tiếng vang phương hướng, ngón tay điểm nhẹ sáo trúc, linh lực màu đen lặng yên ngưng tụ trong tay tâm. Băng yêu, trong lòng của hắn suy đoán, nhưng rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Băng yêu thể nội tuy có huyết đồ phu linh lực tàn ảnh, nhưng chúng nó không có đủ như vậy tinh chuẩn truy tung năng lực. Có thể xuất hiện vào lúc này ở chỗ này, hiển nhiên là người vì điều khiển. Hắn không tiếp tục các loại, trực tiếp khởi động mô văn phủ ký ức quay lại công năng, trong nháy mắt bắt được 3 giây lúc trước cô linh lực lưu động quy tích. Là huyết đao môn truy hồn thuật, hắn con ngươi hơi co lại, xác nhận thân phận của đối phương. Truy hồn thuật là một loại cực kỳ âm tàn truy tung thủ đoạn, thông qua tại mục tiêu trên thân lưu lại một tia linh lực ấn ký, liền có thể tùy thời khóa chặt nó phương vị. Nếu không có mô văn phù kịp thời dự cảnh, chỉ sợ giờ phút này đã bị đối phương để mắt tới. Xem ra, huyết đổ phu đã sớm đang chờ ta tiến vào vùng không gian kia. Diệp Vô Trần cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay xẹt qua sáo trúc, một đạo trầm thấp âm luật tại băng hành lang bên trong khuyết tán ra đến. Đây là huyền băng quyết bên trong ngưng hơi thở pháp môn, có thể ngắn ngủi nhiễu loạn linh lực ba động, làm tự thân khí tức trở nên hỗn loạn vô tự, từ đó quấy nhiễu truy hồn thuật cảm giác. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đạo linh lực ba động rõ ràng chần chờ một cái chớp mắt. Ngay tại lúc này, Diệp Vô Trần mũi chân điểm nhẹ, thân hình như quỷ mị giống như lướt qua mặt băng, lách qua chính diện giao phòng, lao thẳng tới bên trái băng bích sau góc chết. Bá, một đạo đao quang màu đỏ ngòm bổ tới, cơ hồ đem toàn bộ băng hành lang xé rách. Diệp Vô Trần nghiêng người né tránh, linh lực màu đen thuận sáo trúc phun ra ngoài, hóa thành một đạo như gió lốc thôn vệ chi lực. Phanh, kẻ đánh lén kêu lên một tiếng đau đớn, thân ảnh lùi lại mấy bước, hiện lộ ra chân dung, là một tên người mặc hắc bảo nam tử trung niên, trên mặt che kín quỷ dị đường vân màu máu, hai mắt màu đỏ tươi như thú. Ngươi là ai? Diệp Vô Trần lạnh lùng mở miệng, trong tay sáo trúc chưa từng buông xuống. Người kia cũng không trả lời, ngược lại bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại không trung, hóa thành một cái phù văn màu máu. Không tốt. Diệp Vô Trần biến sắc, lập tức ý thức được đối phương muốn làm gì. Đây là huyết đao môn đặc thù đưa tin chú, một khi hoàn thành, liền sẽ đem hắn vị trí chuẩn xác truyền lại cho huyết độ phù bản thể. Hắn không chút do dự xuất thủ, sáo trúc vung vậy ở giữa, linh lực màu đen hóa thành xiển xích giống như đường vân, lao thẳng tới cái kia đạo huyết phù mà đi. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp chạm đến phù văn sát na, toàn bộ băng hành lang bỗng nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, một cỗ cường đại cảm giác áp bách từ phía trên quét sạch xuống. Hắn tới. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng. Mô văn phù phát ra dồn dập cảnh báo, biểu hiện huyết độ phu khí tức chính lấy cực nhanh tốc độ tới gần, khoảng cách không đủ trăm trượng. Không thể kéo dài được nữa. Diệp Vô Trần quyết định thật nhanh, từ bỏ phá hủy huyết phù, cấp tốc trở về băng động, ôm lấy Vân Sơ giao liền hướng chỗ càng sâu phi nhanh. Băng hành lang cuối cùng là một cánh nửa đậy băng môn, trên cửa khắc lấy một đạo phức tạp phong ấn đồ đằng, đúng là hắn tại ẩn giấu trong không gian thấy qua loại kia cổ lão minh văn. Hắn không do dự, trực tiếp đem màu bạc châm gài tóc cắm vào đồ đằng trung ương lỗ khảm. Cùng cụt, một tiếng vang nhỏ, băng môn chậm rãi mở ra, lộ ra một đầu thông hướng không biết thông đạo tĩnh mịch. Diệp Vô Trần quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng dần dần tới gần huyết sắc khí tức, trong mắt lóe lên một vòng lanh ý huyết đồ phu, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hắn không tiếp tục dừng lại, một bước bước vào trong bóng tối. Băng môn tại phía sau hắn chậm rãi khép kín, triệt để ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động. Trong thông đạo hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có hắn tiếng bước chân nặng nề quanh quẩn tại trống trải trong đường hành lang. Mô Văn Phủ vẫn tại trong thức hải lấp lóe, cho thấy phía trước vẫn có nhiều cái năng lượng tiết điểm tồn tại. Tìm được trước mặt khắc phong ấn điểm, hắn thấp giọng tự nói, nhất định phải đoạt tại huyết đồ phu động thủ trước đó, biết rõ ràng hắn mục đích thực sự. Trong ngực Vân Sơ Giao đông nhiên có chút rung động, bờ môi hé, tựa hồ đang nói mê cái gì. Diệp Vô Trần cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp nàng lông mày nhíu chặt, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Ngươi đang sợ cái gì? Hắn nhẹ giọng hỏi, nhưng không có đạt được đáp lại. Hắn thu tầm mắt lại, tiếp tục tiến lên. Phía trước mơ hồ có thể thấy được một đạo mơ hồ quang ảnh, giống như là một chiếc đèn, lại như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Nhưng hắn biết, đây không phải là quang minh, đó là nguy cơ ngay tại tới gần. Bước chân chưa ngừng, tâm cũng đã chìm. Chương 119, khẩn cấp rằng co tuyệt cảnh cầu sinh. Chương 119, khẩn cấp rằng co tuyệt cảnh cầu sinh. Băng bích khép kín sát na, trong thông đạo hàn ý bỗng nhiên tăng lên. Diệp Vô Trần ôm Vân Sơ Giao chậm rãi tiến lên, bước chân rơi trên mặt đất lúc phát ra nhỏ xíu kéo kẹt âm thanh, phản phất ngay cả không khí đều bị đông cứng. Hắn không có lập tức đưa nàng buông xuống, mà là tiếp tục đẩy về phía trước tiến. Trúc địch tại hắn giữa ngón tay có chút nóng lên, linh lực màu đen như sợi tơ giống như tại đầu ngón tay quấn quanh, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Phía trước quang ảnh lưu động, đây không phải là ánh lửa, mà là một loại quỷ dị hồng mang, giống như là từ vách đá chỗ sâu lộ ra phù văn màu máu, ở trong không khí chậm rãi lưu chuyển, mang theo một loại nào đó cổ lão mà xâm nhiên khí tức. Mô Văn Phù tại trong thức hải không ngừng lấp lóe, nhắc nhở lấy phía trước tồn tại không biết năng lượng ba động. Diệp Vô Trần meo lại mắt, chậm dần hô hấp, cảm giác chung quanh mỗi một tia linh lực lưu động biến hóa. Hắn đang chờ ta, trong lòng của hắn nói nhỏ, ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn đem Vân Sơ Giao nhẹ nhàng đặt ở một chỗ lõm băng trong máng, ngón tay tại nàng trên trán điểm nhẹ, lưu lại một đạo xương tuyết kiếm văn làm kết giới. Lập tức quay người, ánh mắt nhìn về phía mảnh kia phủ văn màu máu vị trí. Bước chân rơi xuống, không che giấu nữa. Ba hơi sau, hắn đứng tại một đạo to lớn băng điêu trước. Đó là một tôn bị phong ấn ở trong băng đao ảnh, lưỡi đao hướng phía dưới, trôi đao chỗ khắc lấy một đạo quen thuộc đồ đằng, khô lâu bài bên trên 72 quả bảo thạch phương thức sắp xếp. Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, tay phải lặng yên dựng bảo trúc địch, linh lực tại lòng bàn tay ngưng tụ thành hình vòng xoáy hắc vụ. Rốt cuộc đã đến một cái khàn khàn mà thanh âm băng lãnh từ tiền phương truyền đến, phản phất là từ lòng đất leo ra lệ quỷ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không bước vào nơi này. Lời còn chưa dứt, băng điêu ầm vang vỡ vụn, một bóng người cao lớn từ đó đi ra. Mặt nạ đồng xanh che khuất cả khuôn mặt, duy chỉ có hai mắt chỗ du động hai lỗ kim sắc quang mang, như là vệ hồn kim tạm, ở trong hắc ám hiện ra làm cho người buồn nôn quan trạch. Huyết đồ phu đứng ở nơi đó, giống như là một ngọn núi, ép tới người không thở nổi. Mẫu thân ngươi năm đó phản bội Huyền Băng Cung, là vì mở ra chân chính phong ấn. Hắn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần mỉa mai cùng đắc ý, đáng tiếc nàng thất bại, mà ngươi chính đi tại nàng đường xưa bên trên. Diệp Vô Trần thần sắc không thay đổi, nhưng nắm địch tay lại gấp mấy phần. Hắn không có trả lời câu nói này, mà là lặng lặng mà nhìn xem đối phương, chờ đợi văn. Huyết Đồ Phu tựa hồ cũng không nóng lòng động thủ, ngược lại nâng lên tay trái, nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo huyết sắc đao khí liền trên không trung hiện hiện, sau đó hóa thành một đạo minh văn, chậm rãi khảm vào băng bích bên trong. Đó là một bức cổ lão trận đồ, lấy máu làm mực, đao khí làm bút, phát họa ra một tấm thôn phệ thiên địa miệng lớn, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều nuốt hết đi vào. Ngươi cho rằng chính mình là đang ngăn trở ta? Huyết Đồ Phu cười lạnh nói, không, ngươi là đang giúp ta hoàn thành một bước cuối cùng. Diệp Vô Trần nhíu mày, có ý tứ gì? Cái này băng phách phong ấn cũng không phải là chỉ là trấn áp võ thần tàn khu. Huyết Đồ Phu chậm rãi nói ra, nó càng giống là một thanh chìa khóa, một thanh thông hướng tầng thứ cao hơn chìa khóa. Mà ngươi linh văn là duy nhất có thể mở ra nó tim khóa. Diệp Vô Trần ánh mắt trầm xuống, hắn đã sớm hoài nghi mình thôn tiên vệ địa văn cùng mảnh này phong ấn có quan hệ, nhưng không nghĩ tới lại bị đối phương như vậy ngay thẳng nói ra. Ngươi muốn ta linh văn? Hắn thấp giọng nói. Thông minh. Huyết Đồ Phu gật đầu, nhưng ta càng muốn nhìn hơn nhìn, coi ngươi biết chân tướng lúc sẽ như thế nào lựa chọn. Cái gì chân tướng? Liên quan tới mẫu thân ngươi, liên quan tới Vân Sơ Giao, liên quan tới đây hết thảy phía sau nhân quả. Huyết Đồ Phu thanh âm bỗng nhiên trở nên nhu hòa, giống như là đang giảng giải một cái cố sự xa xưa. Ngươi cho rằng ngươi là tới cứu nàng? Kỳ thật, ngươi mới là cái kia nhất định người hy sinh. Diệp Vô Trần tâm chấn động mạnh một cái, nhưng hắn không có lộ ra nửa điểm sơ hở, vẫn như cũ tỉnh táo nhìn chằm chằm đối phương, ý đồ từ trong lời nói bắt càng nhiều tin tức hơn. Mẫu thân ngươi năm đó sở dĩ mất tích, là bởi vì nàng phát hiện phong ấn này bí mật. Huyết Đồ Phu tiếp tục nói, nàng ý đồ dùng huyết nhục chi khu của mình thay thế chìa khóa, lại bị phản vệ. Mà Vân Sơ Giao, nàng là trong cuộc giao dịch này trọng yếu nhất quân cờ. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, đống nhiên cười. Ngươi nói nhiều như vậy, chỉ là vì để cho ta tâm loạn. Hắn chậm rãi đưa tay, trúc địch nằm ngang ở trước ngực, linh lực màu đen tại quanh thân xoay tròn. Đáng tiếc, ta không dễ dàng như vậy dao động. Huyết Đồ Phu trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, không sai, quả nhiên không hổ là thiên đạo chọn chúng người. Vừa dứt lời, bàn tay của hắn đột nhiên một nắm, trung quanh phủ văn màu máu trong nháy mắt sáng lên, toàn bộ thông đạo phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình bặm mẹo, không khí bắt đầu chấn động kịch liệt, trên băng bích hiện ra vô số tinh mịn vết rách. Mô Văn Phủ gấp rút dự cảnh, nhắc nhở linh lực hỗn loạn, không gian sụp đổ phong hiểm. Diệp Vô Trần trong lòng siết chặt, cấp tốc liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm khả năng đường lui. Đồng thời, hắn lặng lẽ điều động thể nội linh lực, đem xương tuyết kiếm văn khắc tại dưới chân, vững chắc thân hình. ngươi muốn kéo dài thời gian. Huyết Đồ Phu cười lạnh một tiếng, cánh tay phải đột nhiên vung xuống, vậy cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Đao khí hoành không, xé rách không khí, thẳng bức Diệp Vô Trần mặt. Hắn không có né tránh, mà là đón đao khí xung tới. Trúc địch ở trong tay xoay chuyển, linh lực màu đen hóa thành xiềng xích giống như đường vân, trong nháy mắt cuốn lấy đao khí, đem nó lôi kéo đến bên cạnh, ầm vang nổ tung tại băng bích phía trên. Oeng! Băng bích hướng thanh phá toái, lộ ra phía sau càng thêm sâu thẳm không gian. Diệp Vô Trần dựa thế rơi xuống đất, mũi chân điểm một cái, thân hình nhanh lùi lại mấy trượng, đứng yên tại một khối khác hoàn chỉnh trên mặt băng. Ngươi còn cất giấu cái gì? Hắn thấp giọng hỏi, ánh mắt như đao. Huyết Đồ Phu cũng không truy kích, mà là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, dưới mặt nạ hai con ngươi lóe ra quỷ dị kim quang. Ta đã nói rồi, ta chỉ là đang chờ ngươi làm ra lựa chọn, hắn chậm rãi nói ra, hiện tại, đến phiên ngươi. Diệp Vô Trần không nói gì thêm, mà là chậm rãi giơ lên trúc địch, linh lực màu đen tại đầu ngón tay ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hai người giằng co, ai cũng không có dẫn đầu phát động công kích. Trong không khí tràn ngập nồng đậm sát ý, phản phất một giây sau liền sẽ bộc phát kinh thiên đại chiến. Đúng lúc này, Mô Văn Phủ đột nhiên phát ra một trận dị dạng ba động. Diệp Vô Trần khỏe mắt liếc qua liếc thấy, Huyết Đồ Phu dưới mặt nạ một cái cổ trùng màu vàng vậy mà chậm rãi bơi ra, rơi vào băng bích trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng của hắn run lên. Xem ra, ngươi cũng không phải lẻ loi một mình, hắn lạnh lùng nói ra. Huyết Đồ Phu không có phủ nhận, chỉ là khỏe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại, hắn nói xong, thân hình lóe lên, lại trực tiếp dung nhập mảnh kia phủ văn màu máu bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thông đạo khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại băng bích vỡ vụn sau tiếng vọng. Diệp Vô Trần đứng tại chỗ, thật lâu không động. Hắn biết, vừa rồi mẩu đối thoại đó chỉ là vừa mới bắt đầu. Chân chính phong bạo mới vừa vặn mở màn. Hắn chậm rãi thu hồi trúc địch, quay người đi hướng dấu kín Vân Sơ giao băng rãnh. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp tiếp cận, Mô Văn Phủ lần nữa chấn động, trong thức hải hiện ra một đạo mơ hồ hình ảnh, đó là một viên băng tinh ngọc bội, phía trên khắc lấy một cái lạ lẫm lại quen thuộc ký hiệu. Là ai lưu lại? Diệp Vô Trần không có suy nghĩ nhiều, đem ngọc bội hư ảnh ghi tạc đáy lòng, ôm lấy Vân Sơ giao, hướng phía càng sâu thông đạo đi đến. Sau lưng, phù văn màu máu còn tại chậm rãi thiêu đốt, như là một cái ẩn nút đã lâu cự thú, lặng lặng nhìn chăm chú lên con mồi bóng lưng. Tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến, cuối cùng trở nên yên lặng. Chương 120, liều chết đánh cược một lần kích phát tiềm lực. Chương 120, liều chết đánh cược một lần kích phát tiềm lực. Băng bích mảnh vụn chưa hoàn toàn rơi xuống đất, hàn khí ở trong không khí ngưng tụ thành tinh mịn hạt sương. Diệp Vô Trần đứng tại chỗ, ngón tay nắm chặt sáo trúc, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, linh lực màu đen tại lòng bàn tay của hắn quấn quanh, như là dây rủa lấy muốn phá kén mà ra rán. Huyết Đồ Phu khí tức đã triệt để tiêu tán, nhưng loại này cảm giác gáp bách còn tại trong lồng ngực quanh quẩn, phản phất một bàn tay vô hình nắm lấy trái tim của hắn. Hắn không có lập tức di động, mà là chậm rãi nhắm mắt lại, cảm giác linh lực trong cơ thể lưu chuyển. Vừa mới cái kia một phen giằng co, dù chưa chân chính giao thủ, nhưng trên tinh thần lôi kéo xa so với nhục thể càng hao tổn. Mô Văn Phủ tại trong thức hải của hắn có chút rung động, lưu lại đao khí quý tích còn chưa hoàn toàn tiêu tán, những cái kia phức tạp linh lực vận hành phương thức đang bị hệ thống chậm chạp phân tích. Không có khả năng ngừng trong lòng của hắn nói nhỏ, thanh âm tỉnh táo đến gần như lanh cốc. Vân Sơ Giao vẫn hôn mê bất tỉnh, nằm tại cách đó không xa băng trong rãnh, mi tâm mơ hồ hiện ra một vòng lam nhạt vân sáng. Diệp Vô Trần không có thời gian đi truy đến cùng đó là cái gì, dưới mắt khẩn yếu nhất là trốn. Hắn quay người đi hướng nàng, bước chân nhẹ mà ổn, mỗi một bước đều dẫm tại đông kết trên mặt đất, phát ra rất nhỏ kéo kẹt âm thanh. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp tiếp cận, một cỗ đột nhiên xuất hiện hàn ý từ phía sau lưng đánh tới. Không phải tự nhiên chi lạnh, mà là một loại nào đó cực đoan nguy hiểm sắc cơ. Diệp Vô Trần bỗng nhiên nghiêng người, cơ hồ là tại thân thể làm ra phản ứng trước đó, Mô Văn Phủ liền đã đem một đạo lăng lệ đao khí quý tích bắn ra tiến thức hải của hắn. Đó là Huyết Đồ Phu đao khí, so lúc trước càng thêm cuồng bạo, càng có thôn vệ tính. Đao khí đánh xuống, đem hắn vừa rồi đứng thẳng chỗ mặt băng nổ tung ra giống mạng nhện vết rách, mảnh vụn băng khắp nơi, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi huyết tinh. Ngươi lại thật sự cho rằng ta sẽ đi? Huyết Đồ Phu thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, giống như là vô số cái bóng dáng đang thì thầm. Diệp Vô Trần không quay đầu lại, mà là cấp tốc lui lại hai bước, đem Vân Sơ giao bảo hộ ở sau lưng, tay phải vung lên, xương tuyết kiếm văn trong nháy mắt khắc vào mặt đất, hình thành một tấm thật mỏng tường băng, miễn cưỡng ngăn trở đến tiếp sau đánh tới ba đạo đao khí. Tường băng băng liệt sát na, hắn rốt cục thấy rõ Huyết Đồ Phu thân ảnh. Đối phương cũng không rời đi, mà là giấu kín tại không gian chỗ sâu, chờ đợi hắn buông lỏng cảnh giác một cái trước mắt. Mẫu thân ngươi năm đó cũng là dạng này, quá mức tin tưởng mình phán đoán. Huyết Đồ Phu chậm rãi đi ra bóng ma, dưới mặt nạ đồng xanh kim tẩm cổ trùng du động không chỉ, nàng cho là mình có thể khống chế phong ấn, kết quả lại bị phong ấn phản vệ. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là lặng lẽ điều động thể nội còn sót lại linh lực, đầu ngón tay bắt đầu ngưng tụ lại một đạo hình vòng xoáy hắc vụ. Hắn biết, đối kháng chính diện không có phần thắng chút nào. Huyết Đồ Phu thực lực viễn siêu hắn trước mắt trạng thái, mà lại đối phương hiển nhiên còn có át chủ bài chưa từng thi triển. Ta sẽ không lại nghe ngươi nói nhảm, hắn thấp giọng nói, ngữ khí lại mang theo trước nay chưa có quyết tuyệt. Sau một khắc, hắn đột nhiên đưa tay, hắc vụ hóa thành xiềng xích giống như bay ra, thẳng đến Huyết Đồ Phu cổ họng. Huyết Đồ Phu cười lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, huyết sắc đao khí đối diện chém xuống, tùy tiện đem xiềng xích chặt đứt. Nhưng ngay lúc trong chớp mắt này, Diệp Vô Trần đã dựa thế vọt lên, mũi chân đặt lên trên băng bích, thân hình xoay chuyển, rơi vào Vân Sơ giao bên cạnh. Hắn quỳ một chân trên đất, tay trái ấn tại lồng ngực của nàng, lấy xương tuyết kiếm văn làm dẫn, đem một tia linh lực cuối cùng rót vào trong kinh mạch của nàng, bảo đảm nàng ở sau đó trong chiến đấu sẽ không nhận tác động đến. Làm xong đây hết thảy, hắn đứng người lên, ánh mắt băng lãnh như xương. Ngươi muốn dùng nàng đến kiềm chế ta? Huyết Đồ Phu tựa hồ đã nhận ra cái gì, ngựa khí nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm. Đáng tiếc, nàng đối với ngươi mà nói quá trọng yếu. Diệp Vô Trần không có nhìn hắn, mà là chậm rãi giơ lên sáo trúc, linh lực màu đen tại quanh thân xoay tròn, hình thành một cái vi hình vòng xoáy. Hắn nhắm mắt lại, ý thức chìm vào thức hải. Mô Văn Phù tại lúc này chấn động kịch liệt, trong thức hải mấy chục đạo võ kỹ quý tích nổi lên, lẫn nhau xen lẫn, dung hợp, ở trong đầu hắn tạo dựng ra một cái hoàn toàn mới linh lực vận hành đồ phổ. Thôn Thiên Vệ Địa Văn, mở cho ta. Vâng. Một cỗ trước nay chưa có lực lượng từ hắn thể nội bộc phát, linh lực màu đen giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian. Huyết Đồ Phu con ngươi hơi co lại, dưới mặt nạ kim tẩm cổ trùng đống nhiên táo động. Đây là cưỡng ép kích phát tiềm năng, hắn gầm nhẹ một tiếng, trong tay huyết đao quét ngang, đao khí giống như thủy triều tuôn hướng Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần không có né tránh, mà là đón đao khí xông tới. Sáo trúc nằm ngang ở trước ngực, linh lực màu đen tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một đạo vòng xoáy, cùng đao khí va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra nổ vang rung trời. Ầm ầm. Toàn bộ thông đạo chấn động kịch liệt, băng bích băng liệt, mảng lớn mảnh vụn tuôn rơi xuống, phảng phất toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Diệp Vô Trần hai chân lâm vào mặt băng, đầu gối phía dưới đã bị đông cứng, nhưng hắn vẫn như cũ thẳng tắp lưng, gắt gao cắn răng, cũng không lui lại nửa bước. Huyết Đồ Phu đao khí bị ngạnh sinh sinh chống đỡ, song phương linh lực trên không trung giằng co không xong, tựa như hai cỗ dòng lũ đang kịch liệt va chạm. Ngươi điên rồi! Huyết Đồ Phu gầm thét, loại trình độ này linh lực tiêu hao, ngươi sẽ chết. Vậy liền đồng quy vô tận. Diệp Vô Trần thanh âm khàn khàn lại kiên định, trong mắt tỏa ra huyết sắc đao khí cùng hắc vụ xen lẫn cảnh tượng. Hắn không có tính toán sống sót, hắn chỉ là muốn chống đến một khắc cuối cùng. Chỉ cần kéo thêm ở Huyết Đồ Phu một giây, Vân Sơ Giao liền nhiều một phần còn sống khả năng. Trong thức hải, Mô Văn Phủ không ngừng lấp lóe, võ kỹ mới quý tích ngay tại tạo ra, một đạo cải tiến bản xương tuyết vòng xoáy chém dần dần thành hình. Diệp Vô Trần biết, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Hắn nhất định phải cược một kích này, dù là đại giới là thiêu đốt sinh mệnh của mình. Hắn chậm rãi nâng lên tay trái, đầu ngón tay xẹt qua sáo trúc mặt ngoài, một đạo màu băng lam quang mang lặng yên sáng lên. Đó là xương tuyết kiếm văn cùng băng phách phong ấn cộng minh kết quả. Tới đi, hắn thấp giọng nói ra, ánh mắt không còn dao động. Một giây sau, hắn đột nhiên vung địch, vòng xoáy chạm phá không mà ra, lôi cuốn lấy cực hàn chi lực, thẳng bước Huyết Đồ Phu mà đi. Huyết Đồ Phu sắc mặt đột biến, trong tay huyết đao gấp vùng, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà, cái kia đạo vòng xoáy chém cũng không phải là đơn thuần công kích, nó tại tiếp xúc huyết đao trong nháy mắt, đột nhiên chia ra thành mấy đạo cỡ nhỏ gió lốc, dọc theo góc độ khác biệt quét tán ra đến. Trong đó một đạo trực tiếp đụng phải Huyết Đồ Phu dưới chân mặt băng, dẫn phát kịch liệt chấn động. Giang giác. Tầng băng băng liệt, Huyết Đồ Phu dưới chân xuất hiện một mảnh dày đặc băng thứ bấy dập. Hắn bỗng nhiên bật lên, tránh đi chí mạng khu vực, nhưng chân trái vẫn là bị một cây đột ngột đâm ra băng truy quẹt làm bị thương, máu tươi vẩy xuống, nhuộm đỏ mặt băng. Người hắn trợn mắt nhìn, dưới mặt nạ kim tầm cổ trùng điên cuồng bặm mẹo. Diệp Vô Trần không có cho hắn cơ hội thở dốc, thân hình lóe lên, mượn nhờ vòng xoáy chém dư uy, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Hắn ôm lấy Vân Sơ Dao, hướng phía thông đạo chỗ sâu chạy gấp mà đi. Sau lưng, Huyết Đồ Phu gầm thét quanh quẩn tại trống trải trong hầm băng, mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Diệp Vô Trần không có trả lời. Hắn chỉ là từng bước một tiến về phía trước chạy, tùy ý thể nội linh lực cấp tốc sói mòn, tùy ý kinh mạch dần dần làm đau. Bởi vì hắn biết, bây giờ không phải là ngã xuống thời điểm, hắn không có khả năng dừng lại. Thẳng đến nào đó một khối băng bích ở trước mặt hắn ầm vang sụp đổ, lộ ra phía dưới ẩn tàng cổ lão minh văn. Minh văn kia tản ra quỷ dị lang quang, cùng Vân Sơ Giao mi tâm ấn ký hô ứng lẫn nhau. Diệp Vô Trần bước chân một trận, hắn cúi đầu nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng phủi nhẹ nàng trên trán vài phát. Sau đó tiếp tục tiến lên. Trong hắc ám, một đạo phù văn màu máu lặng yên hiện hiện, lặng lặng nhìn chăm chú lên bóng lưng của bọn hắn. Phản phất, chưa bao giờ rời đi. Chương 121, bỏ chạy phản kích dụ địch xâm nhập. Chương 121, bỏ chạy phản kích dụ địch xâm nhập. Hàn đảm chỗ sâu băng đạo sâu thẳm khúc chết, phản phất một đầu đốn lượn tận xương tủy lạnh rắn. Diệp Vô Trần ôm Vân Sơ Giao chạy gấp, bước chân tại trên mặt băng bước ra nhỏ vụn vết dạng, mỗi một bước đều giống như dẫm tại trên mũi lao. Hắn có thể cảm giác được phía sau Huyết Đồ Phu khí tức đi nghiêm bước ép sát, cái kia cỗ huyết tinh sát ý như là giỏi trong xương, xé rách lấy tinh thần của hắn cùng linh lực còn sót lại. Hắn giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, linh lực trong cơ thể gần như khô kiệt, đầu ngón tay quanh quần hắc vụ cũng biến thành mỏng manh vô lực, nhưng không có khả năng ngừng. Hắn nhất định phải tại đầu này chật hẹp băng đạo bên trong bố trí bẫy dập, đây là cơ hội duy nhất. Phía trước là tử lộ, hắn thở hào hẹn, ánh mắt đảo qua hai bên băng bích. Thông đạo càng ngày càng hẹp, đỉnh đầu tầng băng buông xuống, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ xuống tới. Đây chính là hắn muốn địa hình. Hắn đem Vân Sơ Giao nhẹ nhàng đặt ở một chỗ lõm băng bích bên cạnh, ngón tay sờ nhẹ mi tâm của nàng, xác nhận nàng vẫn ở vào trạng thái hôn mê sau, mới lặng yên đứng dậy. Dù địch xâm nhập, hắn thấp giọng nỉ non, đáy mắt hiện ra một vòng tỉnh táo phong mang. Diệp Vô Trần chậm rãi hai mắt nhắm lại, trong thức hải Mô Văn Phủ có chút rung động, chiếu rọi ra Huyết Đồ Phu lúc trước thả ra đao khí quy tích. Những cái kia phức tạp linh lực lưu động tại trong đầu hắn không ngừng gây dựng lại, phá giải, cuối cùng ngưng kết thành một cái tinh chuẩn điểm rơi dự đoán hình. Hắn mở mắt ra, tay phải bung lên, xương tuyết kiếm văn tại lòng bàn tay hiện hiện, băng lãnh linh lực rót vào mặt đất trong cái khe. Hàn khí bỗng nhiên tăng gọn, băng thứ từ lòng đất đâm ra, từng cây dựng đứng tại cuối thông đạo, tựa như một mảnh tử vong rừng gai. Còn không đủ, hắn cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, chiếu xuống trên mặt băng. Linh lực màu đen tùy theo thẩm thấu tiến tầng băng, cấp tốc quyết tán ra đến, tại băng thứ ở giữa phát họa ra từng đạo ẩn hình phát động tuyến. Một khi bước vào mảnh khu vực này, có chút động tác liền sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền. Thành hắn thấp giọng nói, quay người ẩn vào một bên băng bích trong bóng tối. Sau một khắc, phía trước truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Két két két. Huyết Đồ Phu thân ảnh xuất hiện tại thông đạo cửa vào, dưới mặt nạ kim tầm cổ trùng du động không chỉ, con mắt màu đỏ tươi lỗ lộ ra âm lanh ánh sáng. Hắn không có lập tức truy kích, mà là đứng tại chỗ, lặng lặng đánh giá phía trước băng đạo. Diệp Vô Trần ngừng thở, thân thể kề sát băng bích, cảm thụ được hàn khí rót vào cốt tủy nhói nhói. Hắn biết, Huyết Đồ Phu đang thử thăm dò. Đối phương không phải ngu xuẩn, sẽ không dễ dàng rơi vào cái bẫy. Quả nhiên, Huyết Đồ Phu giơ chân lên, nhưng lại chưa trực tiếp bước vào, mà là tại giữa không trung dừng lại chốc lát, sau đó đá mạnh một cước ra. Oeng! Một đạo huyết sắc đao khí gào thét mà ra, chém thẳng vào cuối thông đạo, trong nháy mắt dẫn nổ trong đó một cây băng thứ. Toàn bộ thông đạo chấn động kịch liệt, vụn băng văng khắp nơi, nhưng còn lại băng thứ vẫn như cũ lặng im như lúc ban đầu, không bị phát động. Huyết Đồ Phu nheo lại mắt, dưới mặt nạ truyền ra cười lạnh một tiếng, chó vặt. Diệp Vô Trần trong lòng cảm giác nặng nề, biết đối phương đã phát giác được dị thường, không có khả năng đợi thêm nữa. Hắn đột nhiên đưa tay, sáo trúc nằm ngang ở trước ngực, đầu ngón tay xẹt qua mặt ngoài, một đạo màu băng lam quang mang lặng yên sáng lên. Sương Tuyết kiếm văn trong nháy mắt kích hoạt, mấy cái linh lực huyền ảnh từ trong cơ thể hắn phân liệt mà ra, dọc theo phương hướng khác nhau phi tốc chạy trốn, chế tạo ra hỗn loạn chạy trốn đường đi. Huyết Đồ Phu con ngươi co rụt lại, lập tức quát lên một tiếng lớn, thân hình như quỷ mị giống như xông vào băng đạo. Diệp Vô Trần ánh mắt run lên, tay trái bóp, khởi động cuối cùng một đạo cơ quan. Sương Tuyết kiếm văn nổ tung, dấu ở băng bích trong khe hở băng thứ 7 trong nháy mắt nổ tung. Vô số băng truy như mưa to từ bốn phương tám hướng bắn ra, phong kín tất cả đường lui. Huyết Đồ Phu nổi giận gầm lên một tiếng, huyết đao vung dậy, đao khí tung hành, đem mảng lớn băng truy chém vỡ, nhưng hắn cuối cùng không cách nào hoàn toàn tránh đi, vai trái bị một cây đột ngột đâm ra băng truy xuyên qua, máu tươi tuôn trào ra. À, hắn phát ra gầm lên giận dữ, dưới mặt nạ kim tầm cổ trùng điên cuồng bặm mẹo, ý đồ hút miệng vết thương tràn ra huyết châu. Nhưng vào lúc này, Diệp Vô Trần thân ảnh từ trong bóng tối thoáng hiện mà ra, trong tay sáo trúc một chỉ, một đạo vòng xoáy màu đen ngưng tụ mà thành. Hắn không có nương tay, một kích này là hắn sau cùng phản kích cơ hội. Vòng xoáy gào thét mà ra, lôi cuốn lấy cực hàn chi lực, lao thẳng tới Huyết Đồ Phu ngực. Huyết Đồ Phu sắc mặt đại biến, muốn đón đỡ, lại phát hiện cánh tay phải của mình đã bị băng truy đóng đinh tại trên băng bích, không thể động đậy. "Ngươi!" hắn gầm thét, trong mắt lần thứ nhất hiện ra kinh sợ cùng sợ hãi. Diệp Vô Trần không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, vòng xoáy ầm vang đụng vào Huyết Đồ Phu lồng ngực. Ầm ầm. Toàn bộ thông đạo chấn động kịch liệt, tầng băng băng liệt, mảnh vụn tuôn rơi xuống, trong không khí tràn ngập gay mùi huyết tinh cùng vụn băng hỗn hợp khí tức. Diệp Vô Trần không có dừng lại, thân hình lóe lên, ôm lấy Vân Sơ Giao liền hướng phía thông đạo một chỗ khác chạy gấp mà đi. Sau lưng, Huyết Đồ Phu gầm thét quanh quẩn tại trống trải trong hầm băng, mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. "Ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết ta sao?" Diệp Vô Trần không có trả lời. Hắn chỉ là tiếp tục chạy, dù là hai chân đã bắt đầu như nhũn ra, dù là kinh mạch ẩn ẩn làm đau, hắn cũng không thể dừng lại. Thẳng đến nào đó một khối băng bích ở trước mặt hắn ầm vang sụp đổ, lộ ra phía dưới ẩn tàng cổ lão minh văn. Minh văn kia tản ra quỷ dị lang quang, cùng Vân Sơ Giao mi tâm ấn ký hô ứng lẫn nhau. Diệp Vô Trần bước chân một trận, hắn cúi đầu nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng phủi nhẹ nàng trên trán vai phát. Sau đó tiếp tục tiến lên. Trong hắc ám, một đạo phù văn màu máu lặng yên hiện hiện, lặng lặng nhìn chăm chú lên bóng lưng của bọn hắn. Phản phất, chưa bao giờ rời đi. Chương 122, bẫy dập phục kích yếu thế nghịch chuyển. Chương 122, bẫy dập phục kích yếu thế nghịch chuyển. Diệp Vô Trần ngón tay tại trên băng bích nhẹ nhàng gạch một cái, một đạo màu xương hàn quang thuận vết rách lan tràn ra. Hắn không có quay đầu, chỉ dùng khỏe mắt liếc qua quét hạ thân sau cách đó không xa hôn mê Vân Sơ Giao, nàng hô hấp hay là rất yếu ớt, bất quá còn sống. Hắn nhắm mắt lại, trong thức hải mô văn phủ rung động nhẹ nhẹ, Huyết Đồ Phu khí tức đã đến trong vòng trăm bước. Mỗi đi một bước, tựa như dẫm tại trên tâm hắn, chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ đều đau. Thời gian không nhiều lắm, hắn tranh thủ thời gian ngồi xuống, tay phải ấn trên mặt đất, linh lực màu đen từ trong lòng bàn tay xông vào tầng băng. Nguồn lực lượng kia giống sống một dạng du tẩu, tại băng cuối đạo vẽ ra mấy cái nhỏ xíu điểm phát động. Lúc này, hắn tay trái từ từ nâng lên, đem sáo trúc nằm ngang ở trước ngực, ngón tay bởi vì dùng sức đều trắng ra. Trước hết để cho hắn cho là ta còn tại trốn, hắn nhỏ giọng thầm thì, ánh mắt bình tĩnh giống như nước hồ. Đảo mắt, mấy đạo linh lực huyễn ảnh từ trong thân thể của hắn phân ra đến, hướng phương hướng khác nhau chạy đi. Những huyễn ảnh này động tác một dạng, khí tức cũng giống, ngay cả tiếng bước chân đều không khác mấy, có thể làm cho người truy tung phán đoán sai lầm. Nhưng hắn biết, Huyết Đồ Phu không có tốt như vậy lựa gạt. Quả nhiên, phía trước truyền đến cười lạnh một tiếng, tiếp theo là đao phong xẹt qua không khí thanh âm. Một đạo huyết sắc đao khí xông lại, bổ về phía bên trái nhất huyễn ảnh. Ảo ảnh kia một chút liền tản, biến thành một sợi khói xanh không có. Thử. Bước đầu tiên thành. Diệp Vô Trần khẽ miệng đi lên dương lên. Hắn không ngừng lập tức điều chỉnh tư thế, giấu ở một chỗ băng bích lõm trong bóng tối. Chỗ này tia sáng tối, góc độ trách thích hợp nhất nhìn đối phương phản ứng. Một lát sau, Huyết Đồ Phu xuất hiện tại cửa thông đạo. Hắn không lập tức tiến đến, đứng ở đằng kia, ánh mắt âm ngoan liếc nhìn trước mặt băng đạo. Dưới mặt nạ kim tầm cổ trùng từ từ động lên, giống như tại nghe cái gì. Hắn đang thử thăm dò. Diệp Vô Trần căng thẳng trong lòng, ngón tay vụng trộm nắm sáo trúc bên cạnh, tùy thời chuẩn bị phát động bẫy dập. Huyết Đồ Phu đột nhiên nhấc chân, chưa đi đến băng đạo, một cước đá hướng không khí. Oeng! Một đạo huyết sắc đao khí nổ tung, đánh trúng băng cuối đạo một cây băng trụ, toàn bộ thông đạo kịch liệt lắc lư, vụ băng cặn bã tuôn rơi xuống. Diệp Vô Trần ngừng thở, nhìn xem những cái kia băng thứ hảo hảo mà đứng ở đó mà không có bị phát động. Trực giác chân linh hắn biết không thể đợi. Hít sâu một hơi, hắn tranh thủ thời gian thôi động thiên cơ mô văn hệ thống, điều ra trước đó ghi lại huyết đồ phu đao khí quy tích, tại trong thức hải mô phỏng ra ba đầu khác biệt di động lộ tuyến. Tiếp lấy, hắn điều động một điểm cuối cùng linh lực, thông qua sáo trúc phát ra một tổ đặc biệt sóng âm tần suất, chuyên môn quấy nhiều huyết đồ phu đối với linh lực ba động cảm ứng. Chiêu này quá mạo hiểm, nếu là thất bại, chẳng khác nào bại lộ vị trí của mình. Nhưng hắn không có những biện pháp khác. Quả nhiên, sóng âm tản ra trong nháy mắt, huyết đồ phu ánh mắt chần chờ một chút. Liền hiện tại, Diệp Vô Trần bỗng nhiên đưa tay, ngón tay búng một cái, một đạo cực nhỏ linh lực tuyến lặng lẽ khởi động. Trong chớp mắt, ba đạo huyễn ảnh đồng thời gia tốc, hướng ba phương hướng chạy, trong đó một đầu chính hướng về phía băng đạo ở giữa bầy rắc khu. Huyết đồ phu con mắt co rụt lại, rốt cục động. Hắn thân thể lóe lên, đuổi theo đạo huyễn ảnh kia, chân đạp tại trên mặt băng, kích thích từng vòng sóng linh lực văn. Diệp Vô Trần tim đập nhanh hơn, tay phải cầm thật chặt sáo trúc, chờ lấy thời cơ tốt nhất. Một bước, hai bước. Huyết đồ phu bước vào bẫy dập phạm vi một khắc này, hắn lập tức huy động cổ tay, kích hoạt xương tuyết kiếm văn. Vâng. Đợt thứ nhất băng thứ một chút nổ tung, mấy chục cây sắc bén băng truy từ bốn phương tám hướng bắn ra, phong kín tất cả đường lui. Huyết đồ phu hét lớn một tiếng, vung đao chém nát thật nhiều băng truy, nhưng vẫn là chậm điểm vai trái bị một cây băng truy đâm xuyên, máu hô hô ra bên ngoài bốc lên. À, hắn gầm thét, dưới mặt nạ kim tầm cổ trùng điên cuồng bặm mẹo, muốn hút vết thương chảy ra máu. Đúng lúc này, Diệp Vô Trần từ trong bóng tối lóe ra đến, trong tay sáo trúc một chỉ, một cái vòng xoáy màu đen tụ đứng lên. Đây là hắn cơ hội cuối cùng. Vòng xoáy hô hô bay ra ngoài, mang theo cực hàn lực lượng, lao thẳng tới huyết đồ phu ngực. Huyết đồ phu sắc mặt đại biến, muốn cản, lại phát hiện cánh tay phải bị băng truy đính tại trên băng bích, không động được. Ngươi, nói còn chưa dứt lời, vòng xoáy liền đụng vào hắn lồng ngực. Ầm ầm, toàn bộ thông đạo kịch liệt lắc lư, tầng băng vỡ ra, vụ băng cặn bã tuôn rơi rơi xuống, trong không khí tràn đầy gay mũi mùi máu tươi cùng vụn băng hương vị. Diệp Vô Trần không ngừng, thân thể lóe lên, ôm lấy Vân Sơ Giao liền hướng thông đạo một đầu khác chạy. Sau lưng, huyết đồ phu gầm thét ở trên không đung đưa trong hầm băng tiếng vọng, mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết ta sao? Diệp Vô Trần không có trả lời. Hắn tiếp lấy chạy, dù là hai chân như nhũn ra, kinh mạch ẩn ẩn làm đau, cũng không ngừng. Thẳng đến một khối băng bích ở trước mặt hắn một tiếng ầm vang sập, lộ ra phía dưới cất giấu cổ lão minh văn. Minh văn kia phát ra quỷ dị lang quang, cùng Vân Sơ Giao mi tâm ấn ký hô ứng lẫn nhau. Diệp Vô Trần bước chân dừng một chút, hắn cúi đầu nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng đẩy ra nàng trên trán quái phát. Sau đó, tiếp tục đi lên phía trước. Trong hắc ám, một cái phù văn màu máu lặng lẽ xuất hiện, lặng lặng mà nhìn xem bóng lưng của bọn hắn. Thật giống như chưa từng rời đi. Chương 123, phong ấn chấn động tình thế đột biến. Chương 123, phong ấn chấn động tình thế đột biến. Hàn đạm chỗ sâu, tầng băng vỡ ra tiếng oanh minh còn chưa tan đi đi, Diệp Vô Trần ôm Vân Sơ Giao thân ảnh đã lướt qua từng đạo sụp đổ băng bích. Bước chân hắn gấp rút, cũng không dám có chút dừng lại, sau lưng khí tức mặc dù tạm chưa đuổi theo, nhưng này cô cảm giác gáp bách phảng phất dính tại trên lưng, vung đi không được. Vai trái của hắn ẩn ẩn làm đau, đó là lúc trước bị huyết đổ phu đao khí sát qua vết thương. Giờ phút này linh lực gần như khô kiệt, ngay cả đầu ngón tay vòng xoáy màu đen đều trở nên mỏng manh như xương, lúc nào cũng có thể tán loạn. Mà trong ngực Vân Sơ Giao vẫn hôn mê bất tỉnh, hô hấp yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác. Chống đỡ hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm khô khốc. Vừa xuyên qua cuối cùng một đoạn băng hành lang, phía trước sáng tỏ thông suốt, một tòa to lớn hầm băng hiện ra ở trước mắt. Mái vòm treo cao, bốn vách tường che kín kỳ dị minh văn, hào quang màu u lam dọc theo đường vân chậm chậm lưu động, tựa như mạch đập nhảy lên. Trung ương thì là một phương đông kết ao nước, mặt ao bao trùm lấy một tầng hơi mở băng sắc, phía dưới mơ hồ có thể thấy được một loại nào đó to lớn cự vật ngủ say trong đó. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, dưới chân chợt đi, suýt nữa ngã sắp xuống. Đúng lúc này, toàn bộ hầm băng đột nhiên chấn động. Ầm ầm, một cỗ vô hình ba động từ trong ao khuyết tán ra đến, sóng xung kích đảo qua bốn phía, băng bích tuôn rơi băng liệt, mảnh vụn bay tán loạn. Diệp Vô Trần lảo đảo lui lại mấy bước, miễn cưỡng ổn định thân hình, đã thấy trong cơ thể mình linh lực lại bắt đầu không bị khống chế táo động. Thôn Thiên Phệ Địa Văn tại hắn bả vai trái xương bên trên dãy rùa kịch liệt, như là vật sống giống như bốc lên không chỉ. Trong thức hải mô văn phù cũng theo đó rung động, từng đạo võ kỹ tàn ảnh trong đầu tán loạn, va chạm lẫn nhau, phát ra chói tai bù bù. Chuyện gì xảy ra? Hắn cắn răng gầm nhẹ, cưỡng ép chấn áp thể nội hỗn loạn linh lực chảy. Cùng lúc đó, mặt ao băng sắc vỡ ra hình mạng nhện vết tích, một đạo lam quang từ trong cái khe tràn ra, bay thẳng mái vòm, đem trọn tòa hầm băng chiếu rọi đến giống như ban ngày. Diệp Vô Trần con ngươi đột nhiên co lại, những cái kia minh văn vậy mà bắt đầu tự hành xoay tròn. Hắn đột nhiên ý thức được, đây không phải hiện tượng tự nhiên, mà là phong ấn ngay tại bung lỏng. Trong lúc đang suy tư, bên hai bỗng nhiên vang lên một tiếng bén nhọn âm thanh phá không. Hưu, một đạo huyết sắc đao khí từ phía sau lưng bắn nhanh mà đến, sát hắn lọn tóc lướt qua, đinh nhập băng bích, nổ tung mảng lớn bụi băng. Ngươi chạy trối chết bản sự ngược lại là nhanh. Huyết đổ phu thanh âm lanh vang lên, mang theo vài phần mỉa mai cùng phẫn nộ. Diệp Vô Trần cấp tốc quay người, chỉ thấy đối phương đã một lần nữa đứng băng đạo nhập miệng. Dưới mặt nạ kim tầm cổ trùng du động không ngớt, vai trái vết thương đã bị máu đen bao trùm, nhìn không ra sâu cạn. Tay phải hắn nắm chuôi kia ra người bao khỏa huyết đao, thân đao hiện ra quỷ dị đỏ sẫm quang trạch, tựa hồ hấp thu chiến đấu mới vừa rồi dư ba. Xem ra ngươi còn chưa có chết. Diệp Vô Trần thở hào hẹn, tay trái nắm chặt sáo trúc, tay phải ấn tại ngực gáp chế thể nội bạo tẩu linh lực. Ngươi cho rằng loại trình độ kia liền có thể giết ta? Huyết đổ phu cười lạnh, bất quá, ngươi bây giờ còn có thể lại cản ta một đao sao? Lời còn chưa dứt, hắn liền dậm chân mà ra, lưỡi đao vạch phá không khí, mang theo cuồn cuộn sóng máu. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, trong thức hải mô văn phủ trong nháy mắt kích hoạt, tự động phân tích huyết đổ phu linh lực quy tích. nhưng lại tại một chớp mắt kia, hắn chợt phát hiện, trong cố khí tức này, xen lẫn một tia quen thuộc lực lượng tà ác. Là ngươi, trong lòng của hắn chấn động, nhớ tới mấy ngày trước tại băng yêu thể nội lưu lại cái kia sợi dị chủng linh lực. Khi đó hắn coi là chỉ là trùng hợp, bây giờ mới hiểu được, cái kia rõ ràng là một loại nào đó càng sâu tầng liên hệ phục bút. Suy nghĩ chưa chuyển xong, huyết độ phu đao đã tới trước mặt. Diệp Vô Trần không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên thổi lên sáo trúc, phóng xuất ra một đạo tần suất thấp sóng âm. Sóng âm chấn động tức hải, ngắn ngủi áp chế thôn thiên vệ địa văn dao động, cũng làm cho Mô Văn phủ khôi phục một tia thanh minh. Hắn dựa thế bật lên, tránh đi chính diện phách trạm, đồng thời tay trái vung lên, sáo trúc điểm nhẹ, một đạo xương tuyết kiếm văn gào thét mà ra. Phanh! Kiếm văn đụng vào huyết đao, nổ tung từng vòng băng tinh gợn sóng, tạm thời bức lui huyết độ phu. Nhưng lại tại giờ phút này, trong ao lam quang đột nhiên tăng gọn, cả tòa hầm băng lần nữa chấn động kịch liệt, mặt đất rạn nứt, hàn khí bốn phía. Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, trong thức hải hiện ra một màn mơ hồ hình ảnh, một cái bị băng phong lão giả, ngay tại ngâm tụng huyền băng quyết tàn thiên, ngữ điệu thê lương, phảng phất xuyên qua ngàn năm mà đến. Đây là ai ký ức? Hắn tâm thần lay nhẹ, ý thức kém chút lâm vào trong đó. Đừng phân tâm. Huyết độ phu gầm thét, thừa cơ lại lần nữa đánh tới, trong tay huyết đao hóa thành một đạo huyết ảnh, thẳng đến Diệp Vô Trần cổ họng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Mô Văn phủ đột nhiên tự hành vận chuyển, một đạo cấp tinh chuyển hóa linh lực điểm sáng tràn vào đan điền, trong nháy mắt bổ sung bộ phận tiêu hao. Diệp Vô Trần con ngươi sáng lên, lập tức nắm lấy cơ hội, trở tay một chỉ, sáo trúc quét ngang, một đạo dung hợp hỏa hệ trường pháp cùng thủy hệ đao ý thủy hỏa lưỡng nghi văn gào thét mà ra. Ầm ầm. Sinh hồng cùng thanh bạch sen lẫn linh lực dòng lũ đối diện đụng vào huyết đao, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Huyết độ phu kêu lên một tiếng đau đớn, bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại băng bích phía trên. Diệp Vô Trần cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị lực phản chấn hất tung ở mặt đất, khóe miệng tràn ra tơ máu. Nhưng hắn không lo được đau đớn, cấp tốc điều chỉnh hô hấp, ý đồ ổn định thể nội hỗn loạn linh lực chạy. Không thể kéo dài được nữa, hắn cắn răng nói nhỏ, ánh mắt quét về phía vẫn như cũ hôn mê Vân Sơ Dao. Mi tâm của nàng ấn ký có chút lấp loé, tựa hồ cùng trong ao phong ấn sinh ra cộng minh nào đó. Nhưng dưới mắt không phải tìm tòi nghiên cứu việc này thời điểm, phong ấn chấn động càng phát ra kịch liệt, toàn bộ hàn đàm đều tại độ sụp biên giới. Nhất định phải làm quyết định, hắn hít sâu một hơi, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Vân Sơ Dao gương mặt, sau đó chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía trong ao mảnh kia dung chuyển lang quang. Giờ khắc này, hắn làm ra lựa chọn, không rút lui, xâm nhập phong ấn hạch tâm, tìm kiếm phá giải chi đạo. Hắn thu nạp tâm thần, điều động sau cùng linh lực, chuẩn bị bước vào bên cạnh ao. Nhưng mà, ngay tại hắn phóng ra bước đầu tiên sát na, sau lưng truyền đến một tiếng trầm thấp nỉ non, "Phong ấn, muốn phá." Đó là huyết độ phu thanh âm, trong giọng nói lại lộ ra một tia không hiểu của nhiệt. Diệp Vô Trần trong lòng siết chặt, đột nhiên quay đầu, chỉ gặp huyết độ phu dưới mặt nạ, kim tầm cổ trùng đang điên cuồng bặm mẹo, trong hốc mắt chảy ra màu đỏ tươi huyết lệ, phản phất một loại nào đó ngủ say đã lâu đồ vật, sắp thức tỉnh. Chương 124, băng xương phong bạo tới gần tuyệt cảnh. Chương 124, băng xương phong bạo tới gần tuyệt cảnh. Hàn đảm chỗ sâu, hầm băng rung động không ngừng. Diệp Vô Trần quỳ một chân trên đất, cánh tay trái hoành ngăn tại hôn mê Vân Sơ Dao trước người, tay phải đốt ngón tay gắt gao chế trụ sáo trúc, đốt ngón tay trắng bệ. Huyết độ phu thân ảnh tại bước lên trong gió lốc như ẩn như hiện, dưới mặt nạ kim tầm cổ trùng điên cuồng bặm mẹo, phát ra chói hai vụ vụ âm thanh. Trong tay hắn huyết đao giơ cao, đao khí xé rách nguyên bản liền dung chuyển bất an lam quang phong ấn, đem trong ao hàn ý triệt để dẫn bạo. Ngươi cho rằng cái này hàn đảm có thể vây khốn ta? Huyết độ phu gầm nhẹ, thanh âm bị phong bạo cắn nuốt phá thành mảnh nhỏ, vậy liền để ngươi tại cái này cực hàn trong gió lốc, nếm thử chân chính tuyệt vọng. Lời còn chưa dứt, hắn một đao đánh xuống. Oeng! Một đạo xích hồng cùng đen kịt sen lẫn đao khí phá không mà tới, hung hăng nện ở mặt đất, nổ tung vô số bụi băng. Toàn bộ hầm băng chấn động kịch liệt, mái vòm minh văn đường vân bắt đầu bặm mẹo, phảng phất muốn tránh thoát trói buộc. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, trong thức hải Mô Văn phủ kịch liệt rung động, linh lực uy tích hỗn loạn không chịu nổi. Hắn đột nhiên thổi lên sáo trúc, ý đồ lấy chấn động tần suất ổn định Mô Văn phủ vận hành tiết tấu. Nhưng lúc này đây, không có đạt hiệu quả. Trong thức hải hiện ra hình ảnh mơ hồ, một vị người khoác lão giả áo bào trắng, tại trong gió tuyết huy trường, lòng bàn tay ngưng ra một đóa băng sen, hàn ý bức người. Cái kia trưởng pháp giống như đã từng quen biết, lại không cách nào phân biệt. Huyết ảnh hắn cắn răng nói nhỏ, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Sau một khắc, phong bạo đột nhiên tăng lên. Cơn bạo hàn phong sen lẫn sắc bén băng nhận của tới, cắt hắn trần trụi ở bên ngoài làn da. Y liễu mẹ liệp liệp rung động, màu xanh sẫm kình trang đã bị vạch ra đạo đạo vết nứt. Hắn giang chống đỡ đứng dậy, một thanh ôm lấy Vân Sơ Dao, gión mũi chân, dựa thế gọi phía bên trái bên cạnh băng bích chỗ long xuống. Vụ băng văng khắp nơi, phía sau lưng của hắn trùng điệp đụng vào mặt băng, kêu lên một tiếng đau đớn, trong cổ nổi lên mùi máu tươi. Nhưng ít ra, Vân Sơ Dao không mất một sợi lông. Không có khả năng còn như vậy bị động bị đánh, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống thể nội dao động thôn tiên vệ địa bàn, đầu ngón tay khẽ vuốt sáo trúc mặt ngoài tinh mịn đường vân. Mô Văn phủ vẫn như cũ rung động không chỉ, giống như là cảm ứng được một loại nào đó triệu hoán. Trong ao phong ấn lam quang theo phong bạo càng lóa mắt, mơ hồ chiếu rọi ra một đạo thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh kia xếp bằng ở đáy ao, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân quấn quanh lấy tầng tầng băng khóa. Càng làm cho người ta kinh dị là, người kia khí tức lại cùng trong ao minh văn ẩn ẩn của mình. Chẳng lẽ là Huyền Băng cung một vị tiền bối? Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, lại không kịp ngẫm nghĩ nữa. Huyết độ phu đã tới gần. Hắn dậm chân mà đi, mỗi một bước đều giẫm nát dưới chân băng cứng, sau lưng kéo ra thật dài vết máu. Huyết đao trong khi vung dậy, phong bạo tùy theo xoay tròn, tạo thành một đạo to lớn băng xương vòi rồng, đem trọn tòa hầm băng bao phủ trong đó. Diệp Vô Trần bị khí lưu tung bay, phần lưng đụng vào băng bích, ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nhưng thủy chung khóa chặt huyết đồ phù động tác. Hắn tại khống chế phong bạo hắn tự lẩm bẩm, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Mô văn phù đột nhiên chấn động, tự động phân tích ra huyết đồ phù linh lực quy tích. Hình ảnh rõ ràng, huyết đồ phù linh lực trong cơ thể lưu động cũng không phải là hoàn toàn thuộc về tự thân, mà là thông qua kim tẩm cổ trùng dẫn đạo, đem trong ao phong ấn hàn ý chuyển hóa làm thủ đoạn công kích. Thì ra là thế, hắn là mượn nhờ phong ấn chi lực. Diệp Vô Trần trong mắt tinh quang lóe lên. Có thể vấn đề ở chỗ, hắn hiện tại cơ hồ không có bất kỳ cái gì linh lực có thể dùng. Lúc trước mấy lần chiến đấu sớm đã tiêu hao, ngay cả cấp tinh chuyển hóa linh lực điểm sáng đều bị dùng hết. Trong thức hải huyền ảnh càng ngày càng nhiều, những cái kia xa lạ võ kỹ tàn ảnh không ngừng thoáng hiện, quấy nhiều phán đoán của hắn. Hắn nhắm mắt lại, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Không thể để cho huyền ảnh ảnh hưởng phán đoán, nhất định phải tìm tới cơ hội phản kích. Hắn chậm rãi khép kín hai mắt, che đậy ngoại giới phong bạo gào thét, chỉ chuyên chú ở thể nội cái kia một tia yêu đất thôn thiên vệ địa văn ba động. Đây là hắn sau cùng ý bảo. Một lát sau, hắn mở mắt ra, trong mắt đã khôi phục thanh minh. Mô văn phủ rốt cục ổn định lại, trong thức hải hiện ra huyết độ phù 3 giây trước linh lực quy tích. Xuất thủ quy luật. Mỗi 7 hơi thở một lần phạm vi lớn chẳng kích, ở giữa có 2 hơi khoảng cách hắn thấp giọng phân tích, ánh mắt rơi vào phong bạo biên giới. Nơi đó, có một chỗ cực kỳ nhỏ phong nhãn phong bạo trung tâm tựa hồ tồn tại năng lượng chân không khu vực. Mà huyết độ phù từ đầu đến cuối chưa từng bước vào khu vực này. Hắn kiêng kỵ cái gì? Diệp Vô Trần trong lòng suy nghĩ, nhưng cũng ý thức được, đó là duy nhất có thể đột phá địa phương. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong ngực Vân Sơ Dao, mi tâm của nàng ấn ký còn tại lấp lóe, tựa hồ cùng trong ao phong ấn sinh ra cộng minh nào đó. Nhưng hắn không dám ở này ở lâu, nhất định phải nhanh hành động. Đợi thêm một cơ hội, hắn âm thầm cắn răng, tay phải nắm chặt sáo trúc. Phong bạo lại lần nữa đánh tới, huyết độ phu giống giận bùng đào chém xuống. Diệp Vô Trần đột nhiên bật lên, mượn nhờ băng bích phản lực, tránh đi chính diện trùng kích. Đồng thời, hắn thổi lên sáo trúc, phóng xuất ra một đạo tần suất thấp sóng âm, nhiễu loạn huyết độ phu đối với phong bạo khống chế. Huyết độ phu động tác trì trệ, phong bạo trong nháy mắt xuất hiện một tia hỗn loạn. Ngay tại lúc này, Diệp Vô Trần không chút do dự phóng tới phong bạo biên giới phong nhãn khu vực, thân hình lóe lên mà vào. Trong chốc lát, trung quanh ồn ào náo động phảng phất biến mất, chỉ còn lại nhịp tim cùng hô hấp thanh âm. Hắn đứng tại một mảnh không gian kỳ dị bên trong, bốn phía không khí đứng im, nhiệt độ ngược lại so ngoại giới ấm áp mấy phần. Hắn cấp tốc điều chỉnh hô hấp, điều động thể nội còn sót lại một tia linh lực. Mô văn phù hơi sáng lên, một đạo cấp tinh chuyển hóa linh lực điểm sáng lặng yên dung nhập đan điền. Mặc dù không nhiều, lại đủ để cho hắn một lần nữa đứng vững bước chân. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong gió lốc huyết đồ phù, khóe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh. Nên đổi lấy ngươi nếm thử. Vị vây ở trong gió lốc mùi vị. Hắn nâng lên sáo trúc, nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo dung hợp hỏa hệ quyền ý cùng thủy hệ kiếm ý thủy hỏa lưỡng nghi văn lặng yên thành hình. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên vung địch, linh lực dòng lũ phá không mà ra. Oanh! Phong bạo bị mạnh sinh sinh xé rách một đạo lỗ hổng, huyết độ phu vội vàng không kịp chuẩn bị, bị chính diện trúng mục tiêu ngực, cả người bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại băng bích phía trên. Diệp Vô Trần không có truy kích, mà là cấp tốc quay người, đem Vân Sơ Dao an trí tại một chỗ tương đối an toàn nơi hẻo lánh, quay đầu lúc, ánh mắt trầm tĩnh như nước. Phong bạo còn tại tàn phá bừa bãi, nhưng hắn đã không còn bối rối. Hắn biết, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Huyết độ phu rẽ rủa lấy từ đống băng bên trong bò lên, mặt nạ vỡ ra một cái khe, lộ ra một cái vằn vện tia máu con mắt kia cùng trong trí nhớ cái nào đó lão buộc ánh mắt cực kỳ tương tự. Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, trong lòng còi báo động đại tác. Mà liền tại lúc này, trong ao phong ấn chợt bộc phát ra một đạo trước nay chưa có lam quang, bay thẳng mái vòm, minh văn đường vân bắt đầu vỡ vụn, cả tòa hầm băng sắp đổ sụp. Chương 125, linh cảnh đầu ảnh tiên tử tàn ảnh. Chương 125, linh cảnh đầu ảnh tiên tử tàn ảnh. Hàn đàm chỗ sâu, hầm băng kịch liệt rung động, lam quang phóng lên tận trời, mái vòm minh văn vặn vẹo băng liệt. Gió cuồng bạo bạo quét sạch toàn bộ không gian, xé rách Diệp Vô Trần quần áo, cũng xé rách lý trí của hắn. Hắn đứng tại phong bạo biên giới phong nhãn bên trong, trong ngực là hôn mê bất tỉnh Vân Sơ Dao, phía sau là sắp sụp đổ phong ấn ao. Huyết độ phu tại trong gió lốc dãy rủa bò lên, mặt nạ vỡ vụn, lộ ra một cái vằn bện tia máu con mắt, ánh mắt kia lại cùng trong trí nhớ cái nào đó lao buộc giống nhau như lúc. Diệp Vô Trần trong lòng còi báo động đại tác, nhưng thể nội thôn tiên vệ địa văn lại tại giờ phút này triệt để mất khống chế, trong thức hải mô văn phủ điên cuồng rung động, từng đạo lạ lẫm võ kỹ tàn ảnh thoáng hiện, đem hắn ý thức lôi kéo đến phá thành mảnh nhỏ. Không được, không có khả năng bị huyễn ảnh quấy nhiễu. Hắn cắn chốt lưỡi, mượn mùi máu tươi cưỡng ép ổn định thần trí, tay phải gắt gao nắm chặt sáo trúc, đầu ngón tay trắng bệnh. Có thể linh lực sớm đã khô kiệt, cấp tinh chuyển hóa năng lượng cũng bị ép khô, ngay cả duy trì đứng thẳng đều thành hy vọng xa vời. Huyết độ phu gầm thét bước ra một bước, đao khí xé rách phong bạo, thẳng đến Diệp Vô Trần mà đến. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong ao phong ấn bộc phát ra chói mắt lang quang, một đạo cổ lão minh văn hiện lên ở không trung, phản phất đáp lại một loại nào đó triệu hoán. Diệp Vô Trần thức hải bên trong màu xương mô văn phù đột nhiên từ đi xoay tròn, phát ra trầm thấp vù vù, lập tức hóa thành một màn ánh sáng, đem hắn cả người bao phủ trong đó. Tầm mắt đống nhiên tối sầm. Lại lúc mở mắt, thiên địa đã biến. Hắn đứng tại một mảnh băng hồ phía trên, khắp nơi mênh mông, phong tuyết gào thét. Nơi xa một tòa băng điện nguy nga đứng sừng sững, trước điện đứng thẳng một tên nữ tử áo trắng, tóc dài như thác nước, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt hàn khí. Nàng đưa lưng về phía hắn, trong tay nắm một thanh màu băng lam trường kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt hồ, kích thích từng vòng gợn sóng. Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, nhận ra người này chính là Huyền Băng Cung cung chủ, Hàn Nguyệt tiên tử. Đây là trí nhớ của nàng tan phiến. Hắn chưa kịp phản ứng, bốn phía bỗng nhiên truyền đến trận trận oanh minh. Mấy đạo thân ảnh từ trong gió tuyết hiện thân, đều là người mặc hắc bảo võ giả, khí tức cường hành, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Hàn Nguyệt, giao ra Huyền Băng Quyết bản thật, người ta còn có thể lưu ngươi toàn thây. Người cầm đầu lạnh giọng mở miệng. Hàn Nguyệt tiên tử khép cười một tiếng, chậm rãi quay người, trong mắt thanh lãnh như sương, các ngươi coi là bằng mấy người này liền có thể bước vào Huyền Băng cung cấm địa. Lời còn chưa dứt, cổ tay nàng nhẹ rung, kiếm ý giống như thủy triều phun trào. Băng hồ trong nháy mắt đông kết, mặt hồ dâng lên vô số băng nhận, theo nàng kiếm thế lăng không bay múa. Những người áo đen kia đồng loạt ra tay, trưởng phong quyền kình bay phong tuyết, đem trọn phiến thiên không nhuộm thành hỗn độn chi sắc. Có thể Hàn Nguyệt tiên tử lại không nóng không nổi, dưới chân điểm nhẹ, thân hình như điệp giống như phiêu giật, mỗi một lần huy kiếm, liền có một đạo băng ngân phá thoái hư không, vô cùng tinh chuẩn đánh trúng địch nhân yếu hại. Diệp Vô Trần thấy tâm thần đều chấn. Đây không phải đơn giản võ kỹ quyết đấu, mà là tâm cảnh đọ sức. Nàng đối mặt vây công, không gây một vẻ bối rối, ngược lại lấy tính chế động, lấy nu thắng cường, đem cùng bạo linh lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thì ra là thế, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao chính mình từ đầu đến cuối không cách nào đột phá bình cảnh. Đi qua một vị truy cầu lực lượng cùng tốc độ, lại không để ý đến tâm cảnh tầm quan trọng. Cường giả chân chính không phải dựa vào man lực gáp đảo địch nhân, mà là có thể tại hỗn loạn nhất cục diện bên trong bảo trì tỉnh táo, tìm tới phá cục cơ hội. Phong tuyết dần dần dừng, một tên sau cùng người áo đen đổ vào trên mặt băng, mi tâm một chút hàn mang, sinh cơ mất hết. Hàn Nguyệt tiên tử thu kiếm trở vào bao, trở lại nhìn về phía Diệp Vô Trần phương hướng, ánh mắt bình tĩnh như nước. Nếu ngươi nhìn thấy đoạn này ký ức, nói rõ ngươi đã đạp vào kế thừa chi lộ. Nàng đưa tay điểm nhẹ, một đạo băng tinh hư ảnh bay về phía Diệp Vô Trần, chui vào nó mi tâm. Trong chốc lát, một cỗ trước nay chưa có thanh minh tràn vào thức hải. Nguyên bản hỗn loạn mô văn phủ tự động sắp xếp tổ hợp, xương tuyết kiếm văn bên trong nhiều một sợi ôn nhuận chi ý, không còn chỉ là băng lãnh sát phạt, mà là nhiều hơn mấy phần nhu hòa cùng khống chế. Lấy nu chế cương, lấy tính chế động, Diệp Vô Trần tự lẩm bẩm, thể nội thôn tiên phệ địa văn tùy theo ổn định lại, trong thức hải vẫn ảnh dần dần tiêu tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, thế giới hiện thực cảnh tượng một lần nữa tràn vào tầm mắt. Phong bạo còn tại tàn phá bừa bãi, huyết độ phu thân ảnh đã tới gần, đao khí xé rách không khí, mang theo làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách đánh tới. Nhưng thời khắc này Diệp Vô Trần đã không còn là vừa rồi cái kia gần như sụp đổ thiếu niên. Hắn hít sâu một hơi, tay trái bảo vệ Vân Sơ Dao, tay phải sáo trúc dương nhẹ, một đạo dung hợp xương tuyết kiếm ý cùng Huyền Băng Quyết nội tức ba động đống nhiên một phát. Vũ băng xoay tròn, hàn ý lạnh thấu xương. Phong bạo bị mạnh sinh sinh xé mở một đạo lỗ hổng, huyết độ phu thế công lập tức bị ngăn trở. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ý đồ ổn định đạo thế, lại phát hiện linh lực của mình lưu động lại bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, tiết tấu bị đánh loạn. Làm sao có thể? Huyết độ phu trong mắt lóe lên kinh ngạc. Diệp Vô Trần không có cho hắn cơ hội thở dốc, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, mượn băng bích phản lực nhảy vọt đến giữa không trung. Sáo trúc nằm ngang ở bên môi, hắn thổi ra một đạo tần suất thấp sóng âm, chấn động không khí xung quanh, đồng thời kích phát mô văn phủ bên trong chứa đựng xương tuyết kiếm văn quy tích. Ba đạo băng nhận chống rông hiện, giao thoa thành lưới, phong tỏa huyết độ phu tất cả đường lui. Đối phương giống giận vung đao chém vào, lại bị băng nhận làm cho liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng đụng vào băng bích, ngực nổ tung một đạo vết máu. Diệp Vô Trần rơi xuống đất, đứng yên định. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong ngực Vân Sơ Dao, thiếu nữ mi tâm ấn ký vẫn như cũ lấp lóe, tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhưng vẫn không tỉnh lại. Còn không có kết thúc, hắn thấp giọng nỉ non, tay phải đốt ngón tay tại sáo trúc mặt ngoài nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được cái kia đạo vừa mới thức tỉnh băng lưu chi ý phong bạo dù chưa ngừng, nhưng hắn đã không còn e ngại. Bởi vì hắn biết, chân chính võ đạo không tại chiêu thức bản thân, mà tại tâm cảnh ở giữa. Giờ khắc này, hắn chân chính hiểu Hàn Nguyệt tiên tử lưu cho hắn một màn kia tàn ảnh, cùng phần kia siêu việt sinh tử thông dong. Huyết độ phu dãy rủa lấy từ đống băng bên trong bò lên, mặt nạ triệt để vỡ vụn, lộ ra một tấm khuôn mặt dữ tợn kia. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần, trong mắt sát ý càng tăng lên. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Vô Trần không có trả lời. Hắn chỉ là nâng lên sáo trúc, đón gió mà đứng, trong mắt chiếu ra gió tuyết đầy trời. Một giây sau, phong bạo lại lần nữa cuốn tới. Diệp Vô Trần nhắm mắt lại, tùy ý cuồng phong đập vào mặt. Khi hắn lần nữa lúc mở mắt ra, chỗ sâu trong con người đã không thấy lô đen vốn vệ, duy gặp tinh thần lưu chuyển. Chương 126, công pháp dung hợp thực lực kéo lên. Chương 126, công pháp dung hợp thực lực kéo lên. Hàn đảm chỗ sâu, phong bạo vẫn chưa ngừng. Diệp Vô Trần áo bào đã sớm bị vụ băng cắt đứt, vai chỗ một đạo vết thương sâu tới xương thấm lấy máu đen, đó là vừa rồi bắn ngược đao khí lúc lưu lại đại giới. Hắn không có đi che vết thương kia, mà là cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực Vân Sơ Dao. Nàng vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, mi tâm ấn ký cũng đang không ngừng sáng tắt, phản phất đáp lại phong ấn ao chỗ sâu một loại nào đó triệu hoán. Còn không có kết thúc, hắn thấp giọng nỉ non, tay phải đốt ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sáo trúc mặt ngoài, cảm thụ được cái kia đạo vừa mới thức tỉnh băng lưu chi ý phong tuyết trong gào thét. Huyết độ phu từ đống băng bên trong chậm rãi đứng lên, mặt nạ triệt để vỡ vụn, lộ ra một tấm khuôn mặt dữ tợn kia. Cánh tay trái của hắn rủ xuống, vai chỗ một đạo tươi mới vết thương chính nào ạt chảy ra máu đen, trong đó mơ hồ hiện hiện một tia quen thuộc đường vân, cực kỳ giống mâu thân trước khi chết nắm trong tay viên kia trên ngọc truy vết khắc. Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, nhưng không có suy nghĩ nhiều, hắn giờ phút này nhất định phải bắt lấy mỗi một tia cơ hội hoàn thành dung hợp. Hắn nhắm mắt lại, đem ý thức chìm vào thức hải. Màu xương mô văn phủ tại trong thức hải xoay chậm chậm, Huyền Băng Quyết ý niệm như tia nước nhỏ rót vào trong đó, cùng nguyên bản nóng nảy xương tuyết kiếm văn đan vào một chỗ. Cả hai vốn là thủy hỏa bất dung, nhưng tại giây phút này, bọn chúng lại bắt đầu chậm chạp giao hòa, hình thành một đầu hoàn toàn mới linh lực quy tích. Thính phanh lại, lấy nu thắng cương trong lòng của hắn mặc niệm Hàn Nguyệt tiên tử ký ức tàn phiến, thể nội thôn thiên phệ địa văn tùy theo rung động, tựa hồ đối với cỗ này xa lạ lực lượng có chỗ bài xích, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi tiếp nhận. Một cỗ trước nay chưa có thanh minh tràn vào toàn thân, nguyên bản hỗn loạn linh lực lưu động dần dần ổn định lại. Diệp Vô Trần mở mắt ra, trong mắt tinh thần lưu chuyển, đã không còn thôn phệ vạn vật lỗ đen. Hắn tay trái bảo vệ Vân Sơ Dao, tay phải nhẹ giơ lên sáo trúc, đầu ngón tay xẹt qua thân địch, một đạo tần suất thấp sóng âm lặng yên quyết tán ra đến, chấn động không khí xung quanh. Ba đạo băng nhận chống rông hiện hiện, giao thoa thành lưới, phong tỏa huyết đổ phu tất cả đường lui. Đối phương giống giận bung đao chém vào, lại bị băng nhận làm cho liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng đụng vào băng bích, ngực nổ tung một đạo vết máu. Diệp Vô Trần rơi xuống đất, đứng yên định. Hắn không có nóng lòng truy kích, mà là cấp tốc điều chỉnh thể nội linh lực vận hành phương thức, ý đồ để huyền băng quyết ôn nhuận chi ý hoàn toàn dung nhập xương tuyết kiếm văn bên trong. Nhưng mà thôn thiên phệ địa văn đối với nguồn lực lượng này vẫn còn kháng cự, dẫn đến kinh mạch ẩn ẩn làm đau, phản phất có hai cỗ khác biệt ý chí tại thể nội lôi kéo. Còn chưa đủ, hắn cắn chặt răng, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Huyết đổ phu dãy rủi lấy từ đống băng bên trong bò lên, trong mắt sát ý càng tăng lên. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Vô Trần không có trả lời, hắn chỉ là nâng lên sáo trúc, đón gió mà đứng, tùy ý cuồng phong đập vào mặt. Một giây sau, phong bạo lại lần nữa cuốn tới. Hắn nhắm mắt lại, cảm giác gió thổi biến hóa, nhịp tim trầm dần, tâm cảnh trước nay chưa có bình tĩnh. Khi hắn lần nữa lúc mở mắt ra, ba đạo băng nhận đã không còn là cô lập cá thể, mà là lẫn nhau dẫn dắt, tạo thành một cái xoay chậm chậm xương tuyết vòng xoáy. Xương tuyết vòng xoáy chém. Hắn nhẹ giọng phun ra cái tên này, phản phất vì nó mệnh danh bình thường. Vòng xoáy chậm rãi triển khai, đem chung quanh phong tuyết hút vào trong đó, hình thành một cỗ cỡ nhỏ vòi rồng. Huyết đổ phu thế công bị trong nháy mắt nhiễu loạn, thân hình lảo đảo, bước chân phủ phiếm. Diệp Vô Trần nắm lấy cơ hội, sáo trúc nằm ngang ở bên môi, thổi ra một cái tần suất thấp sóng âm, chấn động không khí, đồng thời kích phát trung tâm vòng xoáy linh lực tiết điểm. Băng nhận hóa thành mũi tên, xuyên đấu phong bạo, bắn thẳng đến mà ra. Huyết đổ phu giống giận vùng đao đón đỡ, nhưng lúc này đây, đao thế của hắn không còn lăng lệ, ngược lại hơi chậm một chút trệ. Hiển nhiên, nguồn lực lượng kỳ dị kia đã ảnh hưởng đến linh lực của hắn vận chuyển. Không có khả năng, hắn gào thét, hai mắt xích hồng, cưỡng ép thôi động thể nội linh lực, ý đồ xông phá băng nhận phong tỏa. Nhưng ngay lúc giờ khắc này, trong ao phong ấn bộc phát ra mãnh liệt hơn lang quang, một đạo cổ lão minh văn hiện hiện không trung, phản phất cảm ứng được cộng minh nào đó, nhưng vẫn động rơi vào Diệp Vô Trần thức hải bên trong. Màu xương mô văn phủ chấn động kịch liệt, ngay sau đó, toàn bộ phủ văn hệ thống bắt đầu gây dựng lại, nguyên bản giải rác võ kỹ quy tích bị một lần nữa sắp xếp, tạo dựng ra một đầu hoàn toàn mới, trước nay chưa có linh lực vận hành đường đi. Một cỗ trước nay chưa có lực lượng ở trong cơ thể hắn thức tỉnh. Đây là mô văn phủ thăng cấp. Hắn chưa kịp phản ứng, trong thức hải liền hiện ra một đoạn xa lạ võ kỹ tàn ảnh. Đây không phải là bất luận cái gì hắn đã từng thôn vệ qua võ kỹ, mà là một loại chưa từng thấy qua chiêu thức, phản phất đến từ cái nào đó tầng thứ cao hơn võ đạo truyền thừa. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thôn thiên vệ địa văn cũng phát sinh dị biến, màu ám kim đường vân tại dưới làn da như ẩn như hiện, tàn mát ra nhàn nhạt uy áp. Huyết đổ phu phát giác được không thích hợp, sắc mặt đổi biến, đột nhiên nhanh lùi lại mấy bước, trong ánh mắt lần đầu hiện ra vẻ kiêng dè. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Diệp Vô Trần không để ý đến hắn chất vấn, mà là chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên. Một sợi hàn khí từ lòng bàn tay bay lên, ngưng kết thành một viên óng ánh sáng long lanh băng liên. Băng liên xoay chậm chậm, tỏa ra hắn đáy mắt tinh thần. Đây không phải điểm cuối cùng, đây chỉ là bắt đầu. Hắn thấp giọng nói ra, sau đó đột nhiên vỗ tay, băng liên nổ tung, hóa thành vô số băng thứ tứ tán bay vụn. Huyết đổ phu quá sợ hãi, trong lúc đội vã vung đao ngăn cản, nhưng lần này băng thứ so trước đó càng thêm sắc bén, lại mang theo một loại quỷ dị lực hút, càng đem đao thế của hắn sinh sinh thiên bị. Đáng chết! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép thay đổi thân thể, khó khăn lắm tránh đi yếu hại, có thể cánh tay trái lại bị xuyên qua, máu tươi tiêu xạ mà ra. Diệp Vô Trần không có truy kích, mà là mượn dư âm của đòn đánh này, cấp tốc điều chỉnh hô hấp tiết tấu, tiếp tục dẫn đạo thể nội mới hình thành linh lực quy tích. Hắn biết, chân chính dung hợp còn chưa hoàn thành, nhưng bây giờ hắn đã thấy phương hướng. Phong bạo còn tại tàn phá bừa bãi, phong ấn ao chấn động càng kịch liệt, toàn bộ không gian phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhưng hắn không còn bối rối, bởi vì hắn biết, cường giả chân chính không phải dựa vào man lực áp đảo địch nhân, mà là có thể tại hỗn loạn nhất cục diện bên trong bảo trì tỉnh táo, tìm tới phá cục cơ hội. Tựa như Hàn Nguyệt Tiên tử như thế, tựa như hắn hiện tại. Nơi xa, Huyết Đổ Phu bưng bít lấy thụ thương cánh tay trái, thở dốc thô trọng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Ngươi cho rằng cái này thắng sao? Hắn nghiến răng nghiến lợi, ngươi căn bản không rõ chính mình đụng vào chính là cái gì. Diệp Vô Trần không có trả lời, hắn chỉ là chậm rãi nâng lên sáo trúc, ánh mắt kiên định, phản phất xem thấu phong bạo sau tương lai. Tiếp theo một cái chớp mắt, băng liên tàn ảnh lần nữa ngưng tụ, vòng xoáy bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn, trong không khí tràn ngập lạnh thấu xương hàn ý, phong bạo không ngừng, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Chương 127, quyết đấu đỉnh cao cường đại quyết đấu. Chương 127, quyết đấu đỉnh cao cường đại quyết đấu. Hàn đảm chỗ sâu, phong bạo còn không có ngừng. Diệp Vô Trần lòng bàn tay băng liên lực lượng còn tại trong không khí lắc lư, băng tinh nhỏ vụn bị gió xoáy đứng lên, chiếu ra phong ấn trong ao cái kia đạo lóe lên lăng quang. Hắn không dừng lại, tay phải tại sáo trúc bên trên nhẹ nhàng gậy mấy lần, sóng âm chấn động, ba viên băng nhận lại ngưng đi ra, bọn chúng lẫn nhau rình rớp, trước người xoay một vòng mà treo lấy. Huyết đổ phu lấy tay bưng bít lấy cánh tay trái, máu vết thương thẳng hướng dẫn ra ngoài, nhưng hắn đứng được vững vàng. Ánh mắt hắn đỏ đến cùng muốn dỉ máu, giống như cỗ này sát ý đều nhanh có thể sợ được. Vừa rồi bông chốc kia, tuy nói bị thương hắn, thế nhưng đem hắn trong lòng cái kia cố mạnh điên cuồng mà câu đi ra. Liền chút bản lĩnh này, còn muốn chế trụ ta? Nói còn không có rơi, hắn đột nhiên một cước đạp đất, người cùng quỷ giống như liền xông lại, trong tay huyết đao hướng xuống một chặt, mang ra một đạo đỏ đến khiếp người ánh sáng, liền cùng muốn đem nơi này xé mở một dạng. Diệp Vô Trần ánh mắt siết chặt, tay trái đem Vân Sơ giao bảo hộ ở sau lưng, tay phải ngón tay tại trên thân địch vẽ một chút, ba viên băng nhận lập tức liền tăng thêm tốc độ, đón nhận huyết đao. Oeng! Đao cùng băng nhận đụng vào, phanh một tiếng tiếng vang. Cùng bạo linh lực xông lên, chung quanh băng bích đều nát, thạch đầu tra tử khắp nơi bay loạn. Bất quá lần này, băng nhận không giống trước đó như thế lập tức liền nát, ngược lại mượn sức lực cuốn lên lưỡi đao, đem huyết đổ phu thế công cho mang lệnh. Diệp Vô Trần tranh thủ thời gian đưa tay, trong lòng bàn tay hướng lên trên, hàn khí xuất hiện, một đóa mới băng liên từ từ thành hình. Huyết đổ phu hét lớn một tiếng, dùng sức thanh đao rút trở về lui về sau, trên cánh tay vết thương lại bị bỡ, máu đen từ ngực ra bên ngoài bốc lên. Trong mắt của hắn hiện lên một chút sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là nổi giận. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Vô Trần không nói chuyện, nhắm mắt lại, cảm thụ được thể nội linh lực thế nào chạy. Huyền băng quyết cố này ôn nhuận sức lực, chính cùng xương tuyết kiếm văn từ từ dung hợp, lúc đầu lẫn nhau đính như lực lượng, hiện tại bắt đầu quấy dày đến cùng một chỗ, vẫn rất hợp phách. Thôn Thiên Vệ Địa Văn tuy nói còn tại kháng cự, có thể bị phong ấn trong ao cái kia đạo thần bí lam quang đè đi xuống, linh lực vận chuyển cũng có thứ tự nhiều. Trong thức hải đầu, màu xương mô văn phủ run dữ dội hơn, phù văn một lần nữa sắp xếp, làm ra một đầu mới linh lực thông đạo. Lúc này, hắn cuối cùng đem tân võ kỹ con đường cho cả minh bạch. Hắn vừa mở mắt, trong mắt tinh quang chớp loạn, không có loại kia có thể đem cái gì đều nuốt vào đi lỗ đen. Ta chính là hiện tại ta. Hắn nhỏ giọng lầm bầm một câu, sau đó đông nhiên đưa tay, trong tay băng liên oanh một chút nổ tung, biến thành vô số băng thứ, bốn chỗ bay vụt ra ngoài. Huyết đổ phu một bên giống một bên vung đao cản, nhưng lần này băng thứ so trước đó lợi hại hơn, còn mang theo một cỗ quái lực, đem hắn đao thế đều cho túm sai lệnh. Đáng chết. Hắn vội vội vàng vàng nằm ngang đao cản, lực tốt xấu tránh qua, tránh né, có thể bả vai bị đâm cái đấu, máu thử một chút phun ra ngoài. Diệp Vô Trần không có nhận lấy đuổi, tranh thủ thời gian điều chỉnh hô hấp, tiếp lấy dẫn đạo thể nội mới hình thành linh lực lộ tuyến. Hắn biết, chân chính phản kích còn tại phía sau đâu. Phong bạo còn tại dùng sức phá, phong ấn ao sáng rõ càng ngày càng lợi hại, toàn bộ địa phương cảm giác lập tức liền muốn sụp. Nhưng hắn không hoảng hốt, bởi vì hắn minh bạch, chân chính người lợi hại không phải dựa vào ngốc khí lực đánh ngã đối thủ, mà là có thể tại loạn thành một bầy thời điểm giữ vững tỉnh táo, tìm tới phá cục biện pháp. Tựa như bây giờ, nơi xa, huyết đổ phu bưng bít lấy thụ thương bà bay, hồng tở, trong mắt tất cả đều là khí cùng không cam tâm. Ngươi cho rằng ngươi thắng, hắn cắn răng nói, ngươi căn bản không biết mình chọc cái gì. Diệp Vô Trần không có phản ứng hắn, từ từ nâng lên sáo trúc, ánh mắt đặc biệt kiên định, thật giống như có thể trông thấy phong bạo qua đi dáng vẻ. Trong chớp mắt, băng liên bóng dáng lại ngưng tụ lại tới, vòng xoáy xoay chuyển nhanh hơn, trong không khí lạnh đến cùng hầm băng giống như. Phong bạo không ngừng, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Huyết đổ phu đột nhiên một tiếng giống, trong mắt tất cả đều là huyết quang, thể nội linh lực lập tức đông nhiên mà tăng mạnh rồi, liền cùng muốn đem toàn thân bản sự đều xuất ra giống như. Để cho ngươi nhìn một cái gì mới là bản lĩnh thật sự. Hắn đông nhiên vung đao, một đạo huyết hồng đao khí quét ra đi, đem bốn phía băng bích toàn chém nát, hàn đàm cấp trên không gian đều giống như bị một đao này cắt. Diệp Vô Trần con mắt co rụt lại, tranh thủ thời gian thôi động thể nội tân linh lực lộ tuyến, xương tuyết vòng xoáy ở bên cạnh hắn chuyển đứng lên, đem đánh tới đao khí đều hóa giải. Ngay tại lúc này, phong ấn trong ao lam quang bám một chút sáng lên, một đạo cổ lão minh văn từ đáy ao xuất hiện, cùng sống giống như bơi tới không trung, sau đó chui vào Diệp Vô Trần thức hải. Lập tức, trong thức hải của hắn màu xương mô văn phủ run lợi hại hơn, phù văn lại lần nữa sắp xếp, làm ra một đầu cho tới bây giờ chưa thấy qua linh lực lộ tuyến. Một cỗ cho tới bây giờ không có cảm thụ qua lực lượng, tại trong thân thể của hắn đã tỉnh lại. Cùng lúc đó, một đoạn xa lạ võ kỹ bóng dáng xuất hiện tại trong thức hải đầu, đây không phải hắn trước kia nuốt qua bất kỳ võ kỹ nào, tựa như là từ tầng thứ cao hơn võ đạo chuyển xuống chưa mà. Huyết đổ phu cảm giác không đúng sức lực, sắc mặt bá liền thay đổi, nhanh chân lui về sau mấy bước, trong mắt đầu lĩnh một lần có thần sắc sợ hãi. Ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Diệp Vô Trần không có lên tiếng, từ từ nâng tay phải lên, ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay hướng lên trên. Một luồng hơi lạnh từ trong lòng bàn tay xuất hiện, kết thành một đóa sáng lấp lánh băng liên. Băng liên từ từ chuyển, chiếu đến trong ánh mắt hắn ngôi sao. Đây không phải kết thúc, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Hắn nhỏ giọng nói, sau đó đông nhiên hợp lại trường, băng liên nổ tung, biến thành vô số băng thứ, hô hô bay vụt ra ngoài. Huyết đổ phu dọa đến mặt mũi trắng bệnh, luôn cuống tay chân vùng đao cản, nhưng lần này băng thứ sắc bén hơn, còn mang theo quái lực, đem hắn đao thế toàn làm rối loạn. Đáng chết. Hắn hét lớn một tiếng, dùng sức xoay qua thân thể, tốt xấu tránh qua, tránh né muốn mạng địa phương, có thể cánh tay trái bị đâm thấu, máu phốc một chút phun ra ngoài. Diệp Vô Trần không đổi kịp đi, mượn một kích này sức lực, tranh thủ thời gian điều chỉnh hô hấp, tiếp lấy dẫn đạo thể nội mới hình thành linh lực lộ tuyến. Hắn biết, chân chính người lợi hại, không phải dựa vào làm bừa đánh ngã địch nhân, mà là có thể tại loạn nhất thời điểm ổn định, tìm tới phá cục biện pháp. Tựa như Hàn Nguyệt Tiên tử như thế, tựa như hắn hiện tại. Nơi xa, huyết đổ phu bưng bít lấy thụ thương cánh tay trái, há mồm thở dốc, trong mắt tất cả đều là khí cùng không cam tâm. Ngươi cho rằng ngươi thắng, hắn cắn răng nói, ngươi căn bản không biết mình đụng phải cái gì. Diệp Vô Trần không nói chuyện, hắn chỉ là từ từ nâng lên sáo trúc, ánh mắt đặc biệt kiên định, thật giống như có thể nhìn thấu phong bạo sau tương lai. Trong chớp mắt, băng liên bóng dáng lại ngưng tụ lại tới, vòng xoáy xoay chuyển nhanh hơn, trong không khí lạnh thấu xương. Phong bạo không ngừng, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Huyết đổ phu đột nhiên một tiếng gào thét, trong mắt tất cả đều là huyết quang, thể nội linh lực đột nhiên đi lên nhảy lên, liền cùng muốn đem toàn thân tiềm lực đều bức đi ra giống như. Để cho ngươi nhìn xem, vì sao kêu lực lượng chân chính. Hắn đột nhiên vung đao, một đạo huyết hồng đao khí quét ra đi, đem bốn phía băng bích toàn chém nát, hàn đàm cấp trên không gian đều giống như bị một đao này cắt. Diệp Vô Trần trong mắt hơi híp, tranh thủ thời gian thôi động thể nội mới hình thành linh lực lộ tuyến, xương tuyết vòng xoáy ở bên cạnh hắn chuyển đứng lên, đem đánh tới đao khí đều chặn lại. Ngay tại lúc này, phong ấn trong ao lam quang quanh một chút sáng lên, một đạo cổ lão minh văn từ đáy ao xuất hiện, giống con cá giống như bơi tới không trung, sau đó chui vào Diệp Vô Trần thức hải. Lập tức, trong thức hải của hắn màu xương mô văn phù run cùng run rẩy giống như, phù văn một lần nữa sắp xếp, làm ra một đầu cho tới bây giờ chưa thấy qua linh lực lộ tuyến. Một cỗ cho tới bây giờ không có cảm thụ qua lực lượng, tại trong thân thể của hắn xuất hiện. Cùng lúc đó, một đoạn xa lạ võ kỹ bóng dáng xuất hiện tại trong thức hải đầu, đây không phải hắn trước kia nuốt qua bất kỳ võ kỹ nào, tựa như là từ tầng thứ cao hơn võ đạo chuyển xuống chưa mà. Huyết Độ Phu xem xét không thích hợp, mặt bá liền trắng, nhanh chân lui về sau mấy bước, trong mắt đầu lĩnh một lần có thần sắc sợ hãi. Ngươi, đến cùng là cái gì quái vật? Diệp Vô Trần không có phản ứng hắn, từ từ nâng tay phải lên, ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay hướng lên trên. Một luồng hơi lạnh từ trong lòng bàn tay xuất hiện, kết thành một đóa sáng lấp lánh băng liên. Băng liên từ từ chuyển, chiếu đến trong ánh mắt hắn ngôi sao. Đây không phải điểm cuối cùng, đây chỉ là bắt đầu. Hắn nhỏ giọng nói, sau đó đông nhiên hợp lại trường, băng liên nổ tung, biến thành vô số băng thứ, hô hô bay vụt ra ngoài. Huyết Độ Phu dọa đến hồn cũng bị mất, luống cuống tay chân vùng đao cản, nhưng lần này băng thứ lợi hại hơn, còn mang theo quái lực, đem hắn đao thế đều cho túm sai lệch. Đáng chết. Hắn hét lớn một tiếng, dùng sức xoay qua thân thể, tốt xấu tránh qua, tránh né muốn mạng địa phương, có thể cánh tay trái bị đâm thấu, máu vốc một chút phun ra ngoài. Diệp Vô Trần không có nhận lấy đuổi, tranh thủ thời gian điều chỉnh hô hấp, tiếp lấy dẫn đạo thể nội mới hình thành linh lực lộ tuyến. Hắn biết, cường giả chân chính, không phải dựa vào ngốc khí lực thắng người, mà là có thể tại loạn nhất thời điểm giữ vững tỉnh táo, tìm tới phá cục biện pháp. Tựa như Hàn Nguyệt tiên tử như thế, tựa như hắn hiện tại. Nơi xa, Huyết Độ Phu bưng bít lấy thụ thương cánh tay trái, hồng hộc thở, trong mắt tất cả đều là khí cùng không cam tâm. Người cho rằng ngươi thắng, hắn cắn răng nói, ngươi căn bản không biết mình chọc cái gì. Diệp Vô Trần không nói chuyện, hắn chỉ là từ từ nâng lên sáo trúc, ánh mắt đặc biệt kiên định, thật giống như có thể nhìn thấu phong bạo sau tương lai. Trong chớp mắt, băng liên bóng dáng lại ngưng tụ lại tới, vòng xoáy xoay chuyển nhanh hơn, trong không khí lạnh đến cùng hầm băng giống như. Phong bạo không ngừng, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Chương 128, hoàn chỉnh thi triển thay đổi chiến cuộc. Chương 128, hoàn chỉnh thi triển thay đổi chiến cuộc. Hàn đảm được sâu, phong bạo cuồn mạnh chưa nghỉ. Phong ấn ao lam quang bỗng nhiên tăng gọn, như thao thiên cự lãng giống như rót vào Diệp Vô Trần thức hải, cổ lão minh văn trong ngủ say ầm vang thức tỉnh, hóa thành sáng chói thần quang, như rồng chui vào nó mi tâm. Chỉ một thoáng, màu xương mô văn phủ điền cuồn rung động, phù văn tại trong thức hải gây dựng lại xen lẫn, lại ngưng tụ ra một đầu trước nay chưa có linh lực mạch lạc, đó là trí thượng võ đạo chuyển thừa hư ảnh, cùng xương tuyết kiếm văn, huyền băng quyết ý niệm hồn nhiên dung hợp, hóa thành hoàn toàn mới lực lượng dòng lũ. Ổn, cục này đã ở ta trong lòng bàn tay. Diệp Vô Trần hai mắt đột nhiên mở, trong đồng tử hình như có tinh thần vòng xoáy, cũng đã không phải thôn vệ vạn vật hỗn độn, mà là thấy rõ hết thể thanh tỉnh. Hắn rõ ràng cảm giác thể nội dị thế cổ lực mãnh liệt thức tỉnh, nguồn gốc từ cao hơn vĩ độ võ đạo, mang theo quan sát hoàn vũ bá tuyệt khí thế. Không có nửa phần do dự, hắn năm ngón tay nắm chặt sáo trúc, đầu ngón tay linh lực màu đen vòng xoáy bỗng nhiên co vào, hóa thành một sợi cực hàn khí lãng, dọc theo mới thành mạch lạc cầm vang bộc phát. Huyết Độ Phu, ngươi chi tận thế đã tới. Huyết Độ Phu cuồng hùng đánh tới, đao mang liệt hùng, huyết sắc đao khí hoành tạo tiên quân, hàn đàm băng bích đều vỡ nát, không trung giống bị bổ ra hỗn độn vết rách. Diệp Vô Trần ánh mắt như sương, tay trái bảo vệ giai nhân vân sơ dao, tay phải đột nhiên nhấc lên, lòng bàn tay hàn khí bốc lên, hóa thành một đóa băng tinh hoa sen, nở rộ ở giữa xương tuyết vòng xoáy cuồn quyển mà ra, đón lấy cái kia cuồng bạo đao khí. Vâng. Đao sen va chạm, tiếng vang đinh thái nhức óc, linh lực bốn phía, băng trụ sụp đổ, đá vụn bay tứ tung. Nhưng Diệp Vô Trần sừng sững bất động, mượn nhờ va chạm chi lực thôi động mới thành mạch lạc, xương tuyết vòng xoáy bỗng nhiên gia tốc, càng đem đao khí sinh sinh dẫn dắt, hóa thành một đạo lượn vòng lưỡi đao, phản phệ Huyết Độ Phu. Không có khả năng. Huyết Độ Phu con người đột nhiên co lại, cuốn quít vung đao ngăn cản, lại chỉ gặp cái tiêm lịch chuyển đao khí mang theo cực hạn chi lực, như điên rồng giống như xuyên qua nó lồng ngực, đem nó hung hăng nhập vào băng bích. Ngươi Huyết Độ Phu miệng phun máu đen, trong mắt lần đầu lộ ra hoảng sợ. Không phải sợ thương thế, mà là cảm giác được Diệp Vô Trần thể nội cái kia dị thế chi lực chính thức tỉnh, phản phất giống như thần linh giáng thế. Diệp Vô Trần cười lạnh, linh lực dọc theo tân mạch lạc chảy xuôi, lòng bàn tay băng liên hư ảnh tái hiện, hóa thành ngàn vạn băng thứ bắn ra. Mỗi cái băng thứ đều là mang theo quỷ dị hấp lực, dẫn dắt đối thủ linh lực, khiến cho phòng ngự không cửa. Huyết Độ Phu, lại nhìn ngươi chi đao năng không ngăn cản ta cái này cực hàn thần uy. Huyết Độ Phu gầm thét liên tục, đao quang như rệt, lại khó cản cái này băng lãnh sắc cơ, băng thứ thấu cánh tay mà qua, lưu lại mấy đạo vết thương sâu tới xương. Đừng muốn đắc ý. Như thế mánh khóe há có thể làm khó dễ được ta. Huyết Độ Phu hai mắt xích hồng, linh lực tăng vọt, như muốn dốc hết tất cả, hôm nay liền để cho ngươi kiến thức lực lượng chân chính. Hắn lại lần nữa vung đao, đao mang màu máu ngang qua chân trời, băng bích vỡ nát, hàn đàm phía trên không gian tựa hồ bị một đao này xé rách. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng lại, mới thành mạch lạc cầm vang vận chuyển, xương tuyết vòng xoáy lại dương, tùy tiện ngăn cản đao khí xâm nhập. Vừa lúc này, phong ấn ao làm quang lại lần nữa tăng vọt, lại một đạo cổ lão minh văn vọt ra khỏi mặt nước, hóa thành lưu quang thẳng vào Diệp Vô Trần thức hải. Thoáng chốc, màu xương mô văn phủ kịch chấn gây dựng lại, một đầu trước nay chưa có linh lực mạch lạc quán thông toàn thân. Lực mới phun trào, xa lạ cao thâm võ kỹ tại trong thức hải hiện hiện, không phải lúc trước thôn vệ chi thuật, mà là bắt nguồn từ tầng thứ cao hơn võ đạo chân lý. Huyết Độ Phu sắc mặt đại biến, cuống quýt lui lại, trong mắt sợ hãi khó nén, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Diệp Vô Trần cười khẩy, tay phải giơ cao, băng liên ngưng tụ, ánh mắt thâm thúy như bực sâu, này không phải trường cuối, chính là mở màn. Lời còn chưa dứt, băng liên nổ tung, hóa thành càng thêm sắc bén, càng có hấp lực băng thứ dòng lũ. Huyết Đồ Phu liều chết ngăn cản, lại vẫn bị băng thứ xuyên qua cánh tay trái, máu tươi văng khắp nơi. Diệp Vô Trần thu thế mà đứng, trong mắt tinh thần lấp lóe, điều tức dẫn động mới thành linh lực, tâm như chỉ thủy. Hắn biết rõ, cường giả chân chính không ở chỗ lực gáp quần hùng, mà ở chỗ trong loạn cục tìm được phá cục cơ hội. Như cái kia phong hoa tuyệt đại Hàn Nguyệt tiên tử, càng như bây giờ hắn, Diệp Vô Trần. Nơi xa, Huyết Đồ Phu che cánh tay thở dốc, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán độc, đừng tưởng rằng cái này kết thúc. Ngươi căn bản không biết ngươi đối mặt chính là cái gì. Diệp Vô Trần cầm trong tay sáo trúc, thần sắc lạnh nhạt, nhìn về phía phong bạo chỗ sâu, ta chi tương lai, phi như có khả năng ước đoán. Cái này, vừa mới bắt đầu. Nói xong, băng liên hư ảnh tái hiện, xương tuyết vòng xoáy ra tốc xoay tròn, hàn đảm chỗ sâu lanh ý bức người. Chiến đấu, chưa bao giờ ngừng.